Chương 01, mở ra thần hào gấp trăm lần phản hiện hệ thống chương 01, mở ra thần hào gấp trăm lần phản hiện hệ thống Thượng Hải. Một gian nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, có loại ô yên chướng khí cái kia vị. Hiểu đều hiểu. Trên sàn nhà một đống xốc xếp quần áo rải rác, màu đen dê chữ quần, màu đỏ viền ren triệu hình, xé rách lưới đánh cam đỏ giày cao gót. Vũ Nhất Phàm xoa huyệt thái dương, đầu chìm vào hôn mê, đủ mọi màu sắc tự động tưởng tượng. Dựa vào, hoa mắt choáng váng đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đứng lên đi nhà vệ sinh. Ngượng ngùng, Vũ Nhất Phàm cũng không biết nàng. Nữ nhân vóc người nóng bỏng, có lồi có lõm, da thịt trắng nõn như ngọc, chỉ là Vũ Nhất Phàm đối với nàng không có chút nào ấn tượng. Tối hôm qua tại tiểu khu trong ngõ hẻm, hai người ngẫu nhiên gặp, nữ nhân trực tiếp liền nhiệt tình nào tới, hai cái uống say mềm người, nơi nào còn nhớ được thận trọng. Thế là, một hồi niềm vui tràn trề trò chơi liền như vậy mở rộng. Vũ Nhất Phàm chỉ nhớ rõ mình bị nữ nhân triệt để chinh phục, năm cái hiệp, đánh cầu lông cũng phải mệt mỏi có gấp. Hắn cơ hồ muốn trúng gió nữa nha. Bây giờ nghĩ lại, nữ nhân này đơn giản chính là một cái yêu tinh, hắn hoàn toàn là bị động bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Nữ nhân sau khi tỉnh lại, đầu tiên là hung hăng quăng Vũ Nhất Phàm một bạt tai, ngay sau đó, lại từ trong bọc móc ra 500 khối tiền, ném tới trên người hắn. Kỹ thuật không tệ, đây là tiền đoạt cho ngươi. Nữ nhân mị nhãn như tơ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, bất quá, ngươi thật đúng là một mệt nhọc tiểu từ đâu. Nói xong, nàng mặc tốt quần áo, lắc lắc mặt mông, cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ Nhất Phàm sững sờ nhìn xem trong tay 500 khối tiền, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nóng hừng hực, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Mẹ nó, lão tử tối hôm qua vừa thất nghiệp lại thất tình, song trọng đả kích, hôm nay còn bị làm áp. Cái này 500 khối ngay cả tiền thuê nhà đều không đủ giao. Hắn mắng, cuối cùng vẫn đem tiền nhét vào túi quần, có tổng so không có mạnh, thịt mỗi cũng là thịt. Trong lúc hắn chuẩn bị thu thập cái này hiện trường phạm tội lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc âm, đinh, kiểm tra đến túc chủ đối với kim tiền khát vọng dị thường mãnh liệt, chính thức hóa lại thần hào gấp trăm lần phản hiện hệ thống, túc chủ hoa mỗi một phân tiền đều sẽ thu hoạch được gấp trăm lần phản hiện, hơn nữa, bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ, hoa càng sảng khoái, hệ thống còn hội không định kỳ thăng cấp đổi mới, túc chủ lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Đồ chơi gì? Hệ thống, gấp trăm lần phản hiện. Vũ Nhất Phàm ngây người, lập tức cung hỉ, chẳng lẽ là lao thiên gia nhìn ta quá thảm, cuối cùng mở mắt. Hắn tính thăm dò mà trong đầu hỏi, hệ thống, ngươi nói đều là thật. Ta hoa mỗi một phân tiền đều có thể gấp trăm lần phản hiện. Đúng vậy, túc chủ cái kia, không định kỳ thăng cấp đổi mới, ban thưởng là cái gì? Vũ Nhất Phàm xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong, tiền mặt, bất động sản, xe sang trọng, kỹ năng, chờ đã, cụ thể ban thưởng nội dung, căn cứ vào hệ thống thăng cấp tình huống mà định ra ta dựa vào, sảng khoái như vậy. Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn bóp chính mình một cái, đau đến nghe răng trợn mắt, không phải nằm mơ giữa ban ngày. Ha 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 ha, lão tử muốn xoay người. Vũ Nhất Phàm hưng phấn mà nhảy lên cao ba thước, kém chút đụng vào trần nhà. Đúng rồi, vậy ta đọc tiểu thuyết ở bên trong lấy được phản hiện hệ thống người, đều có một đánh dấu ban thưởng, hay là cho ta một bút dự trữ kim gì, thống tử ca, ta phối nắm giữ sao? Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên. Đúng vậy, túc chủ, ngài sẽ thu hoạch được tân thủ đại lễ bao một phần, bao hàm mỗi ngày đánh dấu ban thưởng cùng với khởi động tài chính 100 vạn nguyên 100 vạn. Vô cùng có thể. Xem như nguyện quan tộc, hơn nữa phía trước mỗi lần tiền lương phát hạ tới đều cho bạn gái trước mua. Vũ Nhất Phàm hắn bây giờ toàn thân cao thấp cộng lại đều không cao hơn 200 khối, cái này 100 vạn khối quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hệ thống, nhanh, mau đưa tiền cho ta. Hắn xoa xoa tay, vội vã không nhịn nổi. Đinh. 100 vạn nguyên khải động tài chính đã phân phát đến túc chủ khóa lại thẻ ngân hàng, số đuôi là 3561, xin chú ý kiểm tra và nhận cơ hội là đồng thời. Vũ Nhất Phàm điện thoại chấn động một cái, một đầu tin nhắn ngắn ngân hàng nhắc nhở, ngài mượn nhớ tạm tài khoản 3561 tới sổ 1.000.000 nguyên, hợp pháp nơi phát ra. Giao dịch sau số dư còn lại 1.208.000 Hoa Quốc Ngân hàng. Nhìn xem số dư còn lại trong kia một chuỗi con số, Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đây chính là thực sự 100 vạn khối a. Hắn tay run run, nhiều lần xác nhận nhiều lần, mới dám tin tưởng đây là sự thực. Phát tài, ta thật sự phát tài. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, một tay lấy chăn trên giường xốc lên, kết quả lại thấy được cái kia chói mắt 500 khối, cùng với đầy đất bừa bộn. Ngượng ngùng, chúng ta nam chính tiền lương mới 5.500 nguyên, xin tha thứ hắn một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Vừa rồi Vũ Nhất Phàm còn cảm thấy bị nhục nhã, bây giờ lại cảm thấy cái này 500 khối là khả ái như thế. Hắc hắc, đây chính là ta dùng lao động đổi lấy món tiền đầu tiên a, mặc dù quá trình có chút khó mà mở miệng. Vũ Nhất Phàm cười một cái tự dễ ước, cẩn thận từng ly từng tí đem 500 khối xếp xong, bỏ vào túi tiền. Hệ thống, mỗi ngày đánh dấu ban thưởng là cái gì? Bình phục một chút tâm tình kích động, Vũ Nhất Phàm liền nghĩ tới một cái khác ban thưởng. Mỗi ngày đánh dấu ban thưởng vì ngẫu nhiên kim ngạch, thấp nhất 1000 nguyên, cao nhất 10000 nguyên, mỗi ngày rạng sáng đổi mới, tốc chủ phải trang lập tức đánh dấu. Nhất thiết phải đánh dấu. Vũ Nhất Phàm không chút do dự trả lời, cho không tiền, ai không cần a. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, 8.888 nguyên, lại là một đầu tin nhắn ngắn ngân hàng nhắc nhở. Vũ Nhất Phàm nhìn xem số dư tài khoản lần nữa tăng thêm, trong lòng đắc ý cảm giác này, so cuối năm cầm tới tiền mừng tuổi còn vui vẻ hơn. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái hệ thống này, vừa bạn tiền thuê nhà cũng nên giao. Vũ Nhất Phàm mặc quần áo tử tế, thẳng đến trên lầu chủ thuê nhà. Đúng vậy, người nơi này đều lưu hành mặt đối mặt giao tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, tên là Lý Vi, vóc người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, da thịt trắng nõn, một đôi chân dài phá lệ hút con người, bình thường ăn mặc cũng rất thời thượng, hoàn toàn nhìn không ra là người đã kết hôn. Vũ Nhất Phàm mỗi lần nhìn thấy nàng, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, trong lòng ngứa một chút. Đi tới Lý Vi cửa nhà, Vũ Nhất Phàm gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong truyền đến Lý Vi âm thanh, mang theo một tia không kiên nhẫn. Vi tỷ, là ta, Tiểu Võ, ta tới giao tiền thuê nhà. Vũ Nhất Phàm nói. Cửa mở, Lý Vi mặc một bộ tơ tằm áo ngủ, nghịch ngợm đây. Vào đi. Lý Vi quay người đi vào trong, Vũ Nhất Phàm đi vào theo. Hắn chú ý tới Lý Vi hốc mắt hồng hồng, tựa hồ vừa khóc qua, sắc mặt cũng rất tiểu tụy. Vi tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không cùng tỷ phu cãi nhau? Vũ Nhất Phàm tính thăm dò hỏi. Khỏi phải nói cái kia Vương Bát Đản. Lý Vi nghe lời này một cái, lập tức nổi trận lôi đình, gần nhất cũng không biết phát thần kinh cái gì, cả ngày liền biết ở bên ngoài lêu lổng, còn ghét bỏ lao nương người lao châu hoàng, hắn cũng không tắt nước tiểu chiếu mình một cái, đều nhanh hói đầu. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, cái này tỷ phu thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc, lao bà xinh đẹp như vậy còn không biết dừng. Hắn đem 500 khối tiền đưa cho Lý Vi, "Vi tỷ, tháng này tiền thuê nhà, ngươi điểm điểm." Lý Vi tiếp nhận tiền, liếc mắt nhìn, nói, "Tiền thuê nhà không phải 1800 sao? Như thế nào chỉ có 500?" Vũ Nhất Phàm cười nói, "À, nhìn ta cái não này, còn lại 1300 nguyên huệ chặt ta chuyển cho ngươi." Lý Vi ngồi dựa vào trên ghế salon, "Tốt, ta lát nữa kiểm tra và nhận, ngươi cũng không dễ dàng, một phàm, gần nhất không có thấy Mưa Nhu à?" Vũ Nhất Phàm bạn gái trước, "Thẩm Mưa Nhu." "Ha ha, chúng ta chia tay." Có lẽ là có chút đồng bệnh tương liên ảo giác, Lý Vi hướng hắn vẫy tay, "Không có chuyện gì, phân liền phân, tìm tốt hơn, tới, đổi tỷ ngồi hội nhi." "Cảm tạ Vi tỷ, đều đi qua." "Vi tỷ, ta nhìn ngươi tâm tình cũng tốt, nếu không thì ta cùng ngươi uống hai chén. Ta người này mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng tiểu lượng vẫn được, cam đoan đem người dỗ vui vẻ." Lý Vi do dự một chút, nàng bây giờ quả thật rất muốn tìm người thổ lộ hết, nhưng lại cảm thấy cùng Vũ Nhất Phàm một đại nam nhân uống rượu không quá phù hợp. "Vi tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không hội đối với ngươi làm cái gì, ta chính là đơn thuần nghĩ cùng ngươi tâm sự." Vũ Nhất Phàm nhìn ra nàng lo lắng, vội vàng bảo đảm nói, "Cái kia, tốt ta, ngươi đợi ta một chút, ta đi đổi bộ y phục." Lý Vi cuối cùng vẫn đáp ứng. "Tỷ, bộ đồ ngủ này liền thật đẹp mắt nha, ta không ngại, khách khí như vậy làm gì?" Chương 02, bà chủ nhà chương 02, bà chủ nhà đích xác, bộ đồ ngủ này mặc mới dùng chắt chắt lại tiêu đâu, Lý Vi chính vì vậy mới muốn đi đổi đi. Mấy phút sau, Lý Vi đổi một kiện màu trắng sữa váy liền áo đi ra, mặc dù không bằng áo ngủ như vậy bại lộ, nhưng bó sát người thiết kế vẫn như cũ đem nàng đường con hoàn mỹ bày ra, càng thêm mấy phần thành thục nữ tính ý vị, càng thêm quyến rũ động lòng người. "Cái kia, thật là không giống Thẩm Mưa Nhu giảm cái giấm a, khô quắt mà để cho người ta ngán. Ngươi nghĩ thì hay lắm, mặc đồ ngủ, còn không phải nhường ngươi cái này tiểu hoạt đầu nhìn hết sạch." Lý Vi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Nói đi, muốn uống rượu gì?" "Hắc hắc, ta nào dám a." Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, giả trang ra một bộ dáng thật thà, "Khách tùy chủ tiện, Vi tỷ ngươi nói uống gì liền uống gì." Miệng lưỡi trơn tru. Lý Vi hừ nhẹ một tiếng, từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ, "Vậy thì uống cái này a, số độ không cao, không dễ dàng say." "Được rồi." Lý Vi thuần thục mở ra, rót hai chén, đưa cho Vũ Nhất Phàm một ly. Hai người đụng ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lý Vi đặt chén rượu xuống, sâu kín thở dài, "Một Phàm, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt thất bại?" "Như thế nào hội đâu? Vi tỷ ngươi trẻ tuổi xinh đẹp, lực lớn có não, kiếm tiền đếm tới nương tay, không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây." Vũ Nhất Phàm vội vàng nói, trong lòng lại có chút nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì hội nói như vậy. Thế nhưng là ta Lý Vi muốn nói lại thôi, ánh mắt giảm đạm xuống, tính toán, "Không nói những thứ này, uống rượu à?" Vũ Nhất Phàm thấy thế, cũng sẽ không truy vấn, chỉ là yên lặng bồi nàng uống rượu. Còn đi trong phòng bếp làm điểm xuống thịt rượu. Vài chén rượu hạ đỗ, Lý Vi gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. "Một Phàm, ngươi biết không?" "Ta kỳ thực..." Lý Vi đột nhiên mở miệng, bắt đầu nghẹn ngào, "Ta kỳ thực..." "Ly hôn?" "A." Vũ Nhất Phàm ngây người, tin tức này với hắn mà nói thật sự là quá đột nhiên, "Vì cái gì a? Tỷ phu hắn đối với ngươi không tốt sao?" Hắn Lý Vi nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, "Hắn nói ta muốn quá nhiều, không chịu được nổi, nói vẫn là tìm không thể nào hội động nữ nhân tốt hơn ngạch ha ha, tỷ phu thật hài hước." "Cái này..." "Cái kia gì, thiên ngai nơi nào không có thơm, còn nhiều thời gian, tới, tỷ, quên hắn à, tới ăn chút đậu phộng." Vũ Nhất Phàm luống cuống tay chân kẹp một hạt củ lạc, đưa tới Lý Vi bên miệng, lại không cẩn thận đâm trọn cái mũi của nàng. Lý Vi phốc phốc một tiếng bật cười, nước mắt lại chảy tràn càng hung, "Ngươi, ngươi làm gì nha, vụ bể." "Hắc hắc, đây không phải nhìn ngươi khó chịu, muốn trêu chọc ngươi vui vẻ đi." Vũ Nhất Phàm gãi gãi đầu, xấu hổ mà cười cười, trong lòng lại thở dài một hơi, "Còn tốt, cuối cùng tính toán không có khóc." "Vui vẻ? Ta còn có thể vui vẻ đến sao?" Lý Vi cười một cái tự dễ ước, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Ngươi biết không, ta cùng hắn kết hôn 5 năm, trong 5 năm này, ta vì cái nhà này bỏ ra bao nhiêu, thu tiền trọ mệt bao nhiêu hắn không biết sao? Nhưng hắn đâu? Hắn lại còn chê ta muốn quá nhiều." Lý Vi càng nói càng kích động, nước mắt giống đứt dây hạt châu rơi xuống. Vũ Nhất Phàm nhìn xem đau lòng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào nàng. "Thì, ngươi đừng khó qua, loại người này không đáng ngươi vì hắn thương tâm." Vũ Nhất Phàm bụng về an ủi, "Ngươi ưu tú như vậy, về sau nhất định có thể tìm được tốt hơn." "Tốt hơn? Còn có thể là ai so ta càng ngốc, vì một người nam nhân, đem chính mình làm cho chật vật như vậy." Lý Vi cười khổ lắc đầu, ta xem như nhìn đấu, nam nhân, không có một cái đồ tốt. Tỷ, lời này của ngươi nhưng là nói sai rồi, ta chính là nam nhân tốt ta. Vũ Nhất Phàm nghe xong, lập tức không vui, vỗ bộ ngực nói, ngươi nhìn ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, quan trọng nhất là, ta đối với cảm tình một lòng, tuyệt đối không hội phản bội ngươi. Ngươi. Lý Vi trên dưới đánh giá Vũ Nhất Phàm một phen, đột nhiên cười, ngươi tiểu thí hài này, lông còn chưa mọc đủ đâu, còn dám nói mình là nam nhân tốt. Ta làm sao lại tiểu thí hài? Ta năm nay đều 25. Vũ Nhất Phàm không phục nói, lại nói, niên linh không là vấn đề, chiều cao không phải khoảng cách, chỉ cần yêu thật lòng, hết thảy đều không là vấn đề. Cái này thể chân thành mà nói đến liền chính hắn đều tin. Nha, vẫn rất có triết lý đi. Lý Vi bị hắn chọc cười, đi, chớ hà tiện, lại cạn ly rượu này. Hai người lại uống mấy chén, Lý Vi chênh choáng càng đậm, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm, ánh mắt mê ly, một phàm, ngươi nói, ta có phải hay không rất không có mị lực? Vì cái gì hắn hội thích người khác? Như thế nào hội đâu? Ta vừa mới đã nói, không biết bao nhiêu nam nhân đứng xếp hàng muốn đuổi theo ngươi đây. Vũ Nhất Phàm đội bằng nói, hắn đó là mắt bị mù, không hiểu được chân quý. Có thật không? Lý Vi đến gần chút, thổ khí như lan, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ta có mị lực sao? Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng chán, hắn nhìn xem trước mắt trương này tiểu diễm ướt át khuôn mặt, tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, có. Đương nhiên là có. Ngươi đơn giản. Mị lực bắn ra bốn phía vì để cho chính mình thanh tỉnh một chút, Vũ Nhất Phàm lại tự lo từ trong tủ lạnh cầm vài chai bia, rượu đỏ uống khó chịu. Vi tỷ, tới, cạn một chén. Vũ Nhất Phàm giơ ly rượu lên. Lý Vi cùng hắn đụng một cái, một hơi uống nửa bình. Vi tỷ, ngươi uống chậm một chút, đừng uống quá gấp. Vũ Nhất Phàm khuyên nhủ. Không có việc gì, ta tiểu lượng tốt đây. Lý Vi khoát tay áo, lại bắt đầu rót rượu. Nàng bắt đầu hướng Vũ Nhất Phàm kể khổ chửi bậy, nói chồng trước nàng làm sao như thế nào không tốt, làm sao như thế nào có lỗi với nàng. Vũ Nhất Phàm một bên nghe, một bên an ủi nàng, thỉnh thoảng cho nàng rót rượu. Trong lúc bất chi bất giác, tầm 10 chai bia đã uống không sai biệt lắm, Lý Vi cũng uống đến say mềm, ánh mắt mê ly, gương mặt từng đỏ, nhìn càng thêm mê người. Vi tỷ, ngươi uống nhiều quá, nếu không thì ta dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vũ Nhất Phàm tính thăm dò mà hỏi thăm. Ta không có say, ta còn có thể uống. Lý Vi loạn trà loạn choạng mà đứng lên, kết quả một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Vũ Nhất Phàm vội vàng đỡ lấy nàng, một cỗ nhàn nhạt tú hương xông vào mũi, để cho hắn tâm viên ý mã. Vi tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Vũ Nhất Phàm đỡ nàng đi về phòng ngủ đi. Đến phòng ngủ, Vũ Nhất Phàm đem Lý Vi đỡ lên giường, giúp nàng cởi giày ra, đắp kín mền. Vi tỷ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi về trước. Vũ Nhất Phàm nói. Chớ đi. Bồi ta. Lý Vi đột nhiên bắt lại hắn tay, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, cũng nhịn không được nữa, cúi người hôn xuống. Chương 03, mua hắn cái lục thân bất nhận. Chương 03, mua hắn cái lục thân bất nhận. Ngay tại bờ môi sắp chạm đến một sát na kia, Lý Vi lại đột nhiên nghiêng đầu một cái, ngủ tiếp đi, còn đã khẽ ngáy, thanh âm kia nhỏ bé mà đều, giống một cái lười biếng mèo con. Vũ Nhất Phàm ngây người, biến hóa bất thình lình để cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn xem Lý Vi ngủ say khuôn mặt, cái kia lông mi thật dài hơi hơi rung động, gương mặt đỏ thắm bên trên mang theo vẻ say, lộ ra phá lệ mê người. Vũ Nhất Phàm không khỏi bật cười, chính mình đây là thế nào? Vậy mà hội đối với một cái niên kỷ so với hắn lớn nữ nhân sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm mắng mình cái này tưởng có nhiều khát khao, quả thực là không bằng cầm thú. Vũ Nhất Phàm giúp Lý Vi dịch góc chăn, nhìn xem nàng an tĩnh khuôn mặt ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ôn nhu. Hắn nghĩ, đã có hệ thống, như vậy thì đi bên ngoài tiêu xài mà ăn được một điểm, đãi chính mình một cái. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu tiền? Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hỏi. Túc chủ, ngày trước mặt số dư còn lại vì 1.007.796.00 nguyên. Âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nhiều như vậy linh, nhìn xem liền thoải mái, đây là chụp 1.300 tiền thuê nhà sao đúng không? Đúng vậy, túc chủ đi, vậy ta liền đi thật tốt hưởng thụ một chút. Mua hắn cái lục thân bất nhận. Vũ Nhất Phàm hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, phản phất đã thấy rất nhiều tiền mặt đang hướng hắn vây tay. Hắn rón rén đi ra Lý Vi nhà, đóng cửa lại, chỉ sợ đánh thức Lý Vi, đem hắn nuốt nhưng làm sao bây giờ? Ra cửa, Vũ Nhất Phàm đứng tại bên đường, nhìn xem xe thủy mã lớn ngay đạo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Hắn trước đó chỉ là một cái bình thường đi làm người, bình thường ăn cơm cũng là quán ven đường hoặc thức ăn nhanh, nơi nào ăn qua cái gì cao cấp đồ ăn. Đột nhiên trở thành triệu phú, thật là có điểm không thích ứng. Không đúng, kế tiếp có thể là ngàn vạn, ước vạn, ước vạn phú hảo. Suy nghĩ một chút liền lão nhị đều kích động. Cùng Thẩm Mưa Nhu ở chung với nhau 2 năm này, đi nơi nào ăn, ăn cái gì, cũng là Thẩm Mưa Nhu định đoạt. Thế nhưng là có cái chứ dùng, còn không phải liền nàng bé thỏ trắng đều không hảo hảo thương yêu qua. Ai, không đề cập tới cũng được, vẫn là đi hưởng thụ hắn tiêu giao nhân sinh a tính toán. Trước tiên tùy tiện tìm một chỗ xem một chút đi. Vũ Nhất Phàm tự nhủ, hắn dọc theo nhai đạo chẳng có mục đích đi lấy. Đi tới, hắn nhìn thấy một nhà tên là Ngự Thiện phòng ăn, sửa sang vàng son lộng lẫy, cửa ra vào còn ngừng lại không thiếu xe sang trọng, màu đen rồn rợn sở phẹn tuẩm, màu bạc bèn nỉ mùn sần, màu đỏ phe ra di 488, màu lam lạm bùa hựa y nỉ ạ vẹn ở đỏ. Mỗi một chiếc đều lóng lánh kim tiền tia sáng, đơn giản muốn lóe mù Vũ Nhất Phàm hợp kim ti tán mắt. Liên nhà này, Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, ngược lại có tiền, liền đi vào nếm thử. Hắn nhanh chân đi vào ăn sảnh. Lập tức có một người mặc sườn xám phục vụ viên tiến lên đón, tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi mấy vị? Một vị. Vũ Nhất Phàm nói. Tốt, mời đi theo ta. sườn xám tiểu tỷ tỷ hơi hơi nghiêng thân, làm một cái thỉnh thủ thế, dẫn Vũ Nhất Phàm đi vào trong. Không thể không nói, phòng ăn xa hoa này chính là không giống nhau, liên phục vụ viên đều đẹp mắt như vậy, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn không có loại kia mắt chó coi thường người khác định bợ nhiệt tình, cái này khiến Vũ Nhất Phàm tâm bên trong thư thái không thiếu. Phục vụ viên đem hắn lĩnh đến một cái vị trí gần cửa sổ, ngoài cửa sổ xe thủy mã lợn, nghe hồng lấp lóe, rất có một phen đô thị phồn hoa cảnh tượng. Vũ Nhất Phàm đại mã kim đao ngồi xuống, phục vụ viên đưa cho hắn một cái thực đơn tinh xảo, hắn lật ra xem xét, lập tức ở trong lòng hít sâu một hơi. T. Giá tiền này Vũ Nhất Phàm nhìn xem trong thực đơn những món ăn kia phẩm đằng sau đi theo từng chuỗi con số, cảm giác đặc biệt kích động. Bởi vì hắn đã ăn bao nhiêu, hệ thống liền hội theo gấp trăm lần phản hiện cho hắn, loại chuyện tốt này liền hỏi cái nào đầu đất hội cự tuyệt. Hắn bình thường ăn cũng là mười mấy đồng tiền cơ hội, trên menu này đồ ăn, tùy tiện một đạo đều đủ hắn ăn hơn nửa năm. Tiên sinh, chúng ta món ăn ở đây phẩm cũng là tuyển dụng tươi mới nhất, ưu chất nhất nguyên liệu nấu ăn, từ đỉnh cấp đầu bếp chú tâm nấu thành, tuyệt đối đáng giá. Phục vụ viên nhìn ra Vũ Nhất Phàm kinh ngạc, vẫn như cũ duy trì nghề nghiệp mỉm cười giải thích nói, thanh âm êm dịu, để cho người ta nghe rất là hưởng thụ. Vũ Nhất Phàm lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, sợ cái gì, lao tử bây giờ cũng là triệu phú, không phải liền là một bữa cơm sao? Ăn, nhất thiết phải ăn. Lại nói, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, còn sợ ăn không nổi một bữa cơm. Hôm nay nhất thiết phải ăn ngon một chút, hung hăng làm thịt chính mình một trận. Hắn cắn răng một cái, chỉ vào menu nói, mang đến châu Úc Long Ổ Đỏ gì EB, 5888 nguyên, hấp đông tinh ban, 2888 nguyên, lại đến một phần Phật mẹ tưởng, 6688 nguyên, còn có cái này nấm Black Phật găng ống, 6988 nguyên, tới lần cuối bình 82 năm là phi, 38888 nguyên. Trước tiên những thứ này, không đủ gọi thêm. Vũ Nhất Phàm một hơi điểm mấy cái món ngon, mắt cũng không nháy một cái, phản phất điểm không phải đồ ăn, mà là một đống con số. Ngược lại hắn bây giờ là có tiền, cũng không quan tâm chút tiền lệ này. Sau khi gọi thức ăn xong, Vũ Nhất Phàm bắt đầu đánh giá đến nhà này phòng ăn. Phòng ăn trang trí vô cùng hào hoa, thủy tinh đèn treo, ghế sofa da thật, quý báo tranh chữ, khắp nơi đều lộ ra xa hoa khí tức. Cuộc sống của người có tiền thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Vũ Nhất Phàm cảm thán nói. Không giống nhau hội nhi, đồ ăn liền lên tới, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Vũ Nhất Phàm cầm đũa lên, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn một bên ăn, vừa nghĩ cuộc sống sau này có nhiều tiền như vậy, hắn cuối cùng có thể thoát khỏi lấy trước kia loại nghèo rất mùng tơi thời gian, có thể làm chuyện chính mình muốn làm, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Qua mấy ngày, đi mua ngay chiếc xe, lại mua phòng, tiếp đó, hắc hắc, tiếp đó liền đi tìm bạn gái. Vũ Nhất Phàm đắc ý mà suy nghĩ, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn ăn đến đầy miệng chảy mỡ, quên cả trời đất, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh ánh mắt khác thường. Dù sao, một người mặc phổ thông, lại tại ở đây đại cật đại hát người trẻ tuổi, thật sự là có chút làm người khác chú ý. Hắn cười lắc đầu, đều nói nhân sinh có lên có xuống, xem ra hắn đây là nhất định đứng lên. Đúng, thống tử ca, ta cái này được trao cho hệ thống hội tùy thời thu hồi đi sao? Vũ Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, trong miệng thịt tôm hùm lập tức liền không thơm. Không hội, túc chủ, bản hệ thống một khi khóa lại, trung thân hữu hiệu, trừ phi ngài chủ động giải trừ khóa lại. Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên, để cho hắn an tâm không ít. Chủ động giải trừ khóa lại, ta khở a ta mới cởi trói. Vũ Nhất Phàm nhếch miệng, nghĩ thầm, trừ phi nào ta bị lừa đá, hoặc bị cửa kẹp, lại hoặc bị ngươi cái hệ thống này cho chơi hỏng thỉnh túc chủ yên tâm, bản hệ thống nắm giữ hoàn thiện tự mình bảo hộ cơ chế, tuyệt đối không hội xuất hiện chơi hỏng túc chủ tình huống. Hệ thống tựa hồ xem thấu Vũ Nhất Phàm ý nghĩ, nói bổ sung. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vũ Nhất Phàm xấu hổ mà cười cười, tiếp tục vùi đầu cơm khô. Ân, ăn ngon thật. Vũ Nhất Phàm một bên ăn một bên tán thưởng, những thức ăn này hương vị quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, so với hắn trước đó ăn qua bất kỳ vật gì đều phải mỹ vị. Thống tử, ngươi nói ta về sau nếu là mỗi ngày ăn đồ tốt như vậy, hội không hội chán ăn à? Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hỏi. Túc chủ, căn cứ vào số liệu lớn phân tích, ngài trong tương lai trong một tháng đều không hội chán ăn. Hệ thống hồi đáp. Một tháng? Một tháng sau đâu? Vũ Nhất Phàm truy vấn. Một tháng sau, ngài có thể hội đối với mấy cái này đồ ăn sinh ra nhất định chán ghét cảm xúc, nhưng cũng không hội hoàn toàn chán ăn, bởi vì bản hệ thống hội căn cứ vào tình trạng cơ thể của ngài cùng khẩu vị biến hóa, đề cử thích hợp phòng ăn và món ăn, bảo đảm ngài từ đầu đến cuối nắm giữ cao nhất dùng cơm thể nghiệm ta đi, trí năng như vậy. Vậy thì tốt ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Nấc. Ăn uống thả cửa một trận sau, Vũ Nhất Phàm thỏa mãn ở một cái, lúc này, nhìn mặt mà nói chuyện phục vụ viên lại tới. Tiên sinh, ngài có phải không muốn tiến hành tính tiền? Mời đi theo ta. Chương 04, gặp phải tiểu học bội. Chương 04, gặp phải tiểu học bội. Bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện phục vụ viên trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, hơi hơi không lời, làm một cái thỉnh thủ thế. Vũ Nhất Phàm sờ lên tròn bó bụng, hài lòng đứng dậy, đi theo phục vụ viên đi tới sân khấu. Tiên sinh ngài khỏe, ngài lần này tiêu phí tổng cộng 61.340 nguyên, dùng loại nào thanh toán phương thức? Nhân viên thu ngân tiểu tỷ tỷ âm thanh ngọt ngào, để cho người ta như một xuân phong. Quét thẻ. Vũ Nhất Phàm móc ra thẻ ngân hàng, mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp đưa tới. Nói đùa, hắn bây giờ thế nhưng là có trăm vạn tiền tiết kiệm nam nhân, còn hội kém chút tiền lệ này. Đinh. Túc chủ tiêu phí 61.340 nguyên, phát động gấp trăm lần tiêu phí phản hiện kim ngạch 613400 nguyên đã đến sổ sách, âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên, Vũ Nhất Phàm kém chút không có nhạc lên tiếng. Quả nhiên là thật sự hội gấp trăm lần phản hiện. Cảm giác này, đơn giản so chúng số còn sảng khoái a. Tiên sinh, đây là ngài tạm, xin cầm lấy. Tiên sinh, ngoài ra chúng ta phòng ăn bây giờ đang tiến hành ưu đãi hoạt động, ngài có thể cân nhắc làm một tâm chúng ta thẻ khách quý, nạp tiền càng nhiều, ưu đãi càng nhiều a. Phục vụ viên vừa đem thẻ ngân hàng đưa trả lại cho Vũ Nhất Phàm, một bên nhiệt tình địa thôi tiến đạo. Vũ Nhất Phàm nghe xong, nhãn tình sáng lên, đây chính là cái hảo cơ hội a, nạp tiền còn có thể phản hiện. Hắn không chút do dự nói, xử lý, cho ta mạo xưng 100 vạn. Phục vụ viên hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, cấp tốc vì hắn làm một tấm thẻ khách quý, đồng thời nạp tiền 100 vạn. Vũ tiên sinh, ngài đã là tiệm chúng ta tôn quý VIP tân khách, hoan nghênh lần sau quang lâm. Đinh, gấp 100 lần tiêu phí phản hiện đã đến sổ sách, một ức nguyên đã tổn vào ngài thẻ ngân hàng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa. Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, tiền này tới cũng quá dễ dàng à? Chớ sợ chớ sợ, tất nhiên hệ thống nói là hợp pháp hợp lý thu bảo, ta liền ken kết hoa, cũng là lôi kéo tiêu phí, là cái cống hiến lớn a một tức a. Cái này cần là bao nhiêu người trên hoa 10 đời đều không kiếm được tiền a. Hắn cố nén nội tâm kích động, tiếp nhận hội viên tạm, tiêu sái quay người rời đi. Vừa đi ra ngự thiện phòng đại môn, Vũ Nhất Phàm cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt. Nhất Phàm ca. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, chỉ thấy một người mặc di cờ chế phục nữ hài đang hướng hắn vất tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Cái kia dưới váy ngắn thon dài trắng non hai chân, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, váy bay lên, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nữ hài này chính là Vũ Nhất Phàm tiểu học muội, Trần Băng Thanh. Nàng dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, đường cong là lướt, nhất là cặp kia đôi chân dài, đơn giản chính là chân tinh bản tinh. Trần Băng Thanh hôm nay mặc một kiện áo sơ mi màu trắng, phối hợp một đầu màu lam váy xếp nếp, trên chân là một đôi màu trắng giày da nhỏ, làm người khác chú ý nhất vẫn là nàng gái kia cùng mảnh mai dáng người cực không tương xứng ngạo nhân vào một, đầy đặn khổng lồ đem trước ngực quần áo chống phình lên. Vũ Nhất Phàm bị hoảng có chút hôn mê. Hắn vốn là còn có chút tự ti, nghĩ vô ý thức né tránh, nhưng nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng là tỷ phú, còn sợ gì? Hắn lập tức ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin. Hơn nữa Trần Băng Thanh đối với Vũ Nhất Phàm ái mộ chi tình, đây chính là quá rõ ràng. Mỗi lần nhìn thấy Vũ Nhất Phàm, nàng cũng giống một cái vui sướng chim nhỏ, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy cũng là sùng bái và tình cảm. Ánh mắt kia, đơn giản giống như muốn đem Vũ Nhất Phàm cho ăn vào đi. Băng Thanh, ngươi như thế nào tại cái này? Vũ Nhất Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Ta đến bên này dạo phố, vừa vặn nhìn thấy ngươi. Trần Băng Thanh gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Vũ Nhất Phàm. Đây là Thượng Hải cái nào đó phố buôn bán, có cấp cao cũng có ổn định giá. Trần Băng Thanh tự nhiên là tại ổn định giá khu bên kia cùng đường phố. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này vừa thẹn lại đốt bộ dáng, không thể không nói, nha đầu này chính xác rất hấp dẫn người ta. Nhất Phàm ca, ngươi ăn cơm chưa? Có muốn cùng đi hay không ăn vặt? Trần Băng Thanh lấy dũng khí, phát ra mời, âm thanh mềm nhu nhu, giống kẹo đường ngọt. Ta vừa ăn xong. Vũ Nhất Phàm cười nói. Vừa ăn xong. Cái này ngự thiện phòng nghe nói đắt dọa người. Nhất Phàm ca, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trần Băng Thanh chớp mắt to, tò mò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có một tia ti sùng bái. Chương 05, dạp chiếu phim tư nhân chương 05, dạp chiếu phim tư nhân cái này sao Vũ Nhất Phàm cố ý thừa nước đục thả câu, sờ lỗ mũi một cái, nói đến ngươi có thể không tin, ta mua vé số trúng giải. Hắn quyết định tạm thời trước tiên không bại lộ hệ thống sự tình, dù sao việc này quá không thể tưởng tượng nổi, nói ra sợ hù đến cô gái nhỏ này. Thật hay giả? Nhất Phàm ca, ngươi cũng quá may mắn a. Trần Băng Thanh kinh hô một tiếng, vương kín miệng nhỏ đỏ hồng, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là thật sự, bằng không ta nào có tiền tới đây ăn cơm. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười cười, trang bức quả nhiên rất sảng khoái. Cái kia, Nhất Phàm ca, ngươi đã trúng bao nhiêu tiền a? Trần Băng Thanh lòng hiếu kỳ bạo tăng, tiếp tục truy vấn đạo, trong thanh âm mang theo một chút xíu run rẩy, dường như đang chờ mong một cái con số kinh người. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Vũ Nhất Phàm ra vẻ thần bí nói, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười mê người. Hắn bây giờ thế nhưng là giá trị bản thân hơn ước nam nhân, nói chuyện đều mang một cỗ sức mạnh. Và, Nhất Phàm ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Trần Băng Thanh trong mắt lập lòe sùng bái ngôi sao nhỏ, hận không thể lập tức bổ nhào vào Vũ Nhất Phàm trong ngực. Nàng liền biết, nàng Nhất Phàm ca là tuyệt nhất. Đi, mời ngươi uống trà sữa đi, chúc mừng một chút. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, hào khí nói. Hắn bây giờ thế nhưng là kẻ có tiền, thỉnh tiểu học muội uống chén trà sữa, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Tốt lắm tốt lắm. Trần Băng Thanh hưng phấn mà nhảy dựng lên, giống một cái vui sướng con thỏ nhỏ, hoạt bát theo sát tại Vũ Nhất Phàm sau lưng. Hai người sóng vai đi ở trên đường, Trần Băng Thanh thỉnh thoảng liếc trộm Vũ Nhất Phàm một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm. Nhất Phàm ca, ngươi hôm nay giống như có chút không đồng dạng. Trần Băng Thanh do dự một chút, mới lên tiếng nói. A, nơi nào không giống nhau? Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi. Ân, chính là cảm giác, càng xoái, có mị lực hơn. Trần Băng Thanh âm thanh càng ngày càng nhỏ, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười thầm, thản nhiên nói, ta vốn là dáng dấp liền còn có thể. Đến cốc trà tiệm trà sữa. Băng Thanh, muốn uống cái gì, chính mình chọn, hôm nay ta tính tiền. Vũ Nhất Phàm chỉ vào tiệm trà sữa menu, rất có một loại bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Trần Băng Thanh nhìn xem trong thực đơn rực rỡ muôn màu trà sữa, cái nào kiểu đều nghĩ uống, cuối cùng chỉ vào một món tên là Dương Nhánh Cam Lộ trà sữa nói, Nhất Phàm ca, ta liền muốn cái này à. Bên trong ly, 3 phần đường, ta không cần quá ngọt à. Được rồi, liền đến một ly dương nhánh cam lộ. Vũ Nhất Phàm đối với phục vụ viên nói, tiếp đó lại hỏi Trần Băng Thanh, còn muốn cái khác sao? Muốn hay không lại mua một ly, đến lúc đó mang về cho đồng học ngươi. Không cần không cần, một ly là đủ rồi. Trần Băng Thanh vội vàng khoát tay, nàng cũng không muốn những nữ nhân khác tiếp nhận Nhất Phàm ca ca hảo. Tốt, phiền phức phần mềm nhỏ trực tiếp đặt hàng. Hai người cầm trà sữa, tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Băng Thanh ngụm nhỏ mà uống vào trà sữa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhất Phàm ca, ngươi thật hảo. Trần Băng Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Vũ Nhất Phàm cười cười, đưa tay vuốt vuốt Trần Băng Thanh tóc. Hệ thống đồng thời nhắc nhở đến, đinh. Tiêu phí 22 nguyên, hệ thống gấp trăm lần phản hiện 2200 nguyên đã đến sổ sách, uống vào, Trần Băng Thanh bỗng nhiên ôm đầu, chau mày, Nhất Phàm ca, ta. Tại sao ta cảm giác có chút choáng đầu ai choáng đầu? Chuyện gì xảy ra? Vũ Nhất Phàm cả kinh, liền đội bằng hỏi, có phải là thân thể không thoải mái hay không? Nếu không thì ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem. Không. Không cần. Trần Băng Thanh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, ta chính là muốn tìm một chỗ. Nằm một chút, nàng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên, thân thể mềm nhũn tựa vào Vũ Nhất Phàm trên thân. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ dáng này, trong lòng nhất thời hiểu rồi 7-8 phần. Nha đầu này, tám thành là thèm thân thể của hắn a vậy. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Vũ Nhất Phàm nhìn thấu không nói ra mà hỏi thăm. Trần Băng Thanh chỉ vào đường cái đối diện, bên kia có nhà cà phê internet, có thể xem phim, cũng có thể nghỉ ngơi. Vũ Nhất Phàm quét mắt đối diện trang trí tinh xảo quán net, cùng phổ thông quán net hoàn toàn khác biệt, cửa ra vào còn mang theo rạp chiếu phim tư nhân chiêu bài. Hắn không khỏi cảm thán, bây giờ cà phê internet đều cao cấp như vậy. Thống tử ca, loại địa phương này vật giá cao sao? Căn cứ vào bản hệ thống kiểm tra, nên cà phê internet VIP phòng mỗi giờ 388 nguyên, tương đương với phổ thông cà phê internet gấp 20 lần, vậy thì đi thôi. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, ngược lại có hệ thống phản hiện, không kém chút tiền đấy. Đúng vậy, phiền phức mở VIP phòng. Vũ Nhất Phàm lấy ra suất thân phần chứng nhận, thuận tiện mắt liếc giá cả bày tỏ. Tốt, VIP phòng bao đêm giá tiền là 3888 nguyên, xin hỏi cần những phục vụ khác sao? Sân khấu mỹ nữ mỉm cười hỏi. Vũ Nhất Phàm nuốt nước miếng một cái, không cần, cứ như vậy đi. Hắn quét thẻ trả tiền xong, hệ thống lập tức nhắc nhở, đinh. Tiêu phí 3888 nguyên, hệ thống gấp trăm lần phản hiện 388.800 nguyên đã đến sổ sách. Trần Băng Thanh ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nhỏ giọng thì thầm, nhà này cà phê internet cũng quá đắt. Vũ Nhất Phàm cười cười, ngẫu nhiên thư giãn một tí đi, đi thôi. Hai người đi theo phục vụ viên đi tới VIP phòng, đẩy cửa ra trong nháy mắt, Vũ Nhất Phàm choáng váng. Thế này sao lại là cái gì cà phê internet, đơn giản chính là hào hoa phòng. Rộng rãi không gian chừng hơn 100 bình, chính giữa bày một tấm king size giường lớn, thuần bạch sắc giường phẩm nhìn mềm mại đến có thể đem người rơi vào đi. Đầu giường hai bên đều có một chiếc thủy tinh đài đèn, tại ấm hoàng sắc dưới ánh đèn chiết xạ ra như mộng ảo vầng sáng. Giường đối diện là một mặt cực lớn màn hình chiếu bố, chừng 100 tấc, trang bị đỉnh cấp đỗ so âm hưởng hệ thống. Gian phòng một góc bày ba bên trên bày đầy các thức rượu tây, cái gì cần có đều có. Bên cạnh trong tủ lạnh chất đầy đồ uống cùng đồ ăn vặt. Còn có gian kia hào hoa phòng tắm, thuần bạch sắc đá cẩm thạch mặt đất, nạm vàng phòng tắm tủ, còn có một cái có thể chứa đựng hai người xoa bóp bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn bên cạnh thậm chí còn phối mùi thơm hoa cỏ cơ, bây giờ đang phát ra nhàn nhạt hoa hương. Vũ Nhất Phàm ngắm nhìn một phía, lại phát hiện mấy cái kinh hỉ, 55 tấc mặt con điện cạnh màn hình, bàn phím cơ, điện cạnh ghế dựa, thậm chí còn có một đài kiểu mới nhất DS5. Chậc chậc, đây mới gọi là hưởng thụ sinh hoạt a. Vũ Nhất Phàm hướng về mềm mại trên giường lớn một nằm, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cái này tổng thống phòng tiền tiêu phải thật giá trị. Hoa, đây cũng quá hào hoa a. Trần Băng Thanh giống con vui sướng mai con, trong phòng vòng tới vòng lui, đông sờ sờ tây xem, cả mắt đều là mới lạ, so khách sạn 5 sao đều không kém. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong mừng thầm, tiền này xài đáng giá a. Hắn từ trên giường ngồi xuống, vô vô bên người vị trí, tới ngồi, chúng ta xem chút cái gì. Trần Băng Thanh con mắt lóe sáng lấp lánh, lập lòe ánh sáng rào hoạt, nếu không thì xem phim kinh dị a. Ta gần nhất nghe nói có bộ mới ra siêu dọa người. Được a, ngươi tới chọn. Vũ Nhất Phàm kém chút cười ra tiếng, cái này tiểu nha đầu, còn nghĩ làm ta sợ. Chiêu này cũng quá cũ. Bất quá. Hắn đưa thích. Hắn ngược lại muốn xem cô gái nhỏ này có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Không đúng, ngươi không phải choáng đầu sao? Vũ Nhất Phàm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Trần Băng Thanh lịch ngậm le lưỡi thơm một cái, âm thanh mềm nhu nhu, nhân ra bây giờ không hôn mê đi, nhanh lên sang đây xem, ta cần phải mở ra à. Nói xong, liền hoạt bát mà chạy đến máy chiếu phía trước, mở ra đại mặt bố, bắt đầu tuyển lên phía tới. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại trên điều khiển từ xa cực nhanh nhấn, trên màn hình thoáng qua một bộ phim kinh dị tên phim cùng áp phích. Cuối cùng, nàng chọn một bộ tên là Nửa đêm kinh hồn điện ảnh, trên poster là một cái diện mục dữ tợn nữ quỷ, nhìn quả thật có mấy phần dọa người. Liên bộ này, nghe nói siêu cấp kinh cùng a. Trần Băng Thanh quay đầu lại hướng Vũ Nhất Phàm ngon mà cười, tiếp đó tựa sát hắn ngồi xuống, còn thuận thế đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong một hồi dạo dực, cô gái nhỏ này thật đúng là hội chọc người a. Hắn thuận thế ôm Trần Băng Thanh eo nhỏ nhắn, cảm thụ được trên người nàng truyền đến từng trận lưu hương, tâm biên ý mã. Điện ảnh bắt đầu, trong căn phòng mờ tối, chỉ có trên màn hình lập lòe ánh sáng quỷ dị, âm hưởng bên trong truyền đến từng trận âm trầm kinh khủng âm nhạc, bầu không khí ngược lại là tạo đến không tệ. Trần Băng Thanh cẩn thận tựa sát Vũ Nhất Phàm, tựa hồ thật sự bị giật mình. Vũ Nhất Phàm nhưng là một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, loại trình độ này phim kinh dị với hắn mà nói đơn giản chính là chuyện nhỏ. Nhưng mà theo kịch bản tiến lên, Vũ Nhất Phàm dần dần nhíu mày. Bộ phim này kịch bản thật sự là quá bài cũ, không có chút nào ý mới, tới tới lui lui chính là những cái kia dọa người xáo lộ, cái gì đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh a, không hiểu thấu âm thanh a, thấy hắn đều nhanh ngủ thiết đi. Trần Băng Thanh tựa hồ cũng nhìn ra Vũ Nhất Phàm nhàm chán, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói, Nhất Phàm ca ca, bộ phim này thật nhàm chán a, chúng ta không nhìn có hay không hảo. Vũ Nhất Phàm đang có ý đó, hắn gật đầu một cái, tốt, vậy ngươi muốn làm gì? Trần Băng Thanh trong mắt lóe ra một tia ánh sáng giảo hoạt, chúng ta tới chơi điểm thú vị a. A, ngươi muốn chơi cái gì? Vũ Nhất Phàm nhiều hứng thú hỏi. Ân Trần Băng Thanh ra vẻ thần bí nghĩ nghĩ, tiếp đó tiến đến Vũ Nhất Phàm bên hai, nhẹ nói, ta muốn chơi cuộn tơ lại, rất quải cái chủng loại kia, cho Nhất Phàm ca ca ngươi một điểm. Đặc biệt phúc lợi đâu, có hay không hảo? Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng chán, cô gái nhỏ này, thật đúng là hội chơi a. Hắn đè nén nội tâm kích động, ra vẻ trấn định mà nói, a, ngươi nghĩ cổ nhân vật gì? Kỳ hỉ, Nhất Phàm ca ca ngươi trước tiên nhắm mắt lại, chờ hội nhi ngươi sẽ biết. Trần Băng Thanh nói, từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến trước tủ quần áo, bắt đầu lục lọi lên. Vũ Nhất Phàm nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thể nghe được Trần Băng Thanh trong phòng đi tới đi lui âm thanh, còn có quần áo tiếng ma sát, cùng với nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ. Qua hảo một hội nhi, Trần Băng Thanh âm thanh vang lên lần nữa, Nhất Phàm ca ca, ngươi có thể mở mắt. Vũ Nhất Phàm từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt để cho hắn trong nháy mắt huyết mạch sôi sục. Chương 06, chúc ngài khỏe dựng thường chương 06, chúc ngài khỏe dựng thường chỉ thấy Trần Băng Thanh xuyên lấy một thân gợi cảm đồng phục y tá, nguyên bản là vóc người nóng bỏng nàng, bây giờ càng là mê người vô cùng. Cái kia bó sát người đồng phục y tá đem nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ phát họa đi ra, nhất là kia đối vô cùng sống động dê cụt, đơn giản khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Nhất Phàm ca ca, thích không? Trần Băng Thanh thẹn thùng hỏi, trên mặt nổi lên một vòng mê người đỏ ửng. Vũ Nhất Phàm lạnh lùng trên mặt rất lạnh nhạt, đẩy ra Trần Băng Thanh, không không không, cái này quá tiểu nhi khoa. Trần Băng Thanh từng bước một đi đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, ánh mắt vũ mị, âm thanh mềm mại, chẳng lẽ không hài lòng biểu hiện của nàng sao? Nhất Phàm ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta muốn ngươi dông chiếu phim như thế, biểu diễn cho ta xem. Ân, nhân gia không hiểu a. Trần Băng Thanh chớp mắt to, một bộ dáng vẻ thiên chân vô tả, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Chỉ thấy Vũ Nhất Phàm tiến đến Trần Băng Thanh bên hai, thấp giọng dì thay vài câu. Trần Băng Thanh nghe xong, nguyên bản khuôn mặt trắng loáng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như chín mùi quả táo, nàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt. Thật sao, nhưng mà ngươi không cần nhìn lén nhân gia a. Trần Băng Thanh âm thanh giống như mũi bẩn, nhỏ khó thể nghe, nhưng lại mang theo một tia khó che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Nàng quay người chạy đến màn sân khấu đằng sau, Vũ Nhất Phàm thì một mặt cười xấu xa mà nhìn xem bóng lưng của nàng. Không giống nhau hội nhi, màn sân khấu đằng sau truyền đến một hồi tất tất tác tác âm thanh, đó là quần áo tiếng ma sát, để cho người ta miên man bất định. Vũ Nhất Phàm hô hấp cũng biến thành có chút gấp gáp rút hơn, hắn tưởng tượng lấy màn sân khấu cảnh tượng phía sau, có chút hơi kích động. Sau một lát, âm thanh biến mất, màn sân khấu đằng sau hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Nhất Phàm nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, hắn biết trò hay sắp diễn ra. Đột nhiên, màn sân khấu bị vén lên một góc, một cái trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài, cầm trong tay một kiện đồng phục y tá, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiếp lấy, màn sân khấu đằng sau truyền đến Trần Băng Thanh tiểu mỹ âm thanh, "Nhất Phàm ca ca, nhân gia chuẩn bị xong a." Vũ Nhất Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, hắn nhìn thấy màn sân khấu đằng sau, một cái thân ảnh hiệu điệu như ẩn như hiện. Trần Băng Thanh đã chết nhanh, chỉ còn lại kia đối tại mở tối quang tuyến phía dưới tản ra mê người lộng lẫy. Nàng đứng tại màn sân khấu đằng sau, cơ thể nhẹ nhàng dãy rủa, giống như là đang phiêu vũ, lại giống như tại bày ra chính mình bóc người mà mỹ. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng chán, hắn cũng nhịn không được nữa, một cái bước xa vào tới, một tay lấy màn sân khấu xốc lên. A! Trần Băng Thanh kinh hô một tiếng. Nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cái này đuổi kịp tiết học muốn chạy 1000m như vậy khẩn trương. Hắn một tay lấy Trần Băng Thanh bế lên, ném tới trên giường. "Nhất Phàm ca ca, ngươi muốn làm gì?" Trần Băng Thanh mặt ngoài hoảng sợ, kỳ thực thiêu đến rất. "Ngươi nói xem." Nơi đây tỉnh lược một bản chữ. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua màn cửa giải vào gian phòng, tối hôm qua điên cuồng để cho Vũ Nhất Phàm suýt nữa quên mất thân ở chỗ nào. Thùng thùng có người gõ cửa. Đại mãi thỏ ảnh cả phục vụ viên đã đợi ở cửa ra vào, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi ra, nàng khẽ cười nói, "Tiên sinh, ngài khỏe, buổi sáng tốt lành. Như thế nào? Các ngươi cái này còn có gọi sớm phục vụ?" "Không phải vậy, tiên sinh, tối hôm qua không cẩn thận nghe được ngài động tĩnh của nơi này, hẳn là ngài biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời, lão bản của chúng ta đặc biệt vì ngài ban hành một cái chúc ngài khỏe dự thưởng, hy vọng ngài về sau có thể tiếp tục bảo trì." Mỹ nữ phục vụ viên vừa đưa tới vừa nói. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, tiếp đó vừa cười vừa nói, "Cảm tạ. Không khách khí, đây là chúng ta phải làm." Phục vụ viên đem một tấm thẻ nhỏ đưa cho Vũ Nhất Phàm, "Đây là ngài phần thưởng, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ." Vũ Nhất Phàm tiếp nhận tấm thẻ, trên đó viết chúc ngài khỏe dựng 4 chữ lớn, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, bằng tấm thẻ này có thể hưởng đại mãi thọ ảnh cả tất cả phục vụ giảm còn 80 ưu đãi. Hắn cười cười, đem tấm thẻ cất kỹ, tiếp đó quay người về tới gian phòng. Trần Băng Thanh đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường ngẩn người. Nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi vào, nàng liền vội vàng hỏi, "Nhất Phàm ca ca, ngươi đi đâu vậy? Các nàng hâm mộ ngươi ăn thịt nữa nha." Vũ Nhất Phàm đi đến bên giường, đem Trần Băng Thanh kéo vào trong ngực, "Tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Ân." Trần Băng Thanh điểm gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, "Nhất Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại." "Ha ha, đó là đương nhiên." Vũ Nhất Phàm đắc ý nói, "Đúng, bọn hắn còn đưa ta một cái chúc ngày may mắn thưởng."
Có thật không?
Trần Băng Thanh vui mừng nói, nhanh cho ta xem. Vũ Nhất Phàm đem tấm thẻ đưa cho Trần Băng Thanh, nàng xem nhìn, tiếp đó yêu kiểu cười liên tục, Nhất Phàm ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, liền loại này thưởng đều có thể cầm tới.
Ha ha, đó là đương nhiên.
Vũ Nhất Phàm đáp ý nói, về sau ta mang ngươi tới đây, có thể bớt 20 a.
Tốt tốt.
Trần Băng Thanh vui vẻ nói, Nhất Phàm ca ca, ngươi thật hảo. Hai người lại tại trên giường chán ngán một hồi nhi, sau đó mới rời giường rửa mặt. Rời đi đại mãi thỏ ảnh cả thời điểm, Trần Băng Thanh tư thế đi có chút kỳ quái, nàng cẩn thận kéo Vũ Nhất Phàm cánh tay, chỉ sợ người khác nhìn không ra bọn hắn tối hôm qua làm cái gì.
Băng Thanh, ngươi thế nào?
Vũ Nhất Phàm quan tâm hỏi.
Không, không có việc gì.
Trần Băng Thanh mặt càng đỏ hơn, chỉ là
có chút không thoải mái.
Khó chịu chỗ nào?
Vũ Nhất Phàm hỏi.
Chính là
chỗ đó. Trần Băng Thanh âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ không nghe được.
Nơi đó là nơi nào a?
Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi.
Ai nha, ngươi xấu lắm.
Trần Băng Thanh gắt giọng, không để ý tới ngươi.
Ha ha,
trách ta, lực đạo thêm chút hơi bị lớn.
Vũ Nhất Phàm cười ha hả.
Giữa trưa, Vũ Nhất Phàm đánh tiễn đưa Trần Băng Thanh trở lại Thượng Hải nào đó đại học.
Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ cái mông của nàng, đi thôi, chúng ta
còn nhiều thời gian.
Trần Băng Thanh lưu luyến không rời mà về tới phòng ngủ của mình.
Nàng dương trên đồng học Vương Tuyết Na nhìn thấy nàng tư thế đi bộ, tò mò hỏi, Băng Thanh, ngươi thế nào?
Khó chịu chỗ nào sao?
Không, không có việc gì.
Trần Băng Thanh khuôn mặt vừa đỏ, chỉ là
có chút mệt mỏi.
Mệt mỏi?
Vương Tuyết Na nghi ngờ nhìn xem nàng, đúng, lại nói ngươi tối hôm qua làm gì đi, như thế nào hội mệt mỏi thành dạng này?
Ta
Trần Băng Thanh ấp úng nói không ra lời.
Ngươi nên không hội là Vương Tuyết Na đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt trợn lên bở rổ, ngươi nên không hội là đi hẹn hội đi.
Không có.
Trần Băng Thanh vội vàng phủ nhận, chính là
đi xem cái điện ảnh.
Xem phim?
Vương Tuyết Na nghi ngờ hơn, xem phim có thể mệt mỏi thành dạng này?
Ngươi nên không hội là đi xem cái gì không thích hợp thiếu nhi điện ảnh a?
Ai nha, ngươi đừng nói nhảm.
Trần Băng Thanh mặt càng đỏ hơn, chính là
đi xem cái phim kinh dị, bị giật mình.
Phim kinh dị?
Vương Tuyết Na ban tín bán nghi, cái gì phim kinh dị có thể đem ngươi sợ đến như vậy?
Chính là
rất khủng bố cái chủng loại kia. Trần Băng Thanh càng nói càng chột dạ,
tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, nóng quá, ta muốn đi tắm rửa.
Nói xong, nàng liền cầm lấy quần áo thay đồ và giặt sạch chạy vào phòng tắm.
Vương Tuyết Na nhìn xem bóng lưng Trần Băng Thanh, như có điều suy nghĩ.
Trần Băng Thanh đứng tại trước gương, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tối hôm qua hình ảnh, hết vòng eo, ánh mắt trở nên càng ngày càng mị.
Nàng lấy điện thoại di động ra tự chụp một tấm,
phát cho Vũ Nhất Phàm.
Chương 07, Trần Băng xong đẹp đẽ tấm ảnh. Chương 07, Trần Băng xong đẹp đẽ tấm ảnh. Bên này, Vũ Nhất Phàm phòng cho thuê, hắn đang muốn ngủ cái hồi lung rác, tối hôm qua không nên như thế nhập tín.
Điện thoại di động của hắn hoẹ chặt văng lên.
Võ Một Phàm nhiên nở nụ cười,
mở ra hoẹ chặt không chắc, một đầu tin tức đập vào tầm mắt.
Rất đáng yêu yêu, Nhất Phàm ca ca, giúp ta xem á, ta là người tốt, kiểm tra cái gì?
Rất đáng yêu yêu, ta cùng đồng học chụp ảnh chung, ta giống như so với nàng méo đâu, nhíu mày. Ngay sau đó, một tấm ảnh chụp phát tới.
Vũ Nhất Phàm ấn mở hình ảnh, ha ha, cô gái nhỏ này đều gầy như vậy.
Nhưng vào lúc này, điện thoại bỗng nhiên ba mà một chút màn hình đen, tự động đóng cơ.
Hắn chen vào cục sạc, lại phát hiện như thế nào cũng mạo xương không tiến điện.
Ta dựa vào, cái gì rách nát điện thoại di động, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích.
Vũ Nhất Phàm nhịn không được mắng.
Lúc này, âm thanh của hệ thống tại trong đầu hắn vang lên,
"Túc chủ, hệ thống kiểm chắc đến ngài dụng cụ truyền tin quá cũ kỹ, để phòng ảnh hưởng ngài thể xác tinh thần vui vẻ, đề nghị ngài thay đổi kiểu mới nhất điện thoại, vẫn là thống tử ca hiệu ta nhất a."
Vũ Nhất Phàm cười hắc, nhìn cái Trần Băng Thanh tự chụp hình mở đầu, liền không có điện, cái này không chậm trễ sự tình đi.
Hắn nhìn một chút trong tay này đài dùng nhanh 5 năm Huawei Nova 6, chính xác nên hay.
Điện thoại di động này già đến đều nhanh bỏ đi, gần nhất bắt đầu dùng đến liên tạp, bây giờ càng là trực tiếp bãi công.
Nhất thiết phải cho nó đổi.
Vũ Nhất Phàm quyết định, lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài mua điện thoại di động.
Vừa mới mở ra môn, phịch một tiếng,
đâm đầu vào đụng vào một người,
còn mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.
Ai u?
Một tiếng duyên dáng kêu to truyền đến.
Vũ Nhất Phàm tập trung nhìn vào, nguyên lai là chủ thuê nhà Lý Vi.
Nàng hôm nay mặc từng cái đầu sơn sám, tám sai, một cỗ quốc phong vị đạo, thật là đẹp đến bạo.
Một Phàm, ngươi vội vội vàng vàng như thế, muốn đi đâu a?
Lý Vi xoa bị đụng đau tay, giận trách mà hỏi.
Vi tỷ a, điện thoại di động ta hỏng, đang chuẩn bị đi mua cái mới đâu.
Vũ Nhất Phàm quay đầu, thu hồi nhìn thẳng ánh mắt.
Điện thoại hỏng.
Lý Vi đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong nhà của ta vừa vặn có cái dự bị cơ, mượn trước ngươi dùng đến.
Lúc nào có rảnh, sẽ giúp tỷ một chút.
Vi tỷ, ngươi cái này ca phòng ở không thích hợp a?
Đúng vậy a, bệnh cũ, phiền chết, ngươi chừng nào thì có rảnh a?
Tỷ chờ ngươi đấy.
Không có việc gì, ta ra ngoài mua một cái điện thoại mới. Vi tỷ, buổi tối hoặc tối mai a, ngươi chờ ta tới.
Vậy được rồi, ngươi có thể nhanh lên a, về sớm một chút, làm cho ngươi ăn ngon đầu.
Lý Vi nói, còn hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình,
đúng, ngươi mua điện thoại di động chuẩn bị đi cái nào mua a?
Muốn hay không tỷ cùng đi với ngươi?
Tỷ nhận biết người, nói không chừng có thể cho ngươi giảm giá đâu.
Không cần,
Vi tỷ, chính ta đi là được, ngươi còn bận việc của ngươi.
Vũ Nhất Phàm đội vàng khoát tay cự tuyệt, nói đùa, nếu để cho Lý Vi cùng theo đi, thì còn đến đâu?
Mình bây giờ thế nhưng là có hệ thống người, mua một cái điện thoại còn cần đến đánh gãy.
Vậy được rồi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm a. Lý Vi gặp Vũ Nhất Phàm thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là dặn dò vài câu.
Biết, Vi tỷ, ta đi trước. Vũ Nhất Phàm nói, cũng như chạy trốn rời đi phòng cho thuê.
Tiểu tử này, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lý Vi nhìn xem Vũ Nhất Phàm bóng lưng, nhịn không được cười mắng một câu.
Vũ Nhất Phàm khẽ hát, đi tới thiên thành lớn nhất điện thoại thương thành, ở đây đầu người nhốn nháo, các đại nhãn hiệu kỳ hạm điếm san sát nối tiếp nhau. Hắn trực tiếp đi vào Huawei kỳ hạm điếm, dù sao ủng hộ hàng nội địa, người người đều có trách nhiệm đi. Mới vừa vào cửa, một người mặc đồ công sở, nụ cười ngọt ngào nhân viên bán hàng liền tiến lên đón, "Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?"
Vũ Nhất Phàm sững sờ, hắn không quá ưa thích loại này quá nhiệt tình chào hàng phương thức, cuối cùng cảm thấy giống như là bị trở thành dê đợi làm thịt. Hơn nữa cái này nhân viên bán hàng, mặc dù dung mạo xinh đẹp, thế nhưng chẳng dùng, cái kia mùi nước hoa luôn để hắn cảm thấy có chút dùng sức quá mạnh. Hắn lễ phép cười cười, "Cảm tạ, chúng ta xem trước một chút."
Mỹ nữ nhân viên bán hàng tựa hồ có chút thất vọng, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, "Tốt tiên sinh, vậy ngài xem trước, có cần tùy thời bảo ta."
Vũ Nhất Phàm tại trong tiệm dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào một cái phía sau quầy, một người mặc bộ mạc, nhìn có chút xấu hổ tiểu mỹ nữ trên thân. Nàng đang cúi đầu, nghiêm túc lau sạch lấy trên quầy điện thoại, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng màu vàng bừng sáng, nhìn điểm tĩnh mỹ hảo.
"Ngươi tốt, ta muốn nhìn xem điện thoại."
Vũ Nhất Phàm đi đến trước quầy, nhẹ nói. Tiểu mỹ nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, "Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi ngài muốn nhìn cái nào kiểu điện thoại đâu?" Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nghe rất thoải mái, giống ngày xuân bên trong ấm áp gió nhẹ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vũ Nhất Phàm chỉ trong quầy kiểu mới nhất Huawei mặt 70 tờ rổ, "Cái này à, giới thiệu cho ta một chút."
"Tốt, tiên sinh."
Tiểu mỹ nữ lấy ra một đài mặt 70 tờ rổ bắt đầu giới thiệu, "Khoản điện thoại di động này là chúng ta Huawei mới nhất đẩy ra điện thoại phở lạc kỳ hình, chở chúng ta tự chủ nghiên cứu kỳ lần 9000S9, tính năng mạnh mẽ phi thường. Nó còn phân phối một khối 6.9 inch siêu cảm giác mặt con bình phong, ủng hộ 120Hz cao tần số quét, biểu hiện hiệu quả vô cùng tinh tế tỉ mỉ." Nàng một bên giới thiệu, một bên biểu diễn điện thoại di động các hạng công năng, thanh âm êm dịu, thái độ nghiêm túc, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng giải rõ ràng. Vũ Nhất Phàm nghe nàng giới thiệu, nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hảo cảm vô hình. Đây mới là hắn yêu thích loại hình đi, thanh thuần, tự nhiên, không làm bộ.
"Tiên sinh, ngài nhìn, khoản điện thoại di động này còn ủng hộ 100V có dây sạc nhanh cùng 80V vô tuyến sạc nhanh, nạp điện tốc độ thật nhanh, rốt cuộc không cần lo lắng điện thoại hết điện."
Tiểu mỹ nữ nói, còn cố ý biểu diễn một chút sạc nhanh công năng, "Ngài nhìn, chỉ cần vài phút, lượng điện liền từ 10 xuống tới 30, có phải hay không rất lợi hại?"
Vũ Nhất Phàm nhìn màn hình điện thoại di động bên trên phi tốc dâng lên lượng điện, nghĩ thầm, cái này có thể so sánh chính mình cái kia rách nát điện thoại di động mạnh hơn nhiều, nạp điện chậm muốn chết, còn động một chút lại tự động đóng cơ.
"Khoản điện thoại di động này bao nhiêu tiền?"
Vũ Nhất Phàm hỏi.
"Khoản điện thoại di động này giá bán là 9999 nguyên."
Tiểu mỹ nữ hồi đáp.
"9999?"
Võ Một Phàm tâm nghĩ, giá tiền này, thật đúng là không tiện nghi a, bất quá, đối với hắn hiện tại tới nói, cái này đều không cứ gọi sự tình.
Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng đắc ý điện thoại di động này mua, đáng giá. Không chỉ có đổi mới rồi điện thoại, còn quen biết như thế một cái khả ái tiểu mỹ nữ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện a.
Vũ Nhất Phàm càng nghe càng hài lòng, hắn cảm thấy tiểu mỹ nữ này mặc dù coi như rất ngây ngô, nhưng giới thiệu điện thoại tới lại tuyệt không hàng hồ, hơn nữa thái độ chân thành, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
"Đi, liền cái này."
Vũ Nhất Phàm cắt đứt nàng, "Cho ta tới ba đài."
Chương 08, tiễn đưa ngươi một đài điện thoại. Chương 08, tiễn đưa ngươi một đài điện thoại. Tiểu mỹ nữ sững sờ, nhịn không được duyên dáng kêu to, "Ba đài? Ngài mua nhiều như vậy làm gì?"
Nàng mở to hai mắt, gương mặt khó có thể tin, giống nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem Vũ Nhất Phàm.
"Như thế nào, ba đài còn lại nhiều? Nếu không thì tới năm đài."
Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng.
"Không không không, ta không phải là ý tứ này." Tiểu mỹ nữ vội vàng khoát tay, gương mặt xinh đẹp đều đỏ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một lần mua nhiều điện thoại di động như vậy khách hàng đâu, "ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy một mình ngài cũng không dùng đến nhiều như vậy a."
Vũ Nhất Phàm vừa định nói sáng trưa tối tất cả dùng một đài, chỉ nghe thấy một cái mỉa mai giọng nữ lọt vào tai,
"Ôi, Vũ Nhất Phàm, nếu như ta là ngươi, liền cút ngay lập tức trở về phòng cho thuê nằm thi. Ngươi đức tính này còn nghĩ thay mới điện thoại hay sao?"
Vũ Nhất Phàm quay đầu, là Thẩm Vũ Nhu, bên cạnh ôm lấy bả vai nàng nam nhân, bàn tay heo ăn mặn đã không sai biệt lắm kéo dài đến trên bộ ngực sữa. Hắn cười nên tiếp ánh mắt giễu cợt, "Thẩm Vũ Nhu, lời này của ngươi nói, thật giống như ta thiếu ngươi tiền tựa như. Ta có mua hay không điện thoại, liên quan gì đến ngươi? Đừng quên, trước kia là ngươi mỗi ngày tìm tiền của ta. Lại nói, ngươi bây giờ bộ dạng này bên cạnh người giàu có dáng vẻ, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Bên cạnh ngươi vị đại thúc kia tay đều nhanh luồn vào quần áo ngươi bên trong, ngươi còn một mặt hưởng thụ, thực sự là đủ tiện."
"Vũ Nhất Phàm, ngươi,
ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi?"
Thẩm Vũ Nhu không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã nàng, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng chỉ vào Vũ Nhất Phàm cái mũi, âm thanh kêu lên, "Ngươi tên quỷ nghèo này, có tư cách gì nói ta? Ngươi mua được nơi này một bộ điện thoại di động sao? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau cút.
Ta có không mua nổi, có quan hệ gì tới ngươi?
Ngược lại là ngươi, Thẩm Vũ Nhu, ngươi không phải một mực ghét bỏ ta nghèo sao? Như thế nào, bây giờ dính vào người có tiền, đã cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương xem chính mình, ngoại trừ khuôn mặt đó, ngươi còn có cái gì?"
"A, đúng,
ngươi còn có một thân mùi khai, khó trách có thể câu dẫn đến mặt hàng này. Vũ Nhất Phàm không khách khí chút nào phản kích đạo, hắn chỉ Thẩm Vũ Nhu bên người nam nhân, vị đại thúc này, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng bị nàng ép khô, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Vũ Nhu tức giận đến toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, hơn nữa câu câu đều đâm trúng nỗi đau của nàng. Tốt, thân yêu, chớ cùng loại người này tức giận, không đáng. Thẩm Vũ Nhu bên người nam nhân ôm eo của nàng, nhẹ giọng an ủi, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Không được, ta hôm nay nhất định phải làm cho hắn dễ nhìn. Thẩm Vũ Nhu nơi nào chịu bỏ qua, nàng chỉ vào Vũ Nhất Phàm, đối với nam nhân kia nói, thân yêu, ngươi không phải nói muốn cho ta mua điện thoại di động sao? Chúng ta ngay ở chỗ này mua, ta muốn để hắn xem, cái gì gọi là chênh lệch. Cái này, đầu tuần chúng ta mới mua hai cái 16 tợ rổ mà ta. Nam nhân có chút do dự, hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải đồ đần, hắn nhìn ra được, Vũ Nhất Phàm không phải dễ chê, hơn nữa hắn cũng không muốn ở đây cùng một cái quỷ nghèo dây dưa mơ hồ. Như thế nào, ngươi không muốn? Thẩm Vũ Nhu gặp nam nhân do dự, lập tức mất hứng, ngươi có phải hay không thích ta? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không có không có, thân yêu, ta như thế nào hội không thích ngươi đây? Nam nhân vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta không cần thiết chấp nhận với hắn. Ta mặc kệ. Ta hôm nay liền muốn cho hắn biết, hắn cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu. Thẩm Vũ Nhu nói, lôi kéo nam nhân liền hướng quầy hàng đi đến. Ai, vị mỹ nữ kia, ngươi tên là gì? Vũ Nhất Phàm đột nhiên gọi lại cái kia vẫn đứng ở bên cạnh xem trò vui tiểu mỹ nữ. A, ta gọi Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp hồi đáp. Lâm Ngọc Giao, tên rất hay. Vũ Nhất Phàm cười cười, như vậy đi, ta hôm nay tiễn đưa ngươi một đài điện thoại. Hắn dừng một chút, cố ý liếc Thẩm Vũ Nhu một cái, coi như gọi kết giao bằng hữu. Đưa cho ta. Lâm Mộng Giao triệt để mộng, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hảo phóng như vậy khách hàng đâu, hơn nữa còn là đưa cho nàng lễ vật quý giá như vậy. Như thế nào, ngươi không muốn? Vũ Nhất Phàm nhíu mày. Không không không, ta đương nhiên muốn, thế nhưng là cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lâm Mộng Giao vội vàng khoát tay, mặc dù nàng cũng rất muốn thay mới điện thoại, nhưng nàng cũng biết, vô công bất thụ lộc, nàng không thể vô duyên vô cớ mà tiếp nhận lễ vật quý giá như vậy. Có cái gì không thể nhận? Coi như là ta cảm ơn ngươi vừa rồi giới thiệu cho ta điện thoại di động. Vũ Nhất Phàm nói, trực tiếp đem một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Mộng Giao, nhanh đi quét thẻ à, đừng chậm trễ ta thời gian. Cái này Lâm Mộng Giao cầm thẻ ngân hàng, vẫn còn có chút do dự. Nhanh đi à, thất thần làm gì? Vũ Nhất Phàm thúc giục nói. A, hảo. Lâm Mộng Giao lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cầm thẻ ngân hàng đi cả thẻ. Đinh. Túc chủ Vi Vũ, tiêu phí 29.997 nguyên, gấp trăm lần phản hiện đã đến sổ sách 299.970 nguyên, nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, võ một phàm tâm bên trong bụng nở hoa, cảm giác này, thật sự sảng khoái. Cái này thống tử ca, vẫn rất thượng đạo. Vũ Nhất Phàm, ngươi điên rồi đi. Ngươi vậy mà tiễn đưa điện thoại di động của nàng. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Tiền của ngươi có phải hay không trộm? Thẩm Vũ Nhu thấy thế, tức giận đến kém chút thổ huyết, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà thật sự mua ba đài điện thoại, hơn nữa còn muốn tiễn đưa một đài cho cái kia nhân viên bán hàng, đây quả thực là trần truồng đánh nàng khuôn mặt a. Ta có hay không bệnh, có quan hệ gì tới ngươi? Ta tiễn đưa tay người nào cơ, cũng luận không đến ngươi để ý tới a. Vũ Nhất Phàm cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, Thẩm Vũ Nhu ngươi không phải muốn mua điện thoại sao? Làm sao còn không mua a? Có phải hay không là ngươi thân yêu không nỡ mua cho ngươi? Ngươi chờ ta. Thẩm Vũ Nhu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hung hăng trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, tiếp đó lôi kéo cái kia nam nhân liền đi. Ai, chớ đi a, còn không có mua điện thoại di động đâu. Vũ Nhất Phàm ở phía sau hô, nhưng Thẩm Vũ Nhu cùng cái kia nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Ha 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 ha, Vũ Nhất Phàm nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy hôm nay thực sự là quá sung sướng, không chỉ có mua đến ngưỡng mộ trong lòng điện thoại, còn hung hăng làm nhục Thẩm Vũ Nhu một phen, thực sự là hạ giận a. Tiên sinh, điện thoại của ngài. Lâm Mộng Giao cầm ba đài đóng gói tốt điện thoại đi tới, đưa cho Vũ Nhất Phàm. Cảm tạ. Vũ Nhất Phàm nhận lấy điện thoại di động, sau đó đem trong đó một đài đưa cho Lâm Mộng Giao, này đài là đưa cho ngươi. Ta cho là ngài đùa thôi, ta thật sự không thể nhận. Lâm Mộng Giao mặc dù rất ưa thích khoản điện thoại di động này, nhưng làm như vậy thật tốt sao? Cầm a, chớ cùng ta khách khí. Vũ Nhất Phàm trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong tay nàng, ngươi nếu là từ chối nữa, ta nhưng là tức giận. Chương 09, giả trang cái gì người giàu có chương 09. Giả trang cái gì người giàu có. Lâm Mộng Giao nhìn xem tay bên trong điện thoại, trong lòng một hồi xúc động, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ai đối với nàng dễ chịu như vậy. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Ta còn có việc, liền đi trước. Vũ Nhất Phàm cười cười, tiếp đó quay người rời đi Hu Kỳ Hàm Điếm. Ân, tiên sinh đi thong thả. Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Vũ Nhất Phàm rời đi. Từ Hu Kỳ Hàm Điếm đi ra, Vũ Nhất Phàm trực tiếp đi sát vách xa xỉ phẩm một con đường. Hắn đầu tiên là đi vào một nhà Armani cửa hàng, muốn cho chính mình đặt mua mấy thân da dáng trang phục. Vừa vào cửa, liền thấy mấy nữ nhân viên cửa hàng đang vây ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn đi vào, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiếp đó lại tiếp tục trò chuyện các nàng. Vũ Nhất Phàm cũng không thèm để ý, hắn đi thẳng tới trước một cái quầy, chỉ vào một bộ Âu phục nói, phục vụ viên, đem các ngươi trong tiệm đắt tiền nhất quần áo lấy ra cho ta thử xem. Mấy cái hướng dẫn mua nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong đó một cái nùng trang diễm mà hướng dẫn mua không kiên nhẫn nói, tiên sinh, chúng ta nơi này quần áo đều rất đắt, ngài nhất định phải thì sao?
Như thế nào, sợ ta mua không nổi a?
Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, ta hôm nay còn liền không mua không thể.
Cắt, giả trang cái gì người giàu có, một bộ keo kiệt dạng, vốn chính là mua không nổi.
Một cái khác hướng dẫn mua nhỏ giọng thầm thì một câu.
Ngươi nói cái gì?
Vũ Nhất Phàm lông mày nhíu một cái, âm thanh tăng lên.
Hắn nguyên bản bởi vì hệ thống ban thưởng, nhan trị và khí chất đều tăng lên một mảng lớn, bây giờ hơi hơi tức giận, càng có một loại khí thế không giận tự uy.
Cái kia hướng dẫn mua bị hắn quát một tiếng như vậy, sợ hết hồn, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói sai lời nói, liền vội vàng giải thích, "Không,
không có gì, tiên sinh, ta cái này liền đi lấy cho ngài quần áo."
Nói xong, nàng quay người liền hướng thương khố chạy tới.
"Hừ, cái này còn tạm được."
Vũ Nhất Phàm lạnh rên một tiếng, hắn ngược lại muốn xem, những thứ này mắt chó coi thường người khác hướng dẫn mua, một hội nhi còn có thể hay không phách lối như vậy.
Rất nhanh, hướng dẫn mua liền cầm lấy một bộ Âu phục đi tới, nàng đem quần áo đưa cho Vũ Nhất Phàm, nói: "Tiên sinh, đây là trong tiệm chúng ta đắt tiền nhất một bộ Âu phục, nếu không thì ngài thử trước một chút."
"Không cần thử, trực tiếp bọc lại a."
Vũ Nhất Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, nói thẳng:
"A, không thử sao?"
Hướng dẫn mua ngây người, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua phóng khoáng như vậy khách hàng đâu, bộ đồ tây này nhưng là muốn mười mấy vạn đâu, hắn liền thi đều không thử liền trực tiếp mua.
"Như thế nào, có vấn đề sao?"
Vũ Nhất Phàm nhíu mày.
"Không,
không có, ta này liền cho ngài bọc lại."
Hướng dẫn mua vội vàng nói, nàng chỉ sợ Vũ Nhất Phàm đổi ý, mau đem quần áo bọc lại rồi.
"Chờ đã, ta còn chưa nói xong đâu."
Vũ Nhất Phàm đột nhiên nói.
"A, ngài còn có cái gì phân phó?"
Hướng dẫn mua trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hắn muốn đổi ý?
"Đem các ngươi trong tiệm đắt tiền nhất quần áo, mỗi dạng đều cho ta tới một bộ."
Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói.
"Cái gì?"
Hướng dẫn mua cho là mình nghe lầm, nàng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Vũ Nhất Phàm.
"Như thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao?"
Vũ Nhất Phàm không kiên nhẫn nói, "Nhanh lên, đừng chậm trễ ta thời gian."
"A,
hảo, hảo, ta này liền đi lấy."
Hướng dẫn mua lúc này mới phản ứng lại, nàng đội vàng gọi mấy cái khác hướng dẫn mua, cùng đi cầm quần áo.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Á Mạn Nghỉ cửa hàng đều náo nhiệt, mấy cái hướng dẫn mua đội vàng xoay quanh, các nàng đem trong tiệm đắt tiền nhất quần áo đều lấy ra, từng cái mà cho Vũ Nhất Phàm xem qua.
Cái này, còn có cái này, đều bọc lại.
Vũ Nhất Phàm chỉ vào mấy bộ y phục nói.
"Tốt, tiên sinh."
Mấy cái hướng dẫn mua đội vàng đem Vũ Nhất Phàm chọn chúng quần áo bọc lại rồi.
"Tiên sinh, ngài hết thẻ tiêu phí 388.888 nguyên, xin hỏi là quét thẻ vẫn là tiền mặt?"
Hướng dẫn mua cầm giấy tờ đi tới, cung kính hỏi.
"Quét thẻ a?"
Vũ Nhất Phàm tiện tay móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nàng.
"Tốt, tiên sinh, xin ngài chờ một chút."
Hướng dẫn mua tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhanh đi quét thẻ.
"Đinh.
Túc chủ tiêu phí 388.888 nguyên, gấp trăm lần phản hiện đã đến sổ sách 388.888.000 nguyên. Tiên sinh, đây là ngài thẻ ngân hàng cùng phiếu nhỏ, xin ngài cất kỹ."
Hướng dẫn mua đem thẻ ngân hàng cùng phiếu nhỏ đưa cho Vũ Nhất Phàm, thái độ so trước đó cung kính không biết gấp bao nhiêu lần.
"Ân."
Vũ Nhất Phàm tiếp nhận thẻ ngân hàng cùng phiếu nhỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, trực tiếp nhét vào trong túi.
"Tiên sinh, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm."
Mấy cái hướng dẫn mua cùng kêu lên nói, các nàng đem Vũ Nhất Phàm đưa đến cửa ra bảo, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
"Oa, cái này soái ca cũng quá có tiền à, lập tức mua nhiều quần áo như vậy, mắt cũng không nháy một cái."
Một cái hướng dẫn mua hâm mộ nói.
"Chương 10, có tiền liền tùy hứng chương 10, có tiền liền tùy hứng đúng vậy à, hơn nữa hắn dáng dấp còn như thế soái như vậy, đơn giản chính là ta tình nhân trong mộng a."
Một cái khác hướng dẫn mua hoa si nói.
"Đừng có nằm động, nhân gia chắc chắn chướng mắt ngươi."
Hướng dẫn mua bĩu môi một cái nói, "Bất quá, hắn chính xác thật có tiền, xem ra ta phải nghĩ biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng còn có thể câu được cái này kim quy tế đâu."
"Cắt, ngươi nghĩ đến đẹp, nhân gia có thể coi trọng ngươi."
Một cái khác hướng dẫn mua khinh thường nói.
"Như thế nào không thể?
Dung mạo ta cũng không kém a, hơn nữa ta còn có là thủ đoạn."
Hướng dẫn mua đắc ý nói, "Các ngươi liền đợi đến nhìn a, ta nhất định hội đem hắn cầm xuống."
"Vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong."
Mấy cái hướng dẫn mua liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không phục.
Vũ Nhất Phàm nhưng không biết mình đã trở thành mấy cái hướng dẫn mua mắt bên trong bánh trái thơm ngon, hắn rời đi A Mạn Nghỉ cửa hàng sau, lại đi mấy nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, mua một đống lớn đồ vật, hoa mấy trăm vạn. Hắn ở trong lòng hỏi hệ thống, "Thống tử, ta trong thẻ số dư còn lại trước mắt có bao nhiêu?"
"Túc chủ, trước mắt ngài thẻ ngân hàng số dư còn lại vì 3.268.810 vạn."
"Nhiều như vậy?"
Vũ Nhất Phàm sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới chính mình trong bất chi bất giác đã hoa nhiều tiền như vậy, phản hiện thế mà đã tổng đến hơn 3 ức.
"Cái này tốc độ kiếm tiền, so máy in tiền còn nhanh a."
"Hoa tiên sinh, ngài mặc bộ quần áo này thực sự là quá xoái."
Một cái nữ nhân viên cửa hàng cầm đóng gói quần áo tốt đi tới, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm, nhịn không được chấn kinh nói.
"Phải không?
Ta cũng cảm thấy rất xoái."
Vũ Nhất Phàm cười cười, hắn tâm tình bây giờ phi thường tốt.
"Tiên sinh, ngài thực sự là quá có thưởng thức, cái này ba bộ quần áo cũng là trong tiệm chúng ta khoản hạn chế, vô cùng thích hợp ngài."
Một cái khác nữ nhân viên cửa hàng cũng đi tới, một mặt định hót nói.
"Ân, cũng không tệ lắm."
Vũ Nhất Phàm gật đầu một cái, tiếp đó quay người rời đi xa xỉ phẩm cửa hàng.
"Ai, xoái ca, lưu cái liên hệ phương thức thôi."
Một cái nữ nhân viên cửa hàng ở phía sau hô, nhưng Vũ Nhất Phàm cũng không quay đầu lại đi.
"Cắt, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn đi."
Một cái khác nữ nhân viên cửa hàng nhếch miệng, khinh thường nói.
"Chính là, thật đúng là đề cao bản thân."
Mấy cái khác nữ nhân viên cửa hàng cũng phụ họa nói, đích xác, ở trên đời này chính là kẻ có tiền thiên hạ a không có tiền. Liền hô hấp cũng là sai. Vũ Nhất Phàm cười một cái tự giễu, hắn đã từng vì mấy ngàn khối tiền lương, giống con chó cho lão bản mấy đôi, kết quả là còn không phải bị đá một cái bay ra ngoài. Bây giờ tốt, có tiền, ai còn dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn sải bước đi ra thương trường, cửa ra vào bảo an thấy hắn trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng ân cần chạy tới, tiên sinh, cần ta giúp ngài đem đồ vật phóng tới trên xe sao? Vũ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có mua xe, hắn bây giờ thế nhưng là tài sản nhà giàu quá trăm triệu, sao có thể không có một chiếc xứng với thân phận của mình xe sang trọng đâu? Không cần, ta còn không có mua xe đâu. Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói. Bảo an sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười xu định, tiên sinh ngài nói đùa, giống ngài dạng này nhân sĩ thành công, sao có thể không có xe đâu? Ngài nhìn, bên kia liền có một nhà BMW 4S cửa hàng, nếu không thì ta bồi ngài đi qua nhìn một chút. BMW. Vũ Nhất Phàm nhíu nhíu mày, BMW mặc dù cũng coi như xe sang trọng, nhưng tổng cảm thấy kém chút ý tứ, không xứng với thân phận của hắn bây giờ. Tiên sinh, ngài nếu là cảm thấy BMW không đủ cấp bậc, phía trước còn có một nhà Porsche trung tâm, nơi đó xe mới gọi một cái khí phái. Bảo an nhìn mặt mà nói chuyện, đội vàng đổi giọng. Porsche. Vũ Nhất Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là một lựa chọn tốt, hắn nhớ ký bạn gái trước cái kia phú nhị đại bạn trai mở chính là một chiếc Porsche Panamera, lúc đó hắn còn hâm mộ rất lâu đâu. Đi, cái kia liền đi Porsche xem. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn khí thế. Chương 11, hận không thể quỳ xuống kêu ba ba. Chương 11, hận không thể quỳ xuống kêu ba ba. Được rồi, ngài mời tới bên này. Bảo an túi đầu không lưng mà ở phía trước dẫn đường, trong lòng đắc ý, đây nếu là giúp vị đại lão này tấm mua được ngưỡng mộ trong lòng xe sang trọng, cái kia tiền ba còn không phải nắm bắt tới tay mềm. Xa xỉ phẩm thương thành bảo an cũng không phải phổ thông phố buôn bán môn vệ đại gia, có thể ở chỗ này đi làm, cái nào không phải nhân tinh. Xem người phía dưới đồ ăn đĩa bản sự, đó đều là kiến thức cơ bản. Bọn hắn thấy qua kẻ có tiền nhiều, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, đây chính là nhất đẳng. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng là nhất lưu, bọn hắn đối tượng phục vụ không phú thì quý, tùy tiện lỗ hổng chút dầu thủy đều đủ bọn hắn ăn ngon uống sướng. Vị an ninh này lòng tựa như gương sáng, trước mắt vị chủ nhân này, mặc dù mới vừa nói chính mình còn không có mua xe, nhưng nhìn hắn trong tay mang theo những cái kia túi mua đồ, Armani, Hermes, Lover, cái nào không phải đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Cái này một thân trang phục, không có mấy trăm bạn tuyệt đối phía dưới không tới. Tuyệt đối là một thần tàng điệu thấp đại lão. Hắn một bên ân cần dẫn đường, một bên ở trong lòng tính toán, chờ hội mấy người vị lão bản này chọn tốt xe, chính mình làm như thế nào mở miệng nhỏ hơn phí đâu. Trực tiếp muốn chắc chắn không được, lộ ra quá lão, phải luyện chuyển chút, vừa muốn để lão bản cảm thấy hắn phục vụ chu đáo, lại không thể lộ ra quá tận lực. Vũ Nhất Phàm ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là Porsche. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn nắm giữ một chiếc Porsche, trong lòng của hắn liền đắc ý. Bảo an gặp Vũ Nhất Phàm tăng nhanh bước chân, vội vàng chạy chậm đến đuổi kịp, trong lòng càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, vị lão bản này tuyệt đối là một đại nhân vật. Nhìn khí chàng này, bộ pháp này, xem xét chính là thường xuyên phát hiệu lệnh hạng người. Chính mình hôm nay nên thật tốt biểu hiện, nói không chừng còn có thể ôm vào cái bắp đùi này. Hai người một trước một sau, rất nhanh là đến Porsche trung tâm. Tiên sinh, mời ngài bảo, ta đi giúp ngài gọi quản lý tới. Bảo an ân cần kéo ra cửa thủy tinh, làm một cái thỉnh thủ thế, gọi là một cái cung kính. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng triển lãm, đậu từng chiếc tạo hình huyễn khốc xe thể thao, tại ánh đèn chiếu xuống dạng ngời rực rỡ. Vũ Nhất Phàm vừa nhìn liền thích dừng ở sảnh triển lãm trung ương chiếc kia màu đỏ 911 Turbo S, hình giọt nước thân xe, thấp nằm sấp tư thái, đơn giản chính là lực cùng đẹp kết hợp hoàn mỹ. Xe này bao nhiêu tiền? Vũ Nhất Phàm chỉ vào chiếc kia màu đỏ 911 hỏi, trái tim tim đập bịch bịch, đây chính là hắn trước đó chỉ dám ở trong mơ sở một cái dở dạng cả a. Tiên sinh ngài thực sự là mắt thật là tốt. Một người mặc câu phục, đánh cả bạn, thoạt nhìn như là quản lý tiêu thụ nam nhân đi tới, trên mặt mang chuyên nghiệp nụ cười này bên trong, 3 phần chân thành, 7 phần thăm dò. Đây chính là tiệm chúng ta trấn điểm chi bảo, 911 Turbo S, đỉnh phối phiên bản, toàn bộ xe sợi carbon bộ phận, bỏ sở cao cấp âm hưởng, còn có cái này chỗ ngồi, cũng là cấp cao nhất nạ vạ ra thật, thủ công may, vô cùng có mặt. Cái này phối trí, ra đời giá cả đại khái vì 388 vạn. Hắn một bên giới thiệu, một bên vụng trộm quan sát đến Vũ Nhất Phàm biểu lộ, muốn nhìn một chút vị này có phải thật vậy hay không có thực lực cầm xuống chiếc xe này. Nam nhân và nữ nhân khác biệt chính là ở, nữ nhân xem thường người sắc mặt là hợp với mặt ngoài, mà nam nhân, nhưng là võ thuật lợi nhãn dấu ở trong lòng, mặt ngoài khách khách khí khí với người, trong lòng lại tại tính toán ngươi có đáng giá hay không hắn định bợ. Cái này quản lý tiêu thụ duyệt người vô số, dạng gì đại lao bản chưa thấy qua. Có thể giống Vũ Nhất Phàm dạng này, một thân hàng hiệu, mang theo bao lớn bao nhỏ, lại ngay cả chiếc xe cũng không có, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Bất quá, hắn cũng không dám coi thường Vũ Nhất Phàm, dù sao có thể ở đây tiêu phí nổi, đều không phải bình thường người. Hắn phải hào hào hầu hạ, vạn nhất vị này thật là một cái điệu thấp nhà giàu ẩn hình đâu. 388 vạn. Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái giá tiền này với hắn mà nói không tính là gì, nhưng nghĩ đến chiếc xe này lập tức liền muốn thuộc về mình, trong lòng vẫn là nhịn không được trở nên kích động, đây chính là hắn trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ xe sang trọng a. Bây giờ, thế mà dễ như trở bàn tay. Lười nhác coi lại, liền mua nó. Hắn vung tay lên, hào khí bừng mây. Hào khí bừng mây, mắt cũng không nháy một cái, phản phất mua không phải một chiếc mấy trăm vạn xe sang trọng, mà là một chiếc mấy trăm khối đồ chơi xe. Mua. Ngài xác định. Quản lý tiêu thụ biểu tình trên mặt gọi là một cái đặc sắc, giống như là táo bón vài ngày, đột nhiên ăn một cân chuối tiêu, vừa mừng vừa sợ, còn mang theo điểm hoài nghi, phảng phất ăn vào hoàng kim phân, biểu lộ phức tạp cực kỳ. Hắn có thấy người có tiền, nhưng chưa thấy qua thống khoái như vậy kẻ có tiền a. Người anh em này, nên không hội là tại cùng ta mở chơi ơ mãi. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Vũ Nhất Phàm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ xe này không bán?
Không có, không có vấn đề, ngài chờ, ta cái này liền đi cho ngài xử lý thủ tục. Sau đó vì ngài báo lên chính xác cuối cùng giá cả. Quản lý tiêu thụ lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu cùng người nói, chỉ sợ Vũ Nhất Phàm đổi ý đây chính là hơn 300 vạn tờ đơn a, trích phần trăm đều đủ hắn mua chiếc A6. Hắn cố nén tâm bên trong cung hỉ, xoay người đi cầm hợp đồng, đi đường đều măng gió, cảm giác nhân sinh của mình đã đạt tới đỉnh phong. Hắn bước nhanh đi đến sân khấu, đối với mấy cái trợn mắt hốc mồm cô bán hàng thì hô, thất thần làm gì? Còn không mau đi cho vị tiên sinh này chuẩn bị hợp đồng. Tiểu Vương, đi, đem tiệm chúng ta bên trong chân tảng cái kia bình miêu thị lấy ra, cho vị quý khách kia nếm thử. Lại đem bộ kia mạ cạ dùng bàn ghép cũng bưng lên, phải nhanh. Tiếp đó lại quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm nói, tiên sinh, ngày trước tiên ngồi bên này, ta lập tức trở về. 10 phút sau, cuối cùng giá tiền là 387.6008, ngài là quét thẻ vẫn là? Quản lý tiêu thụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm chỉ sợ hắn đột nhiên lật lọng. Quét thẻ a? Vũ Nhất Phàm móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Được rồi, ngài chờ. Quản lý tiêu thụ tiếp nhận tạm, giống nâng thánh chỉ trong truyền thuyết vô hạn hạn mức tạm. Xem ra hôm nay thực sự là gặp phải siêu cấp đại khách hàng. Hai tay của hắn tiếp nhận tấm thẻ, cung kính mà đưa cho một bên tài vụ. Tài vụ tiểu tỷ tỷ cũng là biết hàng, nhìn thấy hắc tạm, trợn cả mắt lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tấm thẻ, tại tờ OS trên máy nhẹ nhàng quét một cái. Tích. Một tiếng, tờ OS cơ phun ra một tấm thật dài biên lai. Tôn kính khách hàng, ngài đã thành công thanh toán 387.6008, chào mừng ngài trở thành tôn quý host chờ chủ xe. Tài vụ tiểu tỷ tỷ thanh âm ngọt ngào vang lên, nhìn về phía Vũ Nhất Phàm ánh mắt đều mang hết. Tiên sinh, thủ tục đều làm xong, đây là ngài chìa khóa xe, hóa đơn cùng giấy chứng nhận tương quan ngài cất kỹ. Đây là ngài hội viên tặng, về sau ngài tại trong tiệm chúng ta bảo dưỡng sửa chữa cũng có thể hưởng thụ VIP giảm đi không giống nhau. Hội nhi quản lý tiêu thụ hai tay đưa lên một cái tinh xảo quà, bên trong chứa một cái bót chờ chìa khóa xe, cùng với một đống văn kiện. Ân. Vũ Nhất Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, phản phất đây hết thảy cũng là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng cơ giới lại truyền vào trong lòng, đinh. Chúc mừng tốc chủ, thành công tiêu phí 387.6008, phát động gấp trăm lần phản hiện cơ chế, phản hiện kim ngạch 3.8768 bạn đã đến sổ sách, đây mới thật sự là kẻ có tiền a. Tiểu ca ca mấy trăm bạn tiêu xài, mắt cũng không nháy một cái này khí độ, phách lực này, xoáy chết. Mấy vị nhân viên tiêu thụ bây giờ đối với Vũ Nhất Phàm là bội phục đầu giảm xuống đất, hận không thể cho hắn bị xuống kêu ba ba. Vũ Nhất Phàm không có lại nói cái gì, mở lấy xe yêu của hắn, tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, nên ngang rời đi. Quản lý tiêu thụ nhìn qua Vũ Nhất Phàm bóng lưng rời đi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, thế giới của người có tiền, ta không hiểu a. Bất quá, cái này trích phần trăm, thật hương. Hắn quay đầu đối với mấy cái cô bán hàng tỷ nói, đêm nay ta mời khách, chỗ tùy ý chọn. Quản lý và thuế. Mấy cái cô bán hàng tỷ hoan hô lên. Chương 12, là bởi vì ngươi chương 12, là bởi vì ngươi mà một bên bảo an đã sớm trợn tròn mắt, hắn muốn là cho là Vũ Nhất Phàm chỉ là một cái thông thường kẻ có tiền, không nghĩ tới lại là một siêu cấp phú hảo. Hơn 300 vạn xe sang trọng nói mua liền mua, mắt cũng không nháy một cái này cần là dạng gì điều kiện gia đình a? Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Theo một hồi tiếng oanh minh, hắn mới tỉnh cơn mơ, chạy đến thương thành cửa ra vào, trong lòng cái kia hối hận a, đơn giản so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Tiểu tử ngươi đùa nghịch ta đây, cứ đi như thế. Hắn bây giờ hối hận phát điên, mẹ nó, nửa điểm chỗ tốt không có cầm tới không nói, còn lãng phí thời gian của hắn. Sớm biết vừa rồi nên nóng đi nữa tình một điểm, nói không chừng còn có thể hốn cái hồng bao cái gì. Bây giờ ngược lại tốt, gì cũng không mò lấy, còn chọc đầy bụng tức giận. Đang tại bảo an hùng hùng hổ hổ lúc, ven đường chỉ một thoáng ngừng một chiếc xe, chính là Vũ Nhất Phàm trước kia phong cách bắt chờ. Đại ca, ngượng ngùng à, em chút đem quên đi, bộ y phục này đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Vũ Nhất Phàm nô đầu ra, chỉ thấy hắn tiêu sái nở nụ cười, từ trong xe ném tới một cái túi giấy, không như lệnh, vừa bận rơi vào bảo an bên chân. Bảo an sửng sốt một chút, vô ý thức tiếp lấy túi giấy, mở ra xem, bên trong là một kiện mới tinh Armani T-shirt, treo bài đều không có kéo đâu. Hắn sờ lên quần áo tài năng, mềm mại thuận hoạt, xem xét chính là hàng cao đẳng. Vũ Nhất Phàm vừa lái xe ra phản ứng lại, quên cái kia bảo an, nghĩ đến vừa mua nhãn hiệu quần áo, trong đó có hai cái ngắn tay là tạp phẩm. Dù sao mình cũng xuyên không được nhiều như vậy, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Nói không chừng về sau còn phải để cho hắn thay mình làm việc đấy, thế sự khó liệu, ai biết được. Thế là hắn mở đến nửa đường lại quay đầu. Bảo an biểu lộ trong nháy mắt từ âm chuyển tình, trên mặt chất đầy nụ cười, cúi đầu không lưng nói, ai nha, này làm sao có ý tốt đâu, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Trong lòng của hắn cái kia kích động a, đơn giản so chúng số còn vui vẻ. Đây chính là hàng hiệu a. Mình đời này cũng không mặc qua quần áo tốt như vậy. Không quan trọng, ngược lại cũng là hệ thống phản hiện tiền mua, Vũ Nhất Phàm cũng không đau lòng. Hắn chạy, một cước chân ga, Porsche 911 phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, nhanh chóng đi, chỉ để lại bảo an một người đứng tại chỗ, cầm trong tay món kia hàng hiệu T-shirt, trên mặt còn mang theo đần độn nụ cười. Vũ Nhất Phàm mở đến cửa tiểu khu, lại bẻo cua lái vào bên cạnh hoa nhuận vạn ra bãi đậu xe dưới đất. Hắn bây giờ chỗ ở tiểu khu lại nhỏ vừa cũ,
chỗ đậu xe khẩn trương đến như cái gì, hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng dốc thì có. Tuy nói là có hệ thống ở trên người, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút không phải. Xe này thế nhưng là bảo bối của mình, Gián Hoa đau lòng biết bao a. Lại nói, xe mới liền xảy ra tai nạn, nhiều không lý. Đem xe dừng ở siêu thị bãi đỗ xe, vừa có thể để phòng ngừa bị dốc thì có, lại có thể tùy thời đi siêu thị mua chút đồ vật, thiếu cái gì trực tiếp liền mua, rất tiện, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, siêu thị này bãi đỗ xe rộng rãi sáng tỏ, giám sát cũng nhiều, tính an toàn cũng cao. Quan trọng nhất là, ở đây dừng xe bao nguyệt mới 300 khối tiền. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong đắc ý, chính mình thực sự là quá cơ trí. Hắn dừng xe xong, khóa kỹ cửa xe, khẽ hát về tới chính mình phòng cho thuê. Lấy ra vừa mua điện thoại, khởi động máy, đao loạt một trận đủ loại áp sau, Vũ Nhất Phàm ngã xuống giường mở ra mẹ chặt. Hắn lại lần nữa mở ra cùng Trần Băng Thanh cung chặt. Một lần nữa lại mở ra cái tia chương nàng hình tự sướng. Lúc này thật muốn làm một bài thơ, ai, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tuy nói cùng nàng thâm tình trao đổi qua, ai, không gấp không gấp. Chập chập chập, điện thoại mới nhìn vóc người này chính là hăng hái, so trước đó cái kia rách nát điện thoại di động mạnh hơn nhiều. Vũ Nhất Phàm cảm thán nói, xa xa dẫn đầu quả nhiên là ít xeo cao. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong đầu hiện ra Trần Băng Thanh cái kia trương thanh thuần gương mặt đáng yêu, cùng với kia nóng bỏng vóc người mê người, cả hai tạo thành mãnh liệt tương phản, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nha đầu này, thật là một cái dính người tiểu yêu tinh. Vũ Nhất Phàm cười lắc đầu, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, đem ảnh chụp bảo tồn đến trong điện thoại di động. Còn cố ý xây một cái tư mật album ảnh, thiết trí mật mã phức tạp, đây chính là bảo bối của hắn, không thể để người khác nhìn thấy. Xem xong ảnh chụp, ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói, mới vừa lên đèn. Thành phố lớn chính là không giống nhau, cái này cảnh đêm thật xinh đẹp, so lão ra cái kia huyện thành nhỏ mạnh hơn nhiều. Vũ Nhất Phàm sờ bụng một cái, cảm giác có chút đói bụng, hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình cơm tối còn không có ăn đâu. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi Lý Vi nhà xem, thuận tiện giúp nàng thông cái đường ống. Vi tỷ, ở nhà không? Vũ Nhất Phàm đi đến Lý Vi cửa nhà, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Đợi một hồi nhi, không có ai mở ra. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, chẳng lẽ Vi tỷ không ở nhà? Hắn đang muốn trở về, mới vừa xoay người, môn liền kẹt kẹt một tiếng mở. Lý Vi mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình đứng ở cửa, nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vi tỷ, mặt của ngươi thế nào hồng như vậy? Xuất. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly bộ dáng, ân cần hỏi. Ngươi mới phát tao đâu? Chán ghét Lý Vi giận trách mà chừng Vũ Nhất Phàm một mắt, âm thanh có chút kiểu mị, ta vừa mới là tại. Là đang làm yoga đâu, ra thật nhiều mồ hôi, cho nên khuôn mặt mới hồng như vậy. A, ta như thế nào không tin đâu. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa xích lại gần Lý Vi, cái mũi ở trên người nàng hít hà. Vi tỷ, trên người ngươi như thế nào thơm như vậy à? Còn mang theo một cỗ. Ân, mùi đặc biệt. Lý Vi bị Vũ Nhất Phàm bất thình lình động tác sợ hết hồn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, gương mặt đỏ hơn, giống chín quả táo, để cho người ta không nhịn được nghĩ tán một cái. Tiểu Phàm, ngươi đừng làm độn, ta thật tập yoga. Phải không? Làm cái gì yoga động tác đâu? Đây chính là độ khó cao sống lặng. Vũ Nhất Phàm ánh mắt rơi vào nàng mặc lấy một kiện bó sát người quần áo yoga, trước mặt vải vóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Ta đây là nhiệt độ cao yoga, chảy mồ hôi rất nhiều bình thường. Lý Vi có chút bối rối giải thích đạo, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Vũ Nhất Phàm cặp kia phảng phất có thể xem thấu hết thể ánh mắt. Vi tỷ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ha ha, ngươi quên à, ngươi không phải nói nhà ngươi phòng bếp ngăn chặn sao? A, đúng. Vũ Nhất Phàm đi vào, đặt mông ngồi ở ghế salon bằng da thật. Vi tỷ, ngươi nói ngươi cũng là, ngươi có nhiều như vậy chẳng phòng ở, tùy tiện ở một bộ tân tiểu khu không được sao? Nhất định phải ở tại trong cái tiểu khu này. Còn không phải bởi vì ngươi a? Lý Vi thốt ra, nói xong cũng hối hận, khuôn mặt đằng một cái đỏ hơn, giống chín mùi mật đảo, tiểu diễm bất đắc. Nàng đội vàng im lặng, ánh mắt lay động, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, Vi tỷ lời này, lượng tin tức rất lớn a. Hắn cố ý giả vờ nghe không hiểu, gãi gãi đầu, bởi vì ta. Vi tỷ, lời này của ngươi ý gì? Ta như thế nào nghe không rõ. Chương 13, đừng thêm loạn là được. Chương 13, đừng thêm loạn là được. Lý Vi trong lòng thầm mắng mình lanh mồm lanh miệng, lần này tốt, giải thích thế nào? Nàng ấp úng nói, bởi vì ngươi ở nơi đây, ta thu tô thuận tiện. Lý Vi là cái đáng mặt bao tô bà, danh hạ phòng ở trải rộng thành phố này các ngóc ngách, chỉ là thu tô mỗi tháng đều có thể thu đến mọi tay. Nàng không thiếu tiền, lại càng không thiếu nam nhân, người theo đuổi nàng có thể từ chỗ này xếp tới Pháp Quốc. Nàng lúc đó cũng không biết vừa ý chồng trước nàng cái gì, mắt bị mù tựa như gà cho hắn, kết quả đây. Nam nhân kia không chỉ có ăn bám, còn dám ghét bỏ nàng quá mạnh. Thực sự là chết cười người. Muốn Vũ Nhất Phàm nói, Lý Vi nữ nhân như vậy, căn bản muốn không cần kết hôn, tự do tự tại thật tốt. Hắn vừa thuê cái phòng này thời điểm, liền đối với Lý Vi ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lần thứ nhất gặp mặt, Lý Vi người mặc sườn xám, cái kia dáng người đơn giản, trước sau lồi lõm, nên lớn chỗ lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, đi trên đường dáng dấp hiểu điệu, phong tình bạn trùng. Đặc biệt là cặp mắt kia, ngập nước, giống hội nói chuyện, câu người tâm hồn. Liền cái này, Vũ Nhất Phàm một mặt cười xấu xa, từng bước tới gần, "Vi tỷ, ngươi nên không hội là vừa ý ta đi." "Tới ngươi." Lý Vi bị nói trúng tâm sự, tim đập rộn lên, nàng giả bộ sinh khí địa thôi Vũ Nhất Phàm một cái, nói hiệu nói bừa nữa, "Cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi ra." "Đừng a, Vi tỷ, ta sai rồi còn không được sao?" Vũ Nhất Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, trong lòng lại đắc ý, xem ra Vi tỷ đối với chính mình thật có chút ý tứ a. Hừ, cái này còn tạm được. Lý Vi hừ nhẹ một tiếng, quay người hướng về phòng bếp đi đến, đói bụng không? Ta phía dưới đầu cho ngươi ăn.
Được rồi, cảm tạ vi tỷ.
Vũ Nhất Phàm đi theo sau lưng Lý Vi, nhìn xem nàng dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng, trong lòng một hồi lửa nóng. Trong phòng bếp, Lý Vi buộc lên tạp dề, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Vũ Nhất Phàm tựa tại trên cung cửa, thưởng thức Lý Vi nấu cơm dáng vẻ. Nàng động tác thành thạo, xem xét chính là thường xuyên xuống bếp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cô mê người mị lực. Thực sự là vận hạnh, cùng nàng lão công ly hôn. Vi tỷ, ngươi tài nấu nướng này, so đầu bếp cấp 5 sao đều lợi hại a. Vũ Nhất Phàm nhịn không được tán dương. Liên hội ba hoa. Lý Vi cười cười, trong lòng ngọt ngào, ngươi đi trước phòng khách chờ lấy, mì sợi lập tức liền hảo. Ta không, ta ở chỗ này cùng ngươi. Vũ Nhất Phàm nói, đi đến bên cạnh Lý Vi, có gì cần ta hỗ trợ sao?
Không cần, ngươi đừng thêm loạn là được.
Lý Vi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng rất hưởng thụ Vũ Nhất Phàm làm bạn. Không giống nhau hội nhi, một bát nóng hổi mì sợi liền làm tốt. Lý Vi đem mì đầu bưng đến trên bàn cơm, gọi Vũ Nhất Phàm, mau tới ăn đi, nếm thử thủ nghệ của ta.
Thật hương.
Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, cầm đũa lên liền ăn ngấu nghiến. Vi tỷ, ngươi bắt mì này cũng quá ăn ngon, so mẹ ta làm còn tốt ăn.
Ăn ngon liền ăn nhiều một chút.
Lý Vi nhìn xem Vũ Nhất Phàm ăn được ngon ngọt, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Ăn mì xong đầu, Vũ Nhất Phàm chủ động thu thập bát đũa, tiếp đó nhớ tới Lý Vi nhà đường ống bế tắc sự tình. Vi tỷ, nhà ngươi đường ống ở đâu?
Ta giúp ngươi xem.
Tại phòng vệ sinh đâu? Lý Vi mang theo Vũ Nhất Phàm đi tới phòng vệ sinh, chỉ vào bồn rửa tay phía dưới đường ống nói, chính là chỗ này, giống như chặn lại đã mấy ngày. Vũ Nhất Phàm ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận một chút đường ống, phát hiện bên trong chất đầy tóc cùng tạp vật.
Vi tỷ, ngươi chỗ này có công cụ sao?
Ta giúp ngươi thông một chút.
Có, tại ban công trong hộp công cụ.
Lý Vi vội vàng đi lấy công cụ. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận công cụ, bắt đầu động thủ khơi thông đường ống. Hắn làm việc rất lưu loát, không có một hội nhi liền đem trong đường ống tạp vật dọn dẹp sạch sẽ.
Tốt, Vi tỷ, ngươi thử xem thông không có.
Lý Vi mở vòi bông sen, dòng nước thông thuận mà chảy xuống.
Và, Tiểu Phàm, ngươi thật lợi hại.
Lý Vi cao hứng nói, lần này cuối cùng thông, thư thái, cảm ơn ngươi a.
Việc rất nhỏ, thiện tay mà thôi.
Vũ Nhất Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói,
Một Phàm, ta phát hiện ngươi hôm nay như thế nào càng xem càng xoái, còn có ngươi dáng người, chật chật.
Bây giờ, Lý Vi đang theo dõi Vũ Nhất Phàm chỉ ngắn tay cánh tay, cái kia cơ bắp lưu loát, tràn ngập lực lượng cảm giác, cùng trước kia cái kia gầy yếu hình tượng đơn giản tưởng như hai người. Nàng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng,
giống chín cây bà mật.
Có không?
Có thể là gần nhất thường xuyên rèn luyện duyên cơ a.
Vũ Nhất Phàm bị Lý Vi thấy có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, ngu ngơ cười cười.
Phải không?
Lý Vi âm thanh đột nhiên trở nên có chút khàn khàn, nàng từng bước một tới gần Vũ Nhất Phàm, trên thân cái kia cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cũng theo đó nhẹ nhàng đi qua. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, một dòng nước nóng từ bụng nhỏ dâng lên.
Vi tỷ, người Vũ Nhất Phàm vừa định nói cái gì, Lý Vi lại đột nhiên đưa tay sờ lên bộ ngực của hắn, cái này cơ bắp thật rắn chắc.
Vũ Nhất Phàm toàn thân run lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Lý Vi ngón tay nhiệt độ, còn có cái kia như có như không xúc cảm.
Vi tỷ, ngươi đừng như vậy. Vũ Nhất Phàm âm thanh có chút run rẩy.
Ta loại nào? Lý Vi ánh mắt trở nên càng thêm vũ mị. Ngón tay của nàng tại Vũ Nhất Phàm trên lồng ngực nhẹ nhàng hoạt động.
Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất xinh đẹp?
Vi tỷ, ngươi đương nhiên đẹp, thật to lớn thật tròn.
Vũ Nhất Phàm đàng hoàng hồi đáp, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, một nơi nào đó cũng bắt đầu dục dịch.
Vậy ngươi thích ta sao?
Lý Vi âm thanh tràn đầy dụ hoặc, thân thể của nàng cũng dán đến càng gần, cơ hồ muốn cùng Vũ Nhất Phàm hòa làm một thể.
Ta Vũ Nhất Phàm đầu óc trống rỗng, hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn chỉ biết là mình bây giờ rất muốn đem nữ nhân trước mắt này ôm vào trong ngực, hung hăng hôn nàng, chiếm hữu nàng, để cho nàng tại dưới người mình béo von hầu hạ cùng cầu xin tha thứ.
Tiểu Phàm, ngươi không cần trả lời ta.
Lý Vi đột nhiên nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm bên thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ gì.
Nói xong, nàng quay người đi vào phòng ngủ, lưu cho Vũ Nhất Phàm một cái vô hạn mơ mộng bóng lưng.
Vũ Nhất Phàm đứng ngơ ngác tại chỗ, hắn cảm giác chính mình giống như trong giấc mộng, một cái vô cùng chân thực mộng xuân.
Chương 14, 20 cái sinh tiên chương 14, 20 cái sinh tiên. Vũ Nhất Phàm hoảng hoảng hốt hốt lại trở về chính mình ổ nhỏ, hung hăng vọt lên cái nước lạnh tắm, mới đem cái kia cổ dục hỏa hạ xuống. Hắn vừa lau tóc, một bên trở về chỗ vừa rồi kiểu diễm, trong lòng giống mèo chảo khó chịu.
Phía trước Lý Vi nói là nàng quá mạnh, chồng nàng mới muốn ly hôn, Vũ Nhất Phàm còn chưa tin.
Hôm nay một màn như thế, hắn vô cùng tin tưởng.
Ta đoán Lý Vi cũng chỉ có ta có thể khống chế, tiểu yêu tinh này, lúc nào có thể thật tốt thao luyện một trận.
Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Lý Vi khen hắn biến soái, đi tới trước gương bắt đầu thưởng thức, cái này xem xét không sao, chính hắn giật nảy mình.
Trong gương tiểu tử mày kiếm mắt sáng, mũi kiên cường, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ngay cả trên trán hạt mụn cũng bị mất, đơn giản so với cái kia quốc nội ổng bạ còn muốn xoáy khí mấy phần, đây vẫn là chính mình sao?
Trước đó Thẩm Mưa Nhu thường xuyên chê hắn trên mặt dài đầu béo, ngay cả một cái miệng đều không cho thân, chớ nói chi là làm chuyện ân ái.
Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm liền giận không chỗ phát tiết, chính mình lúc ấy đầu óc chắc chắn bị lừa đá, mới hội đối với nàng hảo như vậy.
Cái kia nữ ham giàu, bây giờ đoán chừng đang nằm tại cái kia phú nhị đại trong ngực nũng nịu đâu à?
Phi, thu hồi suy nghĩ, lúc này Vũ Nhất Phàm bên tai truyền đến hệ thống âm thanh máy móc lạnh lẽo,
túc chủ. Kiểm chắc đến ngài hăng hái tiêu phí khiến cho thể xác tinh thần vui vẻ, từ đó mang tới nhan trị để thăng, vì tăng thêm một bước, do đó ban thưởng một bình gia cường phiên bản dược tề, không chỉ có thể để thăng nhan trị, còn có thể tăng cường nam nhân phương diện kia năng lực,
xin hỏi phải chăng sử dụng, lập tức sử dụng. Vũ Nhất Phàm không chút do dự, nói bừa, loại chuyện tốt này, đồ đần mới không cần. Nói xong, trong tay liền xuất hiện một bình lóe u lam sắc quang mang dược tề, thân bình bên trên còn dán vào một cái tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật nhãn hiệu, trên đó viết mãnh nam thiết yếu. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, hệ thống này vẫn rất hiểu nam nhân tâm đi. Hắn mở ra nắp bình, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt xông vào mũi, có điểm giống bạc hà, lại có chút giống một loại nào đó hoa không biết tên hương. Vũ Nhất Phàm ngửa đầu đem dược tề uống một hơi cạn sạch, hương vị lại còn không tệ, ngọt ngào, mang theo một tia thanh lương. Dược tề vào cổ họng, hắn cảm giác một dòng nước ấm từ phần bụng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Hắn nhịn không được nắm quyền một cái, khớp xương phát ra ken két tiếng vang, cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đấm chết một con trâu. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác chính mình một cái vị trí nào đó cũng sẽ ra biến hóa vi diệu, trở nên càng thêm ân, khó mà hình dung. Vũ Nhất Phàm túi đầu nhìn một chút, lập tức hít sâu một hơi, này, thế này thì quá mức rồi. Đơn giản chính là kim thương không ngã thực tế bản a. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đây nếu là để cho Thẩm Mưa Nhu cô nương kia thấy được, đoán chừng phải sau hối hận tím cả ruột. Hắc, lần này anh em cũng coi như là súng hơi đổi pháo. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười. Sáng sớm hôm sau, Vũ Nhất Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dương quang xuyên tấu qua màn cửa vẩy vào trên mặt hắn, ấm dương dương. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hệ thống, ta mấy ngày nay không có đánh dấu, có thể bổ sao? Vũ Nhất Phàm trong đầu hỏi. Đinh. Hồi ký chủ, có thể, đang bị ngài bổ ký. Chúc mừng túc chủ thu được tiền mặt ban thưởng 10 vạn nguyên, đã tồn vào ngài tài khoản ngân hàng 10 vạn khối. Hệ thống này thật ra sức. Hắn trở mình một cái từ trên giường đứng lên, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi ra ngoài kiếm ăn. Đi tới bên ngoài tiểu khu sinh tiên cửa hàng, lão bản Vương Đại Thúc đang bận chào hỏi khách cửa. Nha, tiểu võ, hôm nay tới sớm như vậy à? Vương Đại Thúc cười ha hả hỏi. Vương Thúc, hôm nay cho ta tới 20 cái sinh tiên. Vũ Nhất Phàm hào khí nói. 20 cái? Tiểu tử ngươi ăn hết sao? Đang bận rộn lão bản ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, tiểu võ a, hôm nay thế nào? Phát tài? Muốn nhiều như vậy? Hắc hắc, hôm nay cao hứng, ăn nhiều một chút. Vương Đại Thúc phía trước cho rằng là Vũ Nhất Phàm lượng cơm ăn tiểu, bình thường tối đa cũng liền ăn 5, 6 cái, hôm nay đây là thế nào? Ăn hết, ngài liền lên cho ta a. Được rồi, ngươi chờ. Vương Đại Thúc mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Không giống nhau hội nhi, 20 cái nóng hổi sinh tiên liền đã bưng lên, kim hoàng xúc giòn, hương khí bốn phía. Vũ Nhất Phàm cầm đũa lên, kẹp lên một cái liền hướng trong miệng tiến đưa. Tê. Nóng nóng bỏng hắn một bên hít thở, một bên miệng lớn lặp lại, "Ân, thật hương." Xúc giòn bỏ ngoài, tươi non bánh nhân thịt, còn có nồng nặc kia nước canh, tại trong miệng nổ tung, quả thực là nhân gian mỹ vị. Vũ Nhất Phàm ăn đến đầy miệng chảy mỡ, ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân đồng dạng, rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa. "Ân, vẫn là Vương Thúc tay người hảo." Vũ Nhất Phàm một bên ăn một bên tán thán nói, "Tiểu tử ngươi, miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt." Vương Đại Thúc bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Vũ Nhất Phàm ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân, không giống nhau hội nhi liền đem 20 cái sinh tiên ăn hết sạch, còn chưa đã ngứa mà liếm môi một cái. "Vương Thúc, lại đến 10 cái." "A, còn tới. Ngươi hôm nay đây là muốn cho ăn bể bụng a?" Vương Đại Thúc cả kinh cái cầm đều nhanh rất xuống. "Không có việc gì, ta hôm nay khẩu vị hảo, cho ăn bể bụng cũng đáng." Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc. "Được được được, làm cho ngươi, làm cho ngươi." Vương Đại Thúc lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử này thực sự là không sợ chán ăn á, lại ăn 10 cái sinh tiên. Vũ Nhất Phàm cuối cùng hài lòng vỗ bụng một cái. "Vương Thúc, tính tiền." "Hết thẻ 60 khối." Vũ Nhất Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã thanh toán, tiếp đó đứng dậy rời đi. Tiêu phí 60 khối, gấp trăm lần phản hiện tới sổ 6000 nguyên ăn cơm sáng xong, Vũ Nhất Phàm dọc theo bên ngoài tiểu khu bóng rừng tiểu đạo tản bộ, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên người hắn, ấm dương dương. Hắn nhịn không được cảm khái, bây giờ người đi ra ngoài hoặc là lái xe, hoặc là tàu điện ngầm cũng xe buýt, tan việc cũng không biết động một chút, cơm nước xong xuôi liền cắt ưu nằm nhìn tiểu thuyết mạng. Người à, vẫn là phải nên vận động một chút, bằng không thì kiếm lời nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng a tốc chủ, ngài là trời ban thần tử, sinh ra liền nên hưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo, không phải ai cũng có thể giống ngài may mắn như vậy, có thể được đến bản hệ thống ưu ái, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vũ Nhất Phàm nhịn cười không được, còn phải là ngươi, thống tử ca, được chưa, ta không hả hê, miễn cho vui quá hóa bẩn, bị người ghen ghét, dù sao cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bất chi bất giác liền đi tới Thiên Tỷ Long Nguyện. Nơi này chính là Thượng Hải nổi danh khu nhà giàu, có thể ở tại nơi này, không phú thì quý. Trước đó Vũ Nhất Phàm cũng chỉ dám ở bên ngoài xem, dù sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bây giờ đi, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ bên trong là cái dạng gì. Vũ Nhất Phàm bước lục thân bất nhận bước chân đi vào chỗ bán cao ốc đại sảnh, mới vừa vào cửa, liền bị bên trong vàng son lộng lẫy trang trí lóe mù mắt. Cực lớn thủy tinh đèn treo tại đỉnh đầu lập lòe, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch, treo trên tường danh gia tranh chữ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Mấy người mặc chế phục tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ đang đứng tại xa bàn phía trước, cho khách hàng giới thiệu tòa nhà tin tức. Các nàng từng cái dáng người cao gầy, trang dung tinh xảo, âm thanh ngọt ngào, để cho người ta như một xuân phong. Vũ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn hôm nay một thân này, từ đầu đến chân cũng là xa xỉ phẩm, nơi này tiêu thụ bán building tiểu thư đã thấy rất nhiều kẻ có tiền, cái gì hàng hiệu không biết. Không giống bán sinh tiên Vương Thúc chỉ nhận thức Adidas Vương cùng Mai. cho nên bây giờ liền có một cái cô bán hàng tỷ tới tiếp đại Vũ Nhất Phàm. Chương 15, Thiên tỷ Long Nguyện Lầu Vương chương 15, Thiên tỷ Long Nguyện Lầu Vương tiên sinh ngài khỏe, hoan nên quang lâm Thiên tỷ Long Nguyện, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một người dáng dấp ngọt ngào, âm thanh mềm nhu thụ lâu tiểu tỷ tỷ đạp giày cao gót, chậm rãi đi đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Cái này tỷ tỷ dáng dấp gọi là một cái thủy linh, một thân đồng phục màu đen đem nàng có lồi có lõm dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhất là cặp kia bị chỉ đen bao khỏa đôi chân dài, đơn giản có thể chơi năm. Ta tùy tiện xem. Vũ Nhất Phàm bị chiến trận này khiến cho có chút ngộng, hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. "Tốt, tiên sinh, chúng ta Thiên tỷ Long Nguyện hạng mục là thượng hải cao đoan nhất tòa nhà một trong, từ quốc tế nổi danh thiết kế đoàn đội dốc sức chế tạo, áp dụng thụ lâu tiểu tỷ tỷ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, thuật ngữ chuyên nghiệp một cái tiếp một cái, nghe Vũ Nhất Phàm đau cả đầu." "Ngưng ngưng ngưng." Vũ Nhất Phàm mau đánh gãy nàng, "Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, các ngươi chỗ này đắt tiền nhất phòng ở là cái nào bộ? Đại bình đài cái chủng loại kia?" Thụ lâu tiểu tỷ tỷ sững sờ, miệng nhỏ đỏ hồng nhắm lại, người này như thế nào không theo sáo lộ ra bài. Nàng hành nghề 3 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải loại khách hàng này. Bất quá tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng cấp tốc điều chỉnh xong trạng thái, mỉm cười nói, "À tốt, tiên sinh, chúng ta nơi này đại bình đài nhà hình chính xác không nhiều lắm, trước mắt tại bán chỉ còn dư một bộ lầu vương, ở vào tầng cao nhất, nắm giữ 270 độ cực kỳ lộng lẫy cảnh bình đài, có thể đem toàn bộ Thượng Hải cảnh sát thu hết vào mắt, hơn nữa mà lại là hiệp phòng, ngài nhìn muốn hay không mang ngài đi xem một chút?" Thụ lâu tiểu tỷ tỷ trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, đây chính là lầu vương a, nếu là bán đi, tiền huê hồng của nàng. Suy nghĩ một chút đều để người kích động. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, "Đi, đi xem một chút." "Tốt, tiên sinh, ngài mời tới bên này." Thụ lâu tiểu tỷ tỷ làm một cái thỉnh thủ thế, tiếp đó đạp giày cao gót, lắc lắc vòng eo thon gọn, ở phía trước dẫn đường. Dẫn Vũ Nhất Phàm hướng về tòa nhà tầng cao nhất đi đến. Hai người cưỡi chuyên trúc thang máy, rất mau tới đến tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra, Vũ Nhất Phàm liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thế này sao lại là phòng ở, đơn giản chính là cung điện a. Phòng khách rộng rãi, hào hoa trang trí, cực lớn ra đời cửa sổ, ngoài cửa sổ là vô địch phong cảnh thành phố, xa xa nhà cao tầng, gần bên xe thủy mã lớn, hết thảy đều thu hết vào mắt. "Tiên sinh, bên này là phòng ăn, có thể đồng thời dung nạp 20 người dùng cơm." Thụ lâu tiểu tỷ tỷ chỉ vào một cái chừng 50 mở phòng ăn giới thiệu nói, "Bên này là phòng bếp, dùng toàn bộ nhập khẩu đồ làm bếp, còn có cái này tủ rượu, có thể cất giữ trên 100 chai rượu vang." Vũ Nhất Phàm một bên nghe giới thiệu, một bên bốn phía tham quan. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, thư phòng, ảnh ấm phòng, phòng tập thể thao. Mỗi cái gian phòng đều sửa sang cực kỳ xa hoa, hơn nữa đều trang bị phòng vệ sinh riêng. Cuối cùng, hai người tới cái kia trong truyền thuyết cực kỳ lộng lẫy cảnh bình đài, phía trên còn mang một cái tư nhân bể bơi. Đứng tại trên bình đài, phảng phất đưa thân vào đám mây, toàn bộ Thượng Hải đều tại dưới chân của ngươi. "Tiên sinh, ngài nhìn ta đều quên giới thiệu, đây chính là chúng ta lầu vương, tổng diện tích chiếm hữu 1000 mét vuông, toàn bộ Thượng Hải độc nhất vô nhị không trung hoa viên. Tiên sinh, ngài cảm thấy bộ phòng này như thế nào?" "Ân, cũng không tệ lắm." Vũ Nhất Phàm ngữ khí nhàn nhạt gật đầu một cái, "Chính là cái bình đài này, có thể hay không lại lớn điểm?" Thụ lâu tiểu tỷ tỷ kém chút không có đứng vững, như thế vẫn chưa đủ lớn. "Lại lớn đều có thể bay lên a." "Tiên sinh, đây đã là chúng ta lớn nhất nơi này bình đài, lại lớn liền." "Liên vượt chỉ tiêu." Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thụ lâu tiểu tỷ tỷ âm thanh đều có chút run rẩy, nàng cũng nghĩ nắm giữ dạng này hào chạy a. Vị tiên sinh kia lại còn ngại không đủ lớn. Vũ Nhất Phàm đi đến bình đài biên giới, quan sát dưới chân thành thị, trong lòng hào tình bạn trượng. Thứ nay về sau, hắn chính là nhân thượng nhân. "Tốt ta, vậy cứ như vậy đi, phòng này bao nhiêu tiền?" Vũ Nhất Phàm hỏi. "Bộ phòng này tổng giá cả là..." "Một ức." Thụ lâu tiểu tỷ tỷ âm thanh càng nhỏ hơn, nàng sợ hù đến Vũ Nhất Phàm. "Một ức." "Ân, rất tốt." Hắn liền nghĩ đến hệ thống của mình, gấp trăm lần phản hiện. Mua bộ phòng này, chẳng phải là có thể phản hiện 100 ức. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng nhịn không được dương lên. "Mua." Vũ Nhất Phàm như đinh chém sắt nói. "A." Thụ lâu tiểu tỷ tỷ cho là mình nghe lầm, "Tiên sinh, ngài nói cái gì?" "Ta nói, bộ phòng này, ta mua." Vũ Nhất Phàm lặp lại một lần, âm thanh to. Thụ lâu tiểu tỷ tỷ triệt để mộng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. "Tiên sinh, ngài..." "Ngài xác định sao?" Nàng vẫn là không dám tin tưởng. "Xác định, vô cùng xác định, cùng với chắc chắn." Vũ Nhất Phàm móc ra thẻ ngân hàng, quét thẻ. Thụ lâu tiểu tỷ tỷ hai tay run run tiếp nhận thẻ ngân hàng, kích động đến kém chút khóc lên. "Tiên sinh, ngài chờ, ta này liền đi gọi quản lý tới." Nàng chạy như một làn khói ra ngoài. Vũ Nhất Phàm đứng tại trên bình đài, hóng gió, nhìn phía xa phong cảnh, trong lòng đắc ý 100 ức à, lần này thật muốn phát. Không giống nhau hội nhi, thụ lâu tiểu tỷ tỷ mang theo một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân đi đến. "Vương tổng, chính là vị tiên sinh này muốn mua chúng ta lầu vương." Thụ lâu tiểu tỷ tỷ chỉ vào Vũ Nhất Phàm nói. Vương tổng trên dưới đánh giá một phen Vũ Nhất Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Con trẻ như vậy liền mua được hơn nước hào chạy. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, dù sao chơi bọn hắn nghề này, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. "Tiên sinh ngài khỏe, ta là nơi này quản lý tiêu thụ Vương đại chủ y, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Vương tổng đưa tay ra, nhiệt tình nói. "Không dám họ Vũ." Vũ Nhất Phàm cùng hắn nắm tay. "Vũ tiên sinh, ngài nhất định phải mua bộ này lầu vương sao?" Vương tổng lần nữa xác nhận nói. "Đương nhiên, quét thẻ a." Vũ Nhất Phàm không kiên nhẫn nói. Vương tổng thấy thế, cũng sẽ không nói nhảm, lấy ra tờ OSK, chuẩn bị quét thẻ. Chờ đã. Vũ Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi ở đây mua nhà có cái gì ưu đãi sao? Vương tổng sững sờ, lập tức cười nói, Vũ tiên sinh thật hội nói đùa, ngài đều mua nhà lầu Vương, vẫn quan tâm điểm ấy ưu đãi sao? Như thế nào, không có sao? Vũ Nhất Phàm nhíu mày. Có, đương nhiên là có, Vương tổng đội bằng nói, chúng ta ở đây mua nhà có thể tặng xe vị, tiện đưa đồ điện gia dụng, còn có thể đánh 98. Mới 98A. Không phải Vũ Nhất Phàm đốc, dù sao thần hào trong tiểu thuyết những cái kia mấy trăm, mấy ngàn ức phản hiện nhiều chỗ. Cho nên hắn cũng liền ý tứ, còn cái giá cả. Dù sao cũng không thể quá tang tâm bệnh cuồng không phải. Vũ tiên sinh, đây đã là rất ưu đãi, ngài phải biết, đây chính là lầu Vương A, Vương tổng giải thích nói. Vậy được rồi, 98 liền 98, Vương tổng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Vũ Nhất Phàm đổi ý cái kia Vũ tiên sinh, ngài nhìn là toàn khoản vẫn là theo giai đoạn, Vương tổng hỏi. Toàn khoản A, tiết kiệm phiền thoái. Vũ Nhất Phàm nói. Được rồi, Vương tổng tiếp nhận Vũ Nhất Phàm thẻ ngân hàng, tại GOS trên máy đưa vào kim ngạch. 98000000, Vũ tiên sinh, ngài nhìn xem kim ngạch đúng hay không? Vương tổng đem tờ OS cơ đưa cho Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm nhìn lướt qua, sau khi xác nhận không có sai lầm, điền mật mã vào. Tích một tiếng, quét thẻ thành công. Chúc mừng Vũ tiên sinh, ngài bây giờ chính là bộ này lầu Vương chủ nhân, Vương tổng kích động nói. Đinh. Túc chủ tiêu phí 9800 vạn, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 98 ức đã đến sổ sách, cùng lúc đó, Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. 98 ức. Vũ Nhất Phàm kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn cố nén tâm bên trong cuồng hỉ, bình tĩnh nói, "Ừm, còn lại thủ tục các ngươi giúp ta làm tốt, ta còn có việc, đi trước." "Tốt tốt, Vũ tiên sinh ngài đi thong thả, có bất kỳ vấn đề tùy thời liên hệ ta." Vương tổng túi đầu không lưng nói. Vũ Nhất Phàm quay người rời đi, lưu lại Vương tổng cùng Thụ Lâu tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. "Vương tổng, này, đây là thật sao?" Thụ Lâu tiểu tỷ tỷ vẫn là không dám tin tưởng. "Nói nhảm, đương nhiên là thật sự, ngươi tháng này trích phần trăm đều đủ ngươi mua 6 phòng." Vương tổng vô Thụ Lâu tiểu tỷ tỷ bà bay, vừa cười vừa nói. "A, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Thụ Lâu tiểu tỷ tỷ che miệng, kích động đến nói không ra lời. "Đi, đừng ngốc đứng, nhanh đi cho Vũ tiên sinh làm thủ tục, đây chính là chúng ta khách hàng lớn, muôn ngàn lần không thể chậm trễ." Vương tổng phân phó nói. "Vâng vâng vâng, ta cái này liền đi." Thụ Lâu tiểu tỷ tỷ chạy như một làn khói ra ngoài. Vương tổng nhìn xem Vũ Nhất Phàm rời đi phương hướng, trong mắt lập lòe tinh quang. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Chương 16, mua nhà. Chương 16, mua nhà. Vũ Nhất Phàm đi ra chỗ bán cao ốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. 98 ức a. Đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bây giờ, số tiền này chân chân thiết thiết nằm ở trong thẻ ngân hàng của hắn, hắn thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem đến phòng ở mới đi, thật tốt hưởng thụ một chút siêu cấp cuộc sống của người có tiền. Đến nỗi bây giờ ở cái này phá suất thuê phòng, hắn là một giây cũng không muốn đợi lâu. Nghĩ đến liền đi làm. Vũ Nhất Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Vi phát cái tin tức, "Vi tỷ, ta mua bộ tân phòng, dự định rời đi quan nổi, bên này phòng ở liền lui a." Cùng lúc đó, Lý Vi chính tại Mỹ Dung viện làm spa. Nàng mặc lấy tơ lụa áo ngủ, lười biếng nằm ở trên giường đấm bóp, thưởng thụ lấy chuyên gia làm đẹp chuyên nghiệp phục vụ. Điện thoại chấn động một cái, nàng cầm lấy xem xét, là Vũ Nhất Phàm gửi tới tin tức. "Tiểu tử này, mua nhà, thật hay giả?" Lý Vi lông mày trao lên, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao bây giờ giá phòng đắt như vậy, đoán chừng Vũ Nhất Phàm chút tiền lương kia, cũng liền có thể mua một cái một phòng ngủ một phòng khách nhà hình, tám thành vẫn là tại khu vực ngoại thành. Bất quá nàng tin tưởng cái kia thiện lương nhiệt tâm đại nam hải khẳng định hội được sống cuộc sống tốt. Nàng lúc này trở về cái tin tức, đột nhiên như vậy, "Ta hiện tại Mỹ Dung viện, chờ ta trở về rồi hay nói." Lý Vi hai bên tất cả nằm một vị mỹ phụ, đều là của nàng hảo bằng hữu. Các nàng sinh ra cũng đều là phú quý mệnh, bình thường yêu thích nhất chính là cùng một chỗ mua sắm, thẩm mỹ, trò chuyện bắt quái. Gả lao công không phú thì quý, không phải thương nghiệp cự đầu chính là giới chính trị tinh anh, người người tài sản không ít. Nhưng cùng phong tình bạn chủng Lý Vi so ra, vẫn là kém hơn một chút. Dáng người cũng bởi vì sinh con qua có chút biến dạng, thân hình của các nàng cũng thoáng có chút mập ra biến dạng, bên hông ẩn ẩn có thịt thừa, đùi cũng lớn một vòng. Trong đó một cái dáng người hơi có vẻ nở nang, trước ngực sóng lớn mãnh liệt mỹ phụ nhân, liếc qua Lý Vi màn hình điện thoại di động, trêu chọc nói, "Nha, Vi Vi, đây là ai nha? Như vậy vội vã tìm ngươi, nên không hội là tiểu tình lang của ngươi a?" Một người khác vóc dáng hơi thon thả một chút, nhưng mà mông phá lệ đầy đặn mỹ phụ nhân cũng bu lại, cười đều nói, "Để cho ta đoán một chút, nhìn ngươi cái này xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, bất hội thị cái nào tiểu tình nhân tại thúc giục ngươi về nhà đi. Ngươi cái này vừa ly hôn, cứ như vậy khát khao khó nhịn. Nếu không thì tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái thanh niên tài tuấn, cam đoan nhường ngươi hàng đêm sinh ca, vui đến bên cả trời đất. Đi đi đi, đừng nói nhảm." Lý Vi giận trách mà đánh các nàng một chút, trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng, "Chính là ta cái kia tiểu khách trọ, nói mua tân phòng muốn dọn đi." "Tiểu khách trọ?" Hai cái mỹ phụ nhân liếc nhau, trong mắt lập lòe bắt quái tia sáng, "Vì vì, ngươi này liền không có suy nghĩ, có giá yêu xoái tiểu khách trọ cũng không giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem hắn cho bắt lại." "Ai nha, các ngươi đừng làm loạn đoán." Lý Vi bị các nàng nói đến có chút xấu hổ, hắn mới chừng 20, đại học vừa tốt nghiệp, ta đều có thể làm tỷ hắn. Lại nói, hắn điều kiện kia, có thể mua cái gì hảo phòng ở? Đoán chừng chính là một cái tiểu phá phòng đơn, còn không biết đang ở đâu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nở nàng mỹ phụ nhân nháy mắt ra hiệu nói, tuổi trẻ bây giờ, hoa văn nhiều lắm. Nói không chừng nhân gia liền thích ngươi loại này thành thục có vận vị tỷ tỷ đâu. Ngươi cũng đừng coi thường bọn hắn, bây giờ tiểu nam sinh, miệng có thể ngọn, dô đến trong lòng người đắc ý, hơn nữa, phương diện kia cũng lợi hại chưa. Chính là thon thả mỹ phụ nhân cũng ồn ào lên theo, vì vì, ngươi nhưng phải nắm chặt cơ hội à. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Muốn ta nói, ngươi liền theo hắn à, để cho hắn thật tốt hầu hạ ngươi, nhường ngươi nếm thử thịt tư vị. Hai người các ngươi, thực sự là càng nói càng thái quá. Lý Vi bị các nàng nói đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng nhưng cũng nhịn không được suy nghĩ miên man. Như thế nào, nhà ngươi bị kia không thỏa mãn được ngươi? Lý Vi lại đảo ngược trêu ghẹo nói, này, đừng nói nữa, hắn nha, bây giờ chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được tốt mã rẻ tuổi, vài giây đồng hồ liền xong việc, lao nương còn không có cảm giác đâu. Hai vị mỹ phụ nhân một mặt ưu ái, ha 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 ha, vậy ngươi có thể suy tính một chút ta khách trọ, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, bao ngươi hài lòng. Lý Vi vui đùa, trong đầu lại hiện ra Vũ Nhất Phàm cái kia trương anh tuấn khuôn mặt, cùng với đêm đó điên cuồng lôi kéo. Trong nội tâm nàng rung động, đội vàng thu hồi suy nghĩ, thầm mắng mình thực sự là càng ngày càng không xấu hổ. Thật hay giả? Vi Vi, ngươi cũng đừng tàng tư a. Có loại chuyện tốt này, nhưng phải suy nghĩ bọn tỉ muội. Hai cái mỹ phụ nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt lập lòe sói đói một dạng tia sáng. Được rồi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chờ ta trở về nhìn kỹ hắn nói. Lý Vi qua loa lấy lời nói, trong lòng lại suy nghĩ, Vũ Nhất Phàm tiểu tử này, đột nhiên nói muốn dọn đi, nên không hội là giao mới bạn gái, muốn ở chung à. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng lại có chút chua chát, giống như là chính mình nuôi thật lâu rau xanh, đột nhiên bị nhà khác heo ủi. Không được, ta phải nhanh chóng trở về xem. Lý Vi càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, nàng đội vàng kết thúc sớm à, mặc quần áo tử tế liền hướng trong nhà đuổi. Vi Vi, ngươi chậm một chút, chờ chúng ta một chút ta. Hai cái mỹ phụ nhân thấy thế, cũng liền đội vàng đứng dậy đuổi kịp, các nàng ngược lại muốn xem, có thể để cho Lý Vi gấp gáp như vậy, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Ai, Vi Vi, chớ vội đi à, buổi tối cùng nhau ăn cơm, giới thiệu cho ngươi cái đại lão bản quen biết một chút. Không được, ta còn có việc. Vũ Nhất Phàm nhìn màn hình điện thoại di động, nghĩ thầm chuyện này còn phải ở trước mặt nói rõ ràng, thế là trả lời, tốt, Vi tỷ, vậy ta chờ ngươi trở về. Đến giờ cơm tối, Vũ Nhất Phàm bắt đầu suy xét ăn chút gì. Hắn bây giờ thế nhưng là tỷ phú, còn ăn cái gì mì tôm? Nhất định phải thật tốt đãi chính mình một cái. Hắn nhớ tới lần trước ăn ngự thiện phòng hương vị kia, chậc chậc, bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Mở điện thoại di động lên, ấn mở ngự thiện phòng chuyển phát nhanh phần mềm nhỏ. Nhà bọn hắn chuyển phát nhanh cùng thông thường chuyển phát nhanh cũng không đồng dạng, nhân ra căn bản vốn không tiếp phổ thông đơn đặt hàng, chỉ tiếp thụ hội viên dự định, mà lại là uy tín vì ưu hội viên. Hắn lại đi xuống kéo giới thiệu giao diện. Tiện đưa bữa ăn cũng không phải thông thường chuyển phát nhanh tiểu ca, mà là lái xe sang tài xế riêng. Tối tuyệt chính là, phần mềm nhỏ bên trên còn có kèm theo đủ loại xoáy khí tài xế tiểu ca các ảnh chụp, cung cấp khách nhân lựa chọn, thậm chí còn có bọn hắn tài liệu cặn kẽ, chiều cao, thể trọng, yêu thích, sở trường. Đơn giản so tuyển phi còn kích động. Thậm chí có thể chỉ định một vị nào đó tài xế tiễn đưa cơm, đương nhiên, giá cả cũng càng quý. Vũ Nhất Phàm nhìn hoa cả mắt, nghĩ thầm cái này ngự thiện phòng lão bản thật là một cái nhân tài, đem kẻ có tiền tâm tư nắm đến xích sao. Hắn nhưng là cái gậy sắt lớn. Thằng nam đối với xoái ca không có hứng thú gì, liền tùy tiện chọn một thuận mắt, có thể lái xe, mở ổn là được. Cũng lười lật menu, trực tiếp tại phần mềm nhỏ thượng tuyển cái 86.668 nguyên phần món ăn, đi chú, lập tức đưa tới. Hắn bây giờ đối với tiền tài đã không có gì khái niệm, chỉ cần có thể để cho hắn ăn đến sảng khoái, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Ngược lại xài càng nhiều, phản hiện càng nhiều, sóng này không lỗ. Cũng không lâu lắm, chuông cửa băng lên. Chương 17, cầm xuống bà chủ nhà chương 17, cầm xuống bà chủ nhà Vũ Nhất Phàm mở cửa, chỉ thấy hai cái mặc tây trang màu đen, mang theo bao tay trắng nhân viên giao thức ăn đẩy toa ăn đi vào cửa miệng. Đi ở phía trước đúng là hắn chọn cái kia tiểu thịt tươi bản thân so với trên ảnh chụp còn xoái, cái này khiến Vũ Nhất Phàm tâm tình tốt đẹp. Trên xe thức ăn che kín màu bạc giữ ấm cháo, xem xét cũng rất cấp cao. Vũ tiên sinh, chào buổi tối, ngài ngự thiện chân tu phần món ăn đến xoái khí tiểu ca hơi hơi cúi chào, lễ phép nói. Cốt két toa ăn bánh xe phát ra âm thanh chói tai, tại cái này hẹp hòi cũ nát trong hành lang phá lệ đột ngột. Mẹ nó, cái này phòng rách nát, kém chút kẹp lại xe đẩy. Vũ Nhất Phàm tức giận một cước đá vào trên tường, mặt tường vù vù hướng xuống đi. Địa phương quỷ quái này, lão tử là một ngày cũng không muốn đợi lâu. Hai cái nhân viên giao thức ăn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc cùng. Thông cảm. Vũ tiên sinh, xin hỏi toa ăn có thể đẩy? Đẩy vào sao? Xoái khí tiểu ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ sợ chọc giận vị này. Đẩy, hướng về chỗ nào đẩy? Chỗ này còn không có các ngươi xe này lớn đâu. Vũ Nhất Phàm bực bội bày khoát tay, liền phóng chỗ này a, ta tự mình tới. Hắn từ trên xe thức ăn bưng lên từng bàn thức ăn tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phòng khách cái kia trương nhâm nhớp phá trên mặt bàn. Tôm hùm, bào ngư, trứng cá muối. Từng đạo chân tu mỹ vị tản ra mùi thơm mê người, cùng căn này đổ nát phòng cho thuê không hợp nhau, phản phất là thiên nga trắng nội nhập ổ gà. Vũ tiên sinh, đây là ngài bộ đồ ăn cùng rượu. Một cái khác nhân viên giao thức ăn đưa qua một cái tinh xảo bằng bạc hay, phía trên trưng bày một bộ thuần ngân bộ đồ ăn cùng một bình 82 năm lạ phít. Đi, các ngươi có thể đi. Vũ Nhất Phàm một bên loay hoay bộ đồ ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tốt, đây là ngài giấy tờ. Hết thẻ 86.668 nguyên, xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Nhân viên giao thức ăn đưa lên một tấm tuyệt đẹp giấy tờ. Quét thẻ a. Vũ Nhất Phàm tiện tay móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Tích một tiếng,
quét thẻ thành công. Đinh. Túc chủ, chúc mừng ngài tiêu phí 86668 nguyên, hệ thống gấp trăm lần phản hiện 866680 nguyên đã đến sổ sách. Hắn cầm đũa lên, ăn một miếng, mùi vị kia, đơn giản tuyệt. Đang ăn qua nghiện, chuông cửa lại vang lên. Vũ Nhất Phàm mở cửa, nhìn thấy Ly Vi đứng ở cửa, nàng hôm nay mặc một thân váy liền áo bó người, đem có lồi có lõm dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, không biết có phải hay không là vừa làm hoàn mỹ cho nguyên nhân. Vi tỷ, ngươi trở về, ăn cơm chưa? Có muốn cùng một chỗ ăn chung hay không điểm? Vũ Nhất Phàm nhiệt tình hô. Tiểu tử ngươi, ăn đến tốt như vậy. Ly Vi đi vào nhà, nhìn thấy thức ăn trên bàn, ánh mắt không thể tin nhìn xem hắn. Nói đi, tại sao muốn dọn đi? Có phải hay không dính vào cái nào phụ bà? Ly Vi hai tay vẫn ôm trước ngực, cười như không cười nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm kém chút đem trong miệng tôn hùm phun ra ngoài, hắn dở khóc dở cười nói, Vi tỷ, ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú à? Ta nếu là dựa phụ bà, cũng là bên cạnh ngươi à? Cái này còn tạm được. Ly Vi hờn dỗi mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, nàng cầm lấy Vũ Nhất Phàm để ở trên bàn giấy tờ bất động sản, tiện tay lật ra xem xét. Thiên tỷ Long Nguyện. Thần cao nhất phục thức Lý Vi âm thanh có chút run rẩy, người mua. Đúng a, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Vũ Nhất Phàm đắc ý nói. Lý Vi không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt có chút phức tạp. Vũ Nhất Phàm ngươi ai bất hội? Là cái giả nghèo phú nhị đại a. Vi tỷ, ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú a. Ta nếu là phú nhị đại, còn có thể bị bạn gái chất vung. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười. Cái kia nói không chính xác, bây giờ có ít người liền ưa thích chơi loại này luận điệu. Lý Vi nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng dịp ta vừa vặn cũng có một bộ từ ở phòng ở, cũng tại Thiên Tỷ Long Nguyện. Nói xong, Lý Vi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chọc chọc Vũ Nhất Phàm cơ ngực, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã sớm để mắt tới ta? Muốn tán tỉnh tỉ thì cứ nói thẳng đi, còn chơi một bộ này, dục cầm cố túng. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ ngực truyền khắp toàn thân, hắn nhìn xem trước mắt phong tình bạn chủ Lý Vi, hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái. Vi tỷ, ta Vũ Nhất Phàm vừa định giảng giải, Lý Vi lại đột nhiên nhón chân lên, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, tiểu phôi đản. Tỷ tỷ cũng không phải tốt như vậy bởi A Lý Vi âm thanh mềm nu, mang theo một tia trêu chọc, để cho Vũ Nhất Phàm trong lòng ngứa một chút. Hắn nhìn xem Lý Vi cái kia trương gò má đẹp đẽ, cặp kia câu người ánh mắt, còn có cái kia đôi môi đỏ thắm, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Bất quá đi, Lý Vi đột nhiên kéo dài âm thanh, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, tỷ tỷ cũng không phải không thể suy tính một chút. Nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay tại Vũ Nhất Phàm ngực vẽ lên vòng vòng, ánh mắt bên trong tràn đầy mị ý giống một vũng xuân thủy, muốn đem người chết đuối trong đó. Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, hắn chưa từng có bị một nữ nhân dạng này trêu chọc qua. Không giống với Trần Băng Thanh chính là, hắn chiếm chủ đạo, cũng là Trần Băng Thanh khóc cầu xin tha thứ. Thảo, đến Lý Vi ở đây, đoán chừng là hắn phải cầu điểm nhẹ, chỉ cầu đừng đem hắn ép cô. Quả nhiên là thành thục có vận bị nữ nhân mạnh hơn, cái này, sợ không phải có thể tới một đêm. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thân thể phản ứng so đại não càng nhanh, một cái vị trí nào đó đã lặng lẽ ngẩng đầu lên. Lý Vi ánh mắt thuận thế rời xuống, rơi vào chỗ kia, nét miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, nha. Tiểu gia hỏa vẫn rất tinh thần đi. Hắn có chút bối rối vội vàng dùng lấy tay che lại. Vi tỷ, ngươi đừng như vậy, ta không phải là cái kia ý tư. A, vậy là ngươi có ý tứ gì? Lý Vi khỏe miệng hơi hơi dương lên, bị nhãn như tơ. Ta chính là muốn cho ngươi biết, ta bây giờ có tiền, ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Vũ Nhất Phàm lấy dũng khí nói. Vũ Nhất Phàm ngươi tại nói gì đây? Ngươi cờ mở nở đang cầu xin cưới đâu? Ngươi cái đại ngốc xiên. Đồ ngốc. Lý Vi khẽ cười một tiếng, tỷ giống như là loại kia quan tâm tiền người sao? Nàng đột nhiên xích lại gần Vũ Nhất Phàm, khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thì quan tâm, là ngươi người này. Lý Vi âm thanh rất nhẹ, lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Vũ Nhất Phàm trong lòng. Hắn nhìn xem Lý Vi cặp kia thâm thúy con mắt, phản phất muốn bị hút đi vào đồng dạng. Vi tỷ suýt, Lý Vi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở Vũ Nhất Phàm trên môi. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Thế nhưng là Vũ Nhất Phàm còn muốn nói điều gì, nhưng mà Lý Vi lại trực tiếp dùng chính mình môi đỏ ngăn chặn miệng của hắn. Nô Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ bờ môi truyền khắp toàn thân, hắn trợn to hai mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lý Vi, trong đầu trống rỗng. Nữ nhân, là ngươi chủ động treo cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Nhất Phàm ôm Lý Vi vòng eo thon gọn, một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, hai người hướng về trên ghế salon ngã xuống, điên cuồng hôn. Trong phòng khách, Xuân Ý giặt rào. Tiểu Phàm, tới của ta hoa viên dạo chơi thôi. Không thích hợp à? Quên đi thôi, tỷ, lần sau thay cái hoàn cảnh tốt điểm. Lý Vi cảm thán Vũ Nhất Phàm kỹ thuật hôn, nàng nuốt chặt hắn cổ, làm nũng. Tới chương 18, đem đến phòng ở mới chương 18, đem đến phòng ở mới không biết qua bao lâu, hết thể cuối cùng bình tĩnh lại. Vũ Nhất Phàm giống một cái bị đập vào trên bãi cắt cá ướp muối, sủi lơ trên ghế salon, miệng lớn thở hổn hển, cố gắng khôi phục thể lực. Bây giờ, hệ thống tiếng cơ giới truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, kiểm tra đến ngài thể xác tinh thần cực độ vui vẻ, đặc biệt ban thưởng tiền mặt 5000 bản nguyên, đã đánh vào trong ngài thẻ ngân hàng, xin chú ý kiểm tra và nhận tỉnh tiếp tục bảo trì cùng tăng cường thể xác tinh thần vui vẻ, thích hợp tiến hành rèn luyện cơ thể. Hệ thống tương hội không định kỳ thăng cấp đổi mới, túc chủ lấy được ban thưởng cũng càng nhiều vẫn không tệ, vậy cứ tiếp tục nỗ lực. A đã sủi lơ thành một vũng nước. Lý Vi giống như một cái lười biếng. Con mèo, co giúp ở trong ngực của hắn, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Tiểu phôi đản,
ngươi cũng thật là lợi hại. Lý Vi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Vũ Nhất Phàm lồng ngực. Ngươi cũng không kém a, ăn no chưa? Vũ Nhất Phàm cười, hắn cúi đầu xuống, lần nữa hôn lên Lý Vi môi. Lần này, nụ hôn của hắn ôn nhu rất nhiều, giống như là đang thưởng thức một món ngon món điểm tâm ngọt, cẩn thận tỉ mỉ, không nỡ lòng bỏ thả ra. Thật lâu, rời môi. Chán ghét, tiểu hội thuyết dây nghe. Lý Vi thẹn thùng đập Vũ Nhất Phàm một chút, tiếp đó đầu tựa vào lồng ngực của hắn, giống một cái mèo nhỏ ôn thuận. Vũ Nhất Phàm ôm Lý Vi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình hội hòa Lý Vi phát sinh quan hệ như vậy. Cái này thành tục, gợi cảm, tràn ngập mị lực nữ nhân, triệt để chinh phục hắn. Vi tỷ, ngươi thật đẹp. Vũ Nhất Phàm từ trong thâm tâm tán thán nói. Liên hội dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Lý Vi ngẩng đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn Vũ Nhất Phàm bất quá, tỷ tỷ ưa thích. Hắc hắc, về sau ta hội để cho ngươi càng ưa thích. Vũ Nhất Phàm cười đều nói. Chán ghét, ngươi còn nghĩ làm gì? Lý Vi gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Ngươi nói xem. Vũ Nhất Phàm một cái xoay người, lần nữa đem Lý Vi đặt ở dưới thân. Trong phòng vang lên lần nữa làm cho người tim đập đỏ mặt âm thanh, thật lâu không ngừng. Tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày thứ hai. Lý Vi đeo lên áo ngực, về nhà tắm sơ một phen. Nàng âm thầm quyết định, lần sau tuyệt đối không thể ham chiến Vũ Nhất Phàm một khắc cũng chờ đã không kịp, hắn ăn được điểm tâm, liền lái xe cùng Lý Vi cùng tới đến Long Tỷ Thiên luyện tầng cao nhất, thuộc về chính hắn nhà ta nói tiểu phàm, ngươi cái này lớn bình tầng phòng ở, như thế nào cũng phải hơn được a. Lý Vi nhìn xem trước mắt nguy nga lộng lẫy đại hảo phòng, ngắm nhìn một phía, có chút líu lưỡi. Chuyện này đối với nàng tới nói không tính là gì đồng tiền lớn, thế nhưng là đối với Vũ Nhất Phàm tới nói chính là thiên văn sổ tự. Nàng ở đây cũng chính là ở một bộ 5000 vạn biệt thự mà thôi, nhưng cùng Vũ Nhất Phàm bộ này so ra, đơn giản chính là sống nghèo. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắn hôm qua vẫn chỉ là cái ngay cả tiền thuê nhà đều nhanh không đóng nổi tiểu tử nghèo a. Lý Vi bỗng nhiên bưng kín miệng của mình, trợn to hai mắt, gương mặt khó có thể tin, trời ạ, ngươi bất hội thì đi, đi đoạt ngân hàng đi. Nàng càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, dù sao Vũ Nhất Phàm biến hóa thật sự là quá lớn, đơn giản giống như là đổi một người. Hơn nữa, ngoại trừ cướp ngân hàng, nàng thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khiến người ta tại đoạn một ngày chi nội bạ phú. Nàng tối hôm qua vừa mới cùng Vũ Nhất Phàm chiến miên, cũng không thể tiếp nhận hắn hôm nay liền đi ngồi tù a. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Yên tâm đi, Vi tỷ, tiền của ta lai lịch chính đáng vô cùng. Vũ Nhất Phàm bị Lý Vi chọc cười, hắn nuốt một cái Lý Vi cái mũi. Động tác này thân mật lại tự nhiên. Thật sự, Lý Vi vẫn là có chút không yên lòng, nàng truy vấn, vậy ngươi nói cho ta một chút, tiền này đến cùng là thế nào tới? Cái này sao? Vũ Nhất Phàm ra vẻ thần bí cười cười, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi, Lý Vi tức bực dậm chân, tốt ngươi cái tiểu phôi đản, còn cùng tỷ tỷ bán được cái nút tới. Nàng nói, liền đưa tay đi cào Vũ Nhất Phàm nữa. Ha ha ha, đừng làm rộn, Vi tỷ. Ta sai rồi còn không được sao? Vũ Nhất Phàm một bên trốn tránh, một bên cầu xin tha thứ. Hai người trong phòng khách vui đùa một hồi, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Vũ Nhất Phàm ôm Lý Vi Hồng, tại bên thai nàng nhẹ nói, Vi tỷ, ngươi cũng đừng đoán mò, ta bảo đảm, tiền của ta tuyệt đối sạch sẽ, một phân một hào đều trải qua được cha. Cái này còn tạm được. Lý Vi lúc này mới yên lòng lại, nàng trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, còn biết tỷ tỷ lo lắng ngươi. Đó là đương nhiên, Vi tỷ đối với ta hảo như vậy, ta sao có thể nhường ngươi lo lắng đâu? Vũ Nhất Phàm nói, lại tại Lý Vi trên mặt hôn một cái, miệng lưỡi chân chu. Lý Vi gắt giọng, trong lòng lại giống ăn mật ngọt. Vi tỷ, ta đói. Vũ Nhất Phàm đột nhiên nói. Lý Vi bộ ngực sữa run lên, còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm lại muốn chuyện này, nàng bị nhãn như tơ, gắt giọng, ân, không phải mới ăn no chưa? Nói xong ngỡ ngực, một bộ dáng vẻ mặt trang ngắt lấy. Ta nói chính là điểm tâm. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, vỗ nhẹ Lý Vi bằng ngông, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trong cái đầu nhỏ có thể hay không trang trí khỏe mạnh tư tưởng? Chán ghét, ngươi cái tiểu phôi đản, còn dám nói ta? Lý Vi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cơ nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nện Vũ Nhất Phàm lồng ngực, đều là ngươi, đem ta làm hư. Tốt tốt tốt, trách ta, đều tại ta. Vũ Nhất Phàm cười nắm chặt Lý Vi tay, cái kia Vi tỷ, ngươi có thể hay không thường ăn miếng cơm? Ta thật sự đói bụng. Hừ, cái này còn tạm được. Lý Vi lúc này mới buông tha Vũ Nhất Phàm, nàng đứng dậy hướng đi phòng bếp, muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ làm cho ngươi. Vi tỷ làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Vũ Nhất Phàm đi theo sau lưng Lý Vi, nhìn xem nàng nguyện chuyển dáng người, trong lòng một hồi dạo dựng. Ba hoa. Lý Vi quay đầu trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, phong tình vạn trùng, vậy thì cho ngươi sắc cái trứng trần nước sôi kẹp làm sườn a, đơn giản điểm. Được rồi. Vũ Nhất Phàm vui vẻ đáp, nết lên chân bắt chéo. Lý Vi mở tủ lạnh ra, nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn bên trong, liền nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Vũ Nhất Phàm, đúng, tiểu Phàm, ta lát nữa muốn tới khu vực ngoại thành Tu Tô, ngươi cơm nước xong xuôi có sắp xếp gì không? Khu vực ngoại thành? Nơi nào phòng ở? Vũ Nhất Phàm tò mò hỏi. Ngay tại Long Hồ bên kia, một cái lao tiểu khu, gọi Hạnh Phúc Gia Biên. Lý Vi một bên từ trong tủ lạnh lấy ra trứng gà cùng lạp xưởng, vừa nói, tiểu khu đó hoàn cảnh đồng dạng, tiền thuê cũng không cao, chính là có gia đình đặc biệt khó khăn làm, mỗi lần thu tô đều phải phí một phen miệng lưỡi. Khó khăn làm? Như thế nào cái khó khăn cách giải quyết? Vũ Nhất Phàm hứng thú. Ai, nói rất dài dòng. Lý Vi thở dài, nhà kia khách trọ là một đôi mẫu nữ, nữ nhi ngược lại là rất nhu thuận hiểu chuyện, chính là nàng cái kia mụ, quả thực là cái có cái, rất hung dữ. Mỗi lần ta đi thu tô, nàng cũng tìm đủ loại lý do từ chối, hoặc là nói không có tiền, hoặc là nói trễ mấy ngày. Dù sao thì là không muốn đúng hạn giao tiền thuê. có đôi khi còn nói lời ác độc, nói cái gì lời khó nghe đều có. Vũ Nhất Phàm nghe xong, lông mày nhíu một cái này đều người nào a? Thuê phòng còn như thế phải lối. Vi tỷ, người chơi được sao? Nếu không thì ta cùng đi với ngươi a. Chương 19, thật không biết xấu hổ chương 19, thật không biết xấu hổ ngươi bồi ta đi. Lý Vi có chút kinh ngạc nhìn xem Vũ Nhất Phàm, gắt giọng, vậy nhân gia làm sao có ý tứ, ngươi vừa chuyển tới, hay là trước làm quen một chút hoàn cảnh a? Không có việc gì, ngược lại ta cũng không có gì chuyện, coi như cùng ngươi ra ngoài giải sầu. Vũ Nhất Phàm cười cười, lại nói, ta cũng nghĩ kiến thức một chút, cái này quặp cái rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lý Vi gặp Vũ Nhất Phàm kiên trì, cũng sẽ không từ chối nữa, vậy được rồi, bất quá ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lao thái thái kia sức chiến đấu cũng không phải là trưng cho đẹp. Yên tâm đi, Vi tỷ, ta bản sự khác không có, đối phó loại người này vẫn có chút kinh nghiệm. Vũ Nhất Phàm tự tin nói. Ăn xong điểm tâm, hai người liền lái xe đi tới Hạnh Phúc Gia Viên. Dọc theo đường đi, Lý Vi lại cho Vũ Nhất Phàm kỹ càng giới thiệu gia đình kia tình huống. Nữ nhi kia chừng 20, đại học vừa tốt nghiệp, giống như tại điện thoại cửa hàng vẫn là tiệm bán quần áo đi làm. Mẹ của nàng cơ thể không tốt, thỉnh thoảng ở viện, cho nên trong nhà kinh tế gánh vác đều đặt ở nàng trên người một người. Nàng một người đánh hai phần công việc, tan việc còn đi làm nhân viên làm thêm giờ, cũng rất không dễ dàng. Lý Vi trong giọng nói mang theo một tia thông cảm, ai, nàng cái kia mẹ, không đề cập tới cũng được. Lần trước ta nói đùa nói con gái nàng hiếu thuận lại xinh đẹp, có thể tìm một bạn trai hỗ trợ chia sẻ một chút, kết quả ngươi đoán làm gì? Lão thái thái kia nhảy dựng lên liền mắng, nói ta chú con gái nàng không gả ra được, nói ta không có lòng tốt. Lý Vi nói một chút chính mình cũng cười, ngươi nói lão thái thái này có phải hay không có chút bị hại chứng vọng tưởng. Vũ Nhất Phàm nghe, giật mình, hỏi, con gái nàng thật xinh đẹp như vậy? Lý Vi lườm hắn một cái, như thế nào? Ngươi lại dục dịch. Ta có thể cảnh cáo ngươi a, tiểu Phàm, thu hồi sự háo sắc của ngươi. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, Vi tỷ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta chính nhân quân tử một cái, chính là hiếu kỳ mà thôi, tới, hôn một cái. Trong lòng lại nghĩ, lão thái thái này nếu là biết mình bây giờ ở hơn nước hào trạch, không biết hội là biểu tình gì. Hội hay không hội đem nữ nhi của mình rửa sạch sẽ đưa tới đâu. Lý Vi từ trên xe cầm chai nước khoáng uống một ngụm, thở dài, ai, chỉ mong lần này có thể thuận lợi thu tô à, lần trước đi, lão thái thái kia kèm chút đem ta cái chổi đánh ra. Đang khi nói chuyện, xe lái vào Hạnh Phúc Gia Viên tiểu khu. Đây là một cái điển hình cũ kỹ tiểu khu, nhà lầu tường ngoài pha tạp, xanh hóa lộn xộn, cùng Long Tỷ Thiên Huyền xa hoa khí phái tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người tìm được 302 phòng. Đây là một tòa 6 tầng cao kiểu cũ tòa nhà dân cư, không có thang máy, hành lang lờ mờ, tràn ngập một cỗ thiên hậu vị. Chính là chỗ này. Lý Vi chỉ vào cũ nát cửa chống trộm. Vũ Nhất Phàm tiến lên gõ cửa. Đông đông đông. Ai vậy? Môn nội truyền đến cảnh giác giọng nữ, mang theo nồng đậm cầu âm. A Di, là ta, Tiểu Lý, tới thu tiền trọ. Thu tiền trọ? Không phải đã nói tuần sau sao? Tại sao lại trước thời hạn? Bên trong cửa âm thanh hơi không kiên nhẫn. A Di, trên hợp đồng viết rõ ràng, mỗi tháng hôm nay giao tiền thuê. Lý Vi giảng giải. Hôm nay không có tiền. Qua mấy ngày lại nói. Bên trong cửa âm thanh chợt cất cao. A Di, trên hợp đồng viết rõ ràng, mỗi tháng hôm nay giao tiền thuê, ngài không thể luôn dây dưa à? Lý Vi lại tính khí nhẫn mại giảng giải. Trong nội tâm nàng nói thầm, mình làm nhiều năm như vậy bao tô bà, lần đầu đụng tới khó chơi như vậy khách trọ. Những thứ khác những cái kia khách trọ, cái nào không phải khách khách khí khí, sợ đắc tội nàng cái này chủ thuê nhà đại nhân. Nào giống hai mẹ con này, giao cái tiền thuê nhà như muốn nàng mệnh, mỗi lần đều phải cùng nàng nước bọn chiến 300 hiệp. Ai nha, ta nói Tiểu Lý a, ngươi nha đầu này như thế nào chết đầu góc như vậy đâu? Ta đây không phải tình hình kinh tế căng thẳng đi. Tuần sau, tuần tới định cho ngươi, có được hay không? Bên trong cửa âm thanh mang theo một tia không kiên nhẫn cùng giảo hoạt. Vũ Nhất Phàm ở một bên nghe, kém chút cười ra tiếng. Cái này lao thái thái, thật đúng là một cái hí kịch tính a. Rõ ràng là muốn trốn nợ, còn giả bộ đáng thương như vậy hề hề. Hoa kháo, thực sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, thời đại này, nợ tiền đều thành đại gia. Lý Vi hai tay chống nạnh, giận quá. Đi qua tối hôm qua thoải mái. Nàng tâm tình thật tốt, làn da trong trắng lộ đỏ, hoàn toàn không giống hơn 30 tuổi nữ nhân. Đem Vũ Nhất Phàm thấy rất hưởng thụ, cái này nữ nhân thành thục ý vị, thật là khiến người ta không cách nào tự kiểm chế. A Lý Vi bĩu môi, giận không chỗ phát tiết, đang muốn báo nổi. Vũ Nhất Phàm ngăn lại nàng, nắm tay ngăn tại Lý Vi trên môi, lắc đầu, ung dung tự tại hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vi tỷ, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát, để cho bọn họ tới thỉnh A Di uống cà phê. Báo cảnh sát? Lý Vi sững sờ, lập tức hiểu rồi Vũ Nhất Phàm ý tứ, nhãn tình sáng lên, đúng à, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cái này lao thái thái, chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. A Di, ngài nếu không mở cửa, chúng ta nhưng là báo cảnh sát ta. Vũ Nhất Phàm lên giọng, hướng về phía môn nội hồ, đến lúc đó cảnh sát tới, ngài nét mặt giàn mua này đặt ở nơi nào a? Môn nội trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc lợi hại. Đừng đừng đừng, đừng báo cảnh sát. Lao thái thái âm thanh luôn uống, ta mở cửa còn không được sao? Cùng cụt một tiếng, cửa chống trộm mở ra, lộ ra một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nàng mặc lấy một kiện tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, tóc hoa râm, ánh mắt lấp lóe, một bộ dáng vẻ chuẩn dạng. Tiểu Lý a, ngươi làm cái gì vậy nha? Còn mang một nam nhân đến, làm ta sợ lao thái bà này. Lao thái thái vừa nói, một bên len lén đánh giá Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. A Di, ngài lời nói này, ta chậm yếu hội hù dọa ngài đâu. Lý Vi cười lạnh một tiếng, ta chỉ là tới thu tiền trọ, ngài nếu là không muốn giao, chúng ta cũng chỉ có thể đi pháp luật chương trình.
Giao, ta trả lại không được sao?
Lão thái thái thấy thế, vội vàng đổi giọng, bất quá, ta bây giờ trong tay thật không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không thư thả mấy ngày?
Thư thả mấy ngày?
Ngài lần trước cũng là nói như vậy.
Lý Vi không chút lưu tình bạch trần lời nói dối của nàng,
a gì, ngài nếu là còn như vậy, ta thật là muốn hoài nghi ngài uy tín.
Ta lão thái thái nhất thời nghẹn lời, ấp úng nói không ra lời.
Vũ Nhất Phàm thấy thế, tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, a gì, ngài nhìn dạng này được hay không?
Chúng ta cũng không ép ngài, ngài trước tiên đem thiếu tiền thuê nhà thanh toán, còn lại chúng ta đây thương lượng lại.
Cái này lão thái thái do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tốt à, ta trước tiên cho các ngươi lấy tiền.
Nàng quay người trở về phòng, từ một cái cũ nát trong ngăn kéo lấy ra một sấp nhăn nhúm tiền mặt, đếm, đưa cho Lý Vi, đây là tháng này tiền thuê nhà, các ngươi điểm điểm.
Lý Vi tiếp nhận tiền, cẩn thận đếm một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới bỏ vào trong bọc.
A Di, ngài nhìn, chuyện này chẳng phải giải quyết sao?
Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, ngài sớm một chút đem tiền giao, chúng ta cũng không cần chạy chuyến này, ngài nói có đúng hay không?
Lão thái thái xấu hổ mà cười cười, không nói gì.
Theo âm thanh, một thân ảnh từ giữa phòng đi ra.
Vũ Nhất Phàm tập trung nhìn vào, lại là Lâm Mộng Giao.
Chương 20, ở chỗ ta đi chương 20, ở chỗ ta đi ngươi là.
Cái kia Lâm Mộng.
Vũ Nhất Phàm kinh ngạc hỏi, trợn cả mắt lên.
Lần trước tại Huawei tiệm điện thoại từng có gặp mặt một lần, Vũ Nhất Phàm trong đầu liền sẽ không thể quên được. Bởi vì Lâm Mộng Giao dáng dấp thực sự quá đúng giờ, cùng với nàng cái này người mẹ hoàn toàn là hai thái cực. Nàng lần trước mặc chính là tiệm điện thoại phát chế phục, căn bản xem không xuất thân tài. Hôm nay lại khác biệt, mặc vào một thân phấn phấn váy ngủ, thật mỏng vải vóc dán chặt lấy nàng linh lung tinh tế dáng người, đem nàng cái kia biển chuyển đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, nhất là kia đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, tại dưới làn váy như ẩn như hiện, đơn giản khiến người ta huyết mạch sôi sục. Ta dựa vào, lại chát lại muốn, đây quả thực là nhân gian vưu vật ta.
Vũ Nhất Phàm cảm giác nhịp tim của mình đều lọt nửa nhịp, cái này lao thái thái, đột biến gen sao?
Sao có thể sinh ra con gái xinh đẹp như vậy?
Lâm Ngọc Giao nhìn thấy Vũ Nhất Phàm cũng ngây người, ngập nước đôi mắt to bên trong tràn đầy kinh ngạc, là ngươi như thế nào hội tại cái này?
Ta tới thu tố a.
Vũ Nhất Phàm chỉ bên cạnh Lý Vi, vị này là ta.
Bằng hữu, nàng là phòng này chủ thuê nhà.
Hắn cố ý đem bằng hữu hai chữ cắn tương đối nặng, ánh mắt lại len lén liếc Lâm Ngọc Giao, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì.
Lâm Ngọc Giao ánh mắt hơi hơi ảm đạm, cái kia xóa thất lạc mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Vũ Nhất Phàm bắt được.
Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ cô gái nhỏ này đối với chính mình cũng có ý tứ.
Lúc này, lão thái thái một tay lấy Lâm Ngọc Giao kéo ra phía sau, giống bao che cho con gà mái cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm, các ngươi còn biết?
Mẹ, hắn chính là lần trước tại điện thoại cửa hàng Lâm Ngọc Giao vừa định giảng giải, liền bị lão thái thái đánh gãy.
À, chính là tiễn đưa điện thoại di động của ngươi cái vị kia tiểu tử a nha, nhìn ta trí nhớ này.
Lão thái thái sắc mặt trong nháy mắt tới một 180 độ bước ngoặt lớn, nhiệt tình hô, mau mau, tùy tiện ngồi đi.
Nàng vừa nói, còn vừa len lén đánh giá Vũ Nhất Phàm.
Nhà chúng ta Ngọc Giao a, số khổ nha, nàng 5 tuổi thời điểm, ba nàng liền không có.
Vương Thúy Bình thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt phảng phất trong nháy mắt lại sâu mấy phần, khe ránh năng dọc, giống cây già quận dễ, đây mới là nàng dãi gió dầm xương chân thực bộ dáng. Ta thân thể này cũng bất tranh khí, thường thường liền đạt được điểm ma bệnh, ngày mai lại phải đi nằm bệnh viện.
Nàng dừng một chút, âm thanh thấp xuống, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống như tại đối với Vũ Nhất Phàm cùng Lý Vi thổ lộ hết. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện làm cho đau lòng người, năm nay đại học vừa tốt nghiệp, mỗi ngày tại điện thoại cửa hàng tan việc, còn phải đi bày hàng vỉa hè, có đôi khi vì kiếm nhiều một chút, còn đi làm nhân viên làm thêm giờ.
Ngươi nói nàng một cái nữ hải tử ra, mỗi ngày làm mẹ gần chết, khó khăn biết bao a, ta cái này là mẹ nhìn xem, tâm đều vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Vương Thúy Bình trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, nàng giơ tay lên, dùng tay sủ sỉ cóng lau khoe mắt một cái, giống như thật sự có nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra tựa như.
Nàng hít mũi một cái, tiếp tục nói, ta sở dĩ tối nay giao tiền thuê nhà, kỳ thực cũng là có tư tâm, liền nghĩ để cho tiền này trong tay ta chờ lâu một hội nhi, dù là liền chờ lâu một ngày cũng tốt. Cho nên vừa rồi ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, mẹ con chúng ta hai tổng phải có một người lợi hại một chút, bằng không thì còn không bị người khi dễ chết.
Ta cái này cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
Bằng không thì, ai nguyện ý làm cái này ác nhân đâu.
Còn không phải là vì cái nhà này, vì Mộng Giao có thể được sống cuộc sống tốt.
Lý Vi ở một bên nghe, nhìn xem Vương Thúy Bình cái này ảnh hậu cấp biểu diễn, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này lao thái thái, không đi diễn kịch thực sự là khuất tài.
Bất quá, nàng cũng có thể hiểu được Vương Thúy Bình nỗi khổ tâm trong lòng, dù sao một nữ nhân mang theo hài tử, còn muốn đối mặt sinh hoạt gánh nặng, chính xác không dễ dàng.
Nàng liếc qua Vương Thúy Bình, môi đỏ khẽ mở, mang theo một tia trào phúng, nha, chiếu ngài ý tứ này, chính là muốn con gái của ngươi tìm kẻ có tiền nuôi nàng thôi.
Dạng này ngài cũng có tiền nhập viện rồi, cũng không cần lo lắng không đóng nổi tiền mướn phòng, đúng không?
Vũ Nhất Phàm nghe Lý Vi cái này có gai lời nói, trong lòng âm thầm buồn cười, cái này Lý Vi, thật đúng là một cái thẳng tính.
Hắn nhìn một chút Vương Thúy Bình, lại nhìn một chút túi đầu không nói lời nào Lâm Mộng Giao, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ.
Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, nếu không thì để cho Mộng Giao đem đến ta cái kia ở à, ngược lại cách phố buôn bán gần, nàng đi làm cũng thuận tiện.
Ở nơi này quá xa, chuyển tàu điện ngầm xe buýt phải 2 giờ à, vừa đi vừa về 4 tiếng, cái này không đem người dày vào hỏng.
Lại nói, nàng một cái nữ hải tử ra, mỗi ngày muộn như vậy về nhà, cũng không an toàn à.
Vũ Nhất Phàm lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức trở nên tế nhị.
Lý Vi ngây người, nàng trợn to mắt nhìn Vũ Nhất Phàm,
gương mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Vương Thúy Bình nhưng là nhãn tình sáng lên, nếp nhăn trên mặt đều thư mở rộng, giống như là thấy được cứu tinh, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Lâm Mộng Giao càng là kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng ngượng ngùng, còn có một tia khó mà phát giác chờ mong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giống chín cây bảo mật, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Chương 21, bây giờ liền chuyển chương 21, bây giờ liền chuyển dạng này không quá phù hợp a. Lâm Mộng âm thanh giống con muỗi lử lử, đầu rủ xuống đến thấp hơn, trắng nón cổ đều nhiễm lên một tầng mê người màu hồng, nàng cẩn thận rảo lấy váy ngủ góc áo, trong lòng giống sủi con thỏ nhỏ, bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, lại cấp tốc cúi đầu xuống. Có gì không hợp? Ngươi một cái nữ hài tử ra, mỗi ngày chạy tới chạy lui một tiếng, không mệt mỏi sao? Vũ Nhất Phàm vung tay lên, một bộ chuyện này quyết định như vậy đi tư thế. Hắn cũng không biết vừa mới chính mình làm sao lại bật thốt lên, dù sao thì là Lâm Mộng Giao loại kia muốn nói còn ngừng, câu người chết không đền mạng biểu lộ, để cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lại thêm nàng cái kia trương song khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, đơn giản chính là một cái yêu tinh. Vũ Nhất Phàm cảm giác trong cơ thể mình hồng hoang chi lực sắp không áp chế được, hắn phải mau tìm một chỗ phát tiết một chút. Vương Thúy Bình nghe xong, con mắt đều sáng lên, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Nàng một phát bắt được Lâm Mộng Giao thủ, kích động nói, Mộng Giao à, một phàm nói rất đúng a, ngươi xem một chút ngươi, mỗi ngày mệt mỏi như cái gì, mẹ nhìn xem đau lòng a. Quyết định như vậy đi, ngươi rời đi qua nổi, a. Mẹ Lâm Mộng Giao còn muốn nói điều gì, lại bị Vương Thúy Bình một ánh mắt cho chừng trở về. Lý Vi ở một bên nhìn xem mẹ con này hai kẻ sướng người họa, lòng tựa như gương sáng. Nàng liếc qua Vũ Nhất Phàm phát hiện tiểu tử này đang hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Lý Vi trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử thúi trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng ngược lại muốn xem tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, cái kia tiền thuê nhà làm sao bây giờ? Lý Vi đột nhiên mở miệng phá vỡ trong phòng trầm mặc. Vương Thúy Bình sững sờ, nụ cười trên mặt cứng lại, nàng như thế nào đem vụ này đem quên đi? Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, nói tiền thuê nhà, đây còn không phải là chuyện nhỏ, ta nhà kia trống không cũng là trống không, coi như là ân, coi như là cho Mộng Giao phúc lợi của nhân viên. Hắn nói, còn hướng Lâm Mộng Giao chớp chớp mắt, một bộ ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ. Lâm Mộng Giao bị hắn thấy gương mặt nóng lên, trong lòng giống ăn mật ngọt. Vương Thúy Bình nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi thật là một cái hảo hải tử. Mộng Giao có thể gặp được đến ngươi, thực sự là phúc khí của nàng a. Ngươi yên tâm, Mộng Giao đứa nhỏ này, từ nhỏ đã nhu thuận biết chuyện, giặt quần áo nấu cơm tinh thông mọi thứ, tuyệt đối bất hội cho người thêm phiền phức. Nàng nói, còn bụng trộm bóp Lâm Mộng Giao một cái, ra hiệu nàng nhanh chóng tỏ thái độ. Lâm Mộng Giao cắn môi một cái, không nghĩ tới người khác trường đắc xoái, tâm địa lại thiện lương như vậy, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Vũ tiên sinh. Hại, khách khí gì? Tốt tốt, việc này quyết định như vậy đi. Vũ Nhất Phàm giải quyết dứt khoát, Mộng Giao, ngươi thu thập một chút đồ vật, Nhất Hội Nhi tiểu đi theo ta đi. A, nhanh như vậy? Lâm Mộng Giao kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội lôi lệ phong hành như vậy. Mẹ ta làm sao bây giờ? Ta không thể để cho nàng một người ở nơi đây, lại nói nàng ngày mai phải làm giải phẫu. Lâm Mộng Giao có chút nóng nảy, nàng phải tại bệnh viện bồi hộ mẫu thân. Vương Thúy Bình bị nữ nhi thấy trong lòng một lộn bộn, nàng đương nhiên biết nữ nhi hiếu tâm, thế nhưng là nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, đây chính là cái kim quy tê à, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nàng cắn răng, hạ quyết tâm nói, ai u, đứa nhỏ này, nói cái gì lời ngốc đâu. Mẹ ngươi mổ, có bác sĩ y tá chiếu cố, dùng ngươi bận tâm cái gì. Ngươi nhanh chóng rời đi qua nổi, cũng tiết kiệm một phàm mỗi ngày lo lắng ngươi chạy tới chạy lui. Nàng nói, còn vụ trộm bóp Lâm Ngọc Giao một cái, ra hiệu nàng đừng hỏng chuyện tốt. Lâm Ngọc Giao bị đau, hô nhỏ một tiếng, ủy khuất nhìn về phía Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm thấy thế, mau đánh giảng hòa, a di nói rất đúng, Ngọc Giao, ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói, ngươi ở ta chỗ đó cũng thuận tiện, cách bệnh viện gần, tùy thời đều có thể đi xem a di. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta tiểu khu đó hoàn cảnh tốt, không khí trong lành, đúng a di thuật hậu khôi phục cũng có chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi tiếp a di tới ở mấy ngày. Vũ Nhất Phàm nói, liền đứng dậy, một bộ muốn giúp Lâm Ngọc Giao thu dọn đồ đạc tư thế. Ai, đừng đừng đừng, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Lâm Ngọc Giao vội vàng ngăn lại hắn, nàng cũng không dám để cho Vũ Nhất Phàm tiến gian phòng của mình, ở trong đó còn mang theo nàng. Thiếp thân ý vật đâu? Lý Vi nhìn xem hai người này một sướng một họa, trong lòng càng không phải là mùi vị. Nàng lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, ta còn có việc, đi trước. Ai, Lý Vi, ngươi đừng đi a, ta tiễn đưa ngươi. Vũ Nhất Phàm liền vội vàng đuổi theo. Không cần ngươi tiễn đưa. Lý Vi cũng không quay đầu lại nói, trong thanh âm mang theo một tia tức giận ý vị. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi cái kia thở phì phò bóng lưng, trong lòng âm thầm buồn cười, nữ nhân này còn ghen. Hắn bước nhanh đuổi kịp Lý Vi, kéo nàng lại cánh tay. Ai nha, ngươi làm gì nha? Lý Vi bị hắn sợ hết hồn, dùng sức hất tay của hắn ra, lại không có thể vứt bỏ. Vi tỷ, ngươi đừng nóng giận đi, ta đây không phải, đây không phải là vì làm việc tốt đi. Vũ Nhất Phàm cười đùa tí từng nói lấy, còn cố ý đến gần Lý Vi, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói, lại nói, ngươi còn không biết ta. Trong lòng ta tối lo nghĩ, vẫn là ngươi a. Lý Vi bị hắn bất thình lình thổ lộ làm cho sững sờ, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nàng giận trách mà chừng Vũ Nhất Phàm một mắt, tiểu tử thối, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta nào có nói hiệu nói vượn, ta nói cũng là lời thật lòng. Vũ Nhất Phàm vẻ mặt thành thật nói, ánh mắt lại nhịn không được hướng về Lý Vi cái kia đầy đặn dáng người thượng phiêu. Người Lý Vi bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên,
nàng dùng sức tránh thoát Vũ Nhất Phàm thủ xoay người chạy.
"Ai, Vi tỷ, ngươi chậm một chút a, cẩn thận đấy."
Vũ Nhất Phàm ở phía sau hô, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn nhìn xem Lý Vi cái kia bóng lưng chạy trối chết, nghĩ thầm, nữ nhân này, thật đúng là khả ái a, bất quá, ghen về ghen, nên dỗ còn phải dỗ, nên làm chuyện cũng phải xử lý.
"Không việc gì, đến lúc đó cho nàng đánh một châm liền đàng hoàng, bảo đảm để cho nàng ngoan ngoãn."
Hắn sờ cằm một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt, phản phất đã thấy Lý Vi tại dưới người hắn thở gấp liên miên bộ dáng.
Hắn xoay người, đối với Vương Thúy Bình nói, "A Di, vậy chúng ta liền đi trước, ngài thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tới đón ngươi đi bệnh viện."
"Tốt tốt tốt, các ngươi trên đường cẩn thận a."
Vương Thúy Bình nhiệt tình nói, ánh mắt kia rất giống là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng.
Lâm Mộng Giao hồng nghiêm mặt, mang theo một cái giản đan hành lý bao, đi theo Vũ Nhất Phàm thân sau đi ra gia môn.
Chương 22, vậy ngươi nhiều tổn điểm chương 22, vậy ngươi nhiều tổn điểm về cái kia.
"Cảm ơn ngươi a."
Lâm Mộng cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn cái gì, thiện tay mà thôi."
Vũ Nhất Phàm cười cười, lại nói, "Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào nhẫn tâm nhìn ngươi chịu khổ a?"
Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, nàng lén lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm, trong lòng ngọt ngào, giống ăn mật. Nhưng mà sau đó vừa khổ nghi mặt, cau mày, giống như là gặp thiên đại nan đề, "Vũ tiên sinh, không biết ngươi tại sao phải giúp chúng ta, ta sợ trả không nổi quá cao tiền thuê, đến lúc đó ở nhỏ nhất gian phòng là được rồi, một tháng bao nhiêu tiền?"
Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái này thuần tình cô nương ôn nhu mà cười, hắn biết nàng chắc chắn là vạn vạn bất hội cật cái này cơm trưa miễn phí, thế là gật gật đầu, bắt đầu đùa nàng.
"Tốt, tiền thuê mỗi tháng 5000 khối tiền, không bao gồm phí điện nước một tháng lớn tất cả 1000 khối a, dù sao mùa hè muốn mở điều hòa, mùa đông muốn mở hơi ấm, đây đều là đầu to."
Lâm Mộng Giao cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã trương thành o hình, con mắt trợn tròn, giống như là nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị.
"A, ta một cái tiền lương tháng mới 3000 khối, còn phải cho mẹ ta xem bệnh, này,
cái này sao có thể giao nổi a?"
Nàng gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở,
nếu không thì ta vẫn trở về đi, không thể lại phiền toái ngài."
"Tốt, đùa ngươi chơi đâu, ngươi thật lãng ốc."
Vũ Nhất Phàm cười lên ha ha, nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia dáng vẻ ngốc manh, hắn cảm thấy cô nương này thật là đáng yêu, "Yên tâm đi, không cần ngươi tiền thuê nhà, chỉ cần ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, giúp ta làm chút ăn ngon, ta liền đủ hài lòng."
Trong lòng của hắn bổ sung một câu, "Dù sao, ta vui vẻ, hệ thống mới hội cho ta càng nhiều ban thưởng a."
Đang khi nói chuyện, liền đi tới Vũ Nhất Phàm hốt chờ phía trước, Lâm Mộng Giao nhìn thấy chiếc này đường cong lưu loát, lòng lánh kim loại sáng bóng xe sang trọng, cảm giác chính mình lại thấp một đoạn, nàng cặp kia nguyên bản là rất lớn con mắt, bây giờ trợn lên lớn hơn, phảng phất nhìn thấy cái gì sinh vật ngoài hành tinh. Thế thì cũng không phải không có ngồi qua xe mấy trăm bạn, chẳng qua là xe buýt. Nàng vô ý thức sờ lên tự mình dựa phải trắng bạch jean, lại nhìn một chút trên chân cặp kia đã mòn không còn hình dáng giày cặp bạn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Đừng ngẩn người, lên xe a."
Vũ Nhất Phàm mở cửa xe, làm một cái thỉnh thủ thế, xe này mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng ngồi coi như thoải mái, ngươi thử một chút thì biết.
Hắn cố ý hời hợt nói, trong lòng lại âm thầm đắc ý, đây chính là Porsche 911, bao nhiêu người tha thiết ước mơ tỏa ra a.
Nha đầu này, hôm nay xem như đã kiếm được.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trong xe, cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giữa ban ngày.
Chiếc này Porsche đồ vật bên trong hào hoa đến làm cho Lâm Mộng Giao líu lưỡi, ghế ngồi bằng da thật tản ra mùi thơm thoang thoảng, chúng khống thai bên trên đủ loại cái nút cùng màn hình tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Nàng len lén đánh giá đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng hâm mộ.
Vũ Nhất Phàm ngồi vào ghế lái, chạy xe.
Động cơ phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, giống như là dã thú gào thét, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Mộng Giao, vừa cười vừa nói, "Ngồi bước vàng, chúng ta xuất phát."
Porsche như tiễn rời cung liền xông ra ngoài, Lâm Mộng Giao cảm giác thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh đẩy hướng thành ghế, nàng vô ý thức nắm chặt dây an toàn, trái tim đập bịch bịch.
"Này, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao?"
Lâm Mộng Giao ở trong lòng cảm thán nói.
Nàng len lén nhìn một chút đang lái xe Vũ Nhất Phàm, gò má của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ xoáy khí, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vẻ tự tin cùng tiểu sái.
Lâm Mộng Giao đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như thật sự yêu thích nam nhân này.
Hắn không chỉ có tiền, hơn nữa còn thiện lương như vậy, quan tâm, đơn giản chính là hoàn mỹ bạn trai điển hình a.
Xe chậm rãi lái vào Long Tỷ Thiên Huyện, cửa lớn bảo an chỗ sớm đã có người đang đợi.
Một vị người mặc tây trang màu đen, mang theo bao tay trắng nam tử trung niên, cung kính đứng tại lối vào, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm xe lái tới, hắn lập tức nên đón tiếp lấy.
"Vũ tiên sinh, ngài khỏe?"
"Hoan nên về nhà."
Lâm Mộng Giao len lén bấm một cái bắp đùi của mình, đau quá.
Nàng cũng tin mình không phải là đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật.
Quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái và ái mộ, nam nhân này, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là nàng không biết.
Xe chậm rãi lái vào tiểu khu, Lâm Mộng Giao cảm giác chính mình giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, con mắt đều không đủ dùng.
Nơi này một ngọn cây quạ cỏ, một viên ngói một viên gạch đều lộ ra xa hoa và tinh xảo, cùng nàng phía trước ở cái kia lão phá tiểu tạo thành chênh lệch rõ ràng.
"Này, nơi này chính là nhà ngươi?"
Lâm Mộng Giao âm thanh đều đang run rẩy, nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ.
"Đúng a, về sau cũng là nhà ngươi."
Vũ Nhất Phàm cười nói, hắn rất hưởng thụ Lâm Mộng Giao thời khắc này biểu lộ, cái này khiến hắn rất có cảm giác thành tựu.
Xe đứng tại một tòa cao vút trong mây kiến trúc phía trước, đây chính là Vũ Nhất Phàm tầng cao nhất lớn bình tầng hào trạch.
Hai người xuống xe, Lâm Mộng Giao ngẩng đầu nhìn lại, tòa nhà này cao đến để cho cổ nàng đều chua, nàng cảm giác mình tựa như là một con kiến, đứng ở nhất tọa đại sơn dưới chân. Đi thôi, chúng ta đi lên. Trong thang máy, Lâm Mộng Giao khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Cửa thang máy mở ra, hiện ra ở Lâm Mộng Giao trước mắt là một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh, nàng đời này cũng chưa từng thấy nhà ở lớn như vậy, chỉ là cái phòng khách này, liền so với nàng phía trước ở cái kia tiểu khu toàn bộ đơn nguyên còn lớn hơn. Này, đây là nhà ngươi. Lâm Mộng Giao âm thanh đều đang run rẩy, nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Đúng a, thích không? Vũ Nhất Phàm cười hỏi. Ưa thích. Ưa thích Lâm Mộng Giao cơ giới gật đầu, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Đi, ta mang ngươi tham quan một chút. Vũ Nhất Phàm lôi kéo Lâm Mộng Giao thủ, bắt đầu tham quan bộ này hào trạch. Mỗi một cái gian phòng đều to đến thái quá, sửa sang trắng lệ, Lâm Mộng Giao cảm giác chính mình giống như là đi vào một cái hoàng cung, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, chỉ sợ đụng hỏng đồ vật gì. Gian phòng này sau này sẽ là ngươi. Vũ Nhất Phàm chỉ vào một cái phòng nói, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì, ta để cho người ta cho ngươi mua thêm. Không, không cần, ở đây đã rất khá. Lâm Mộng Giao vội vàng khoát tay, nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, đây hết thảy đều quá không chân thật. Nàng bây giờ nơi nào còn dám nói tới yêu cầu gì, có thể ở tại ở đây cũng đã là thiên đại ban ơn. Nhất Phàm ca, đến lúc đó cất tiền, vẫn là bao nhiêu muốn cho điểm tiền thuê nhà, coi như bây giờ là ngươi giúp đỡ ta. Lâm Mộng Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói. Được được được, ngươi cứ tự nhiên, nhiều tồn điểm a, đến lúc đó mua cho ta chiếc xe. Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, hắn biết Lâm Mộng Giao tính cách, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Trong lòng của hắn nghĩ là, ngược lại tiêu tiền đô hội gấp trăm lần phản hiện, coi như là đầu tư. Nói xong cũng trở về gian phòng của mình. Lâm Mộng Giao một thân một mình đứng ở trong phòng, nàng ngắm nhìn bốn phía, cảm giác chính mình giống như là đưa thân vào một cái thế giới chuyện cổ tích. Nàng đi đến bên cửa sổ, quan sát toàn bộ thành phố, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ta đây là phải qua tốt nhất thời gian sao? Lâm Mộng Giao tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng nghĩ đi nhà xí, thế là đi ra khỏi phòng, tìm kiếm phòng vệ sinh. Bộ phòng này thật sự là quá lớn, Lâm Mộng Giao chuyển đường này mới tìm được phòng vệ sinh. Nàng đẩy cửa ra, đi vào, tiếp đó liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Cái này phòng vệ sinh so với nàng phía trước ở cái kia tiểu khu gian phòng còn lớn hơn. Bên trong có một cái cực lớn bồn tắm lớn, còn có một cái độc lập gian tắm rửa, trên bồn rửa tay bày đầy đủ loại đủ kiểu đồ trang điểm, cũng là nàng thấy đều chưa thấy qua lệnh bài. Này, đây là phòng vệ sinh. Lâm Mộng Giao cảm giác tam quan của mình đều bị lật đổ. Nàng đi đến bồn rửa tay phía trước, chuẩn bị rửa tay. Chương 23, xuyên ta áo sơ mi trắng chương 23, xuyên ta áo sơ mi trắng nàng nhìn thấy trên bồn rửa tay có một cái nút, không biết là dùng để làm gì, thế là tò mò ấn xuống một cái. Đột nhiên, trên đỉnh đầu vòi hoa sen phun ra thủy, đem nàng dính cái toàn thân ướt đẫm. A, Lâm Mộng kinh hô một tiếng, đội vàng đóng lại vòi hoa sen, nàng xem thấy trong gương chật vật chính mình, khóc không ra nước mắt. Ta đây là đã làm gì a? Lâm Mộng Giao áo nao nói. Lúc này, Vũ Nhất Phàm nghe được Lâm Mộng Giao tiếng kêu, đội vàng chạy tới. Thế nào? Vũ Nhất Phàm nhìn thấy Lâm Mộng Giao toàn thân ướt đẫm bộ dáng, ân cần hỏi. Ta không cẩn thận ấn cái nút, tiếp đó liền bị dính ướt. Lâm Mộng Giao ủy khuất nói. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia bộ dáng làm bộ đáng thương, nhịn không được bật cười. Ngươi còn cười? Lâm Mộng Giao thở phì phò nói. Tốt tốt, ta không cười. Hoa kháo, nhìn không ra a, Lâm Mộng Giao, ngươi thật lớn a. Vũ Nhất Phàm ánh mắt đều nhìn thẳng, hắn không nghĩ tới, bình thường nhìn gầy gò nho nhỏ Lâm Mộng Giao, dáng người đã vậy còn quá có liệu. Bị ướt thân thể trẻ trung, như ẩn như hiện đường con bây giờ nhìn một cái không sót gì, thật mỏng quần áo kề sát ở trên người, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, hắn cảm giác thân thể của mình có chút khô nóng. Ngươi nói cái gì đó? Lâm Mộng Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, nàng đội vàng che lồng ngực của mình, quay người đưa lưng về phía Vũ Nhất Phàm. Ta đi lấy cho ngươi bộ y phục. Vũ Nhất Phàm cũng ý thức được sự thất thố của mình, liền đội vàng xoay người đi ra phòng vệ sinh. Lâm Mộng Giao nghe được Vũ Nhất Phàm rời đi âm thanh, lúc này mới thở dài một hơi, nàng vô vô chính mình mặt nóng lên gò má, giống như là bị kinh sợ dọa, đập bịch bịch. Không có cách nào, nàng không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích lớn vô cùng, nàng liền không thích, nhưng đây là di truyền mẹ của nàng. Nàng từ nhỏ đã có cái phiền não này, đặc biệt là mỗi lần lên tiết thể dục chạy bộ tranh tài, là thực sự khó chịu, những cái kia nam đồng học rất thích giống con ruồi nhìn chằm chằm. Vũ Nhất Phàm từ phòng giữ quần áo bên trong cầm một kiện áo sơ mi của mình, đưa cho Lâm Mộng Giao, ngươi trước tiên xuyên y phục của ta à, y phục của ngươi ướt, dễ dàng cảm bạo. Lâm Mộng Giao thu hồi suy nghĩ, tiếp nhận áo sơ mi, nhỏ giọng nói câu, cảm tạ. Đồ ngốc, khách khí với ta cái gì, chúng ta về sau còn muốn xâm nhập trao đổi. Vũ Nhất Phàm cương chịu vuốt vuốt Lâm Mộng Giao tóc, nhanh đi thay đổi a, đừng để bị lạnh. Lâm Mộng Giao chưa từng có bị nam nhân đụng vào như thế, nàng cảm giác thân thể một nơi nào đó là lạ, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu, giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, lại giống như có một con kiến nhỏ đang nhẹ nhàng bò, ngứa một chút, để cho nàng không nhịn được muốn đi cào. Nàng không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đến nhanh hơn, khuôn mặt cũng càng nóng, nàng thậm chí không dám nhìn tới Vũ Nhất Phàm ánh mắt. Nàng gật gật đầu, cởi áo sơ mi đi vào phòng vệ sinh. Vũ Nhất Phàm đứng tại cửa phòng vệ sinh, nghe bên trong truyền đến thanh âm huyên áo, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lâm Mộng Giao vừa rồi bộ kia bộ dáng khả ái. Hắn cảm giác thân thể của mình lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Không nên, không thể lại suy nghĩ. Vũ Nhất Phàm đội vàng lắc đầu, muốn đem những cái kia kiểu diễm hình ảnh từ trong đầu đổi đi. Quá nhất hội nhi, Lâm Mộng Giao thay quần áo xong đi ra. nàng mặc lấy vũ nhất phàm rộng lớn áo sơ mi, lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn khả ái.
Này, dạng này có thể chứ?
Lâm Ngọc Giao có chút ngượng ngùng hỏi, nàng còn là lần đầu tiên mặc quần áo của nam sinh, cảm giác là lạ. Nhất là trên áo sơ mi này còn lưu lại vũ nhất phàm khí tức, để cho nàng cảm giác chính mình giống như là bị vũ nhất phàm ôm vào trong ngực, mắc cỡ chết người ta rồi. Dễ nhìn cực kỳ. Vũ nhất phàm từ trong thâm tâm tán thán nói, hắn cảm thấy Lâm Ngọc Giao mặc cái gì đều dễ nhìn, huống chi là xuyên y phục của hắn, cái này khiến hắn có một loại cảm giác vô hình thỏa mãn. Thật giống như Lâm Ngọc Giao đã là nữ nhân của hắn. Vũ nhất phàm thoải mái mà tắm rửa một cái, bây giờ, tứ ngưỡng bát xoa cùng một đại gia tựa như nằm ở trên giường. Hai mắt chạy không, suy xét nhân sinh. Trong đầu lại truyền tới hệ thống băng lãnh tiếng cơ giới. Đinh. Chúc mừng, kiểm tra đến túc chủ làm việc thiện, tâm tình cực độ vui vẻ, phát động bạo kích tiền mặt ban thưởng túc chủ, nhân dân tệ 5000 vạn nguyên. Ban thưởng đã phân phát, thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận, hai người bình an vô sự mà qua một đêm. Trước kia, Lâm Ngọc Giao đã thức dậy, nàng ngược lại cũng không phải nhận giường, chính là trong lòng một mực nhớ mụ mụ bệnh tình. Tối hôm qua Vũ Nhất Phàm lời nói để cho nàng an tâm không thiếu, nhưng làm nữ nhi, nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mụ mụ giải phẫu thành công, mới có thể triệt để yên lòng. Hôm nay nàng đặc biệt cùng trong tiệm xin nghỉ, Vương Thúy Bình lần này mổ rất mấu chốt, thành công, liền có thể sống lâu mấy năm, nếu là không thành công, có thể liền. Lâm Ngọc Giao không còn dám nghĩ tiếp, nàng nhất định muốn bồi mụ mụ bên cạnh, cho nàng cổ vũ động viên. Quá hội nhi Vũ Nhất Phàm cũng rời giường rửa mặt xong, hắn đi tới tiệc trước bàn, xem xét cái này ngon miệng điểm tâm. Bàn bên trên bày nóng hổi cháo gạo, kim hoàng súp giòn bánh quẩy, còn có mấy đĩa ngon miệng thức nhắm, thậm chí còn có hai cái sắp đến vừa đúng trứng chần nước sôi, đang phát ra mùi thơm mê người. Hoa kháo, Ngọc Giao, ngươi thái hội làm a? Vũ Nhất Phàm con mắt đều sáng lên. Kể từ có hệ thống, mỗi ngày ăn thịt cá, hắn đã sớm án. Mỗi bữa tiệc ăn ba thành ném bảy thành, quả thực là phung phí của trời. Bây giờ thấy cái này việc nhà cơm rau dưa, ngược lại thèm ăn cũng được. Ngươi tài nấu nướng này, cũng có thể đi mở nhà hàng. Không có, Nhất Phàm ca, ta tùy tiện làm, ngươi mau ăn đi. Lâm Ngọc Giao bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt hơi hơi phím hồng. Ngươi bình thường một người, cũng muốn ăn cơm thật ngon, đừng tổng là chịu đựng. Hắc hắc, đây không phải không có ngươi đi. Vũ Nhất Phàm cầm lấy bánh quẩy cắn một miệng lớn, thỏa mãn híp mắt lại. Có ngươi, ta về sau liền có lộc ăn. Lâm Ngọc Giao nghe xong lời này, trong lòng ngọt ngào, nàng vụng trộm liếc Vũ Nhất Phàm một cái, phát hiện hắn ăn đến chính hương, nhịn cười không được. Đúng, Ngọc Giao, A Di giải phẫu an bài tại mấy điểm? Vũ Nhất Phàm nuốt xuống một ngụm cháo, hỏi. 9 giờ sáng, Nhất Phàm ca, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Không có chuyện, có thể hay không bồi ta cùng đi bệnh viện? Lâm Ngọc Giao có chút thấp thỏm hỏi, nàng cảm thấy Vũ Nhất Phàm người có tiền như vậy hẳn là bề bộn nhiều việc, sợ chậm trễ thời gian của hắn. Không có việc gì, thiên đại sự tình cũng không có A Di giải phẫu trọng yếu. Vũ Nhất Phàm vỗ ngực một cái, ta cùng đi với ngươi, cho ngươi thêm can đảm một chút. Ân. Lâm Ngọc Giao dùng sức gật đầu một cái, hốc mắt có chút ướt át. Có Vũ Nhất Phàm ở bên người, nàng cảm giác chính mình không còn là một người, nàng có dựa vào, có sức mạnh. Ăn cơm sáng xong, hai người thu thập một chút, liền ra cửa. Vũ Nhất Phàm mở lấy hắn chiếc kia phong cách hot chở Lâm Ngọc Giao thẳng đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, Lâm Ngọc Giao tâm tình vừa khẩn trương lại chờ mong, nàng hy vọng tay mẹ thuật có thể tiến hành thuận lợi, cũng hy vọng chính mình cùng Vũ Nhất Phàm quan hệ có thể tiến thêm một bước. Chương 24, sớm đã dùng xong chương 24, sớm đã dùng xong trên đường, bọn hắn thuận đường tiếp nối Vương Thúy Bình. Vị này lao thái thái ngồi vào trong xe, mặt mày hớn hở, cảm khái liên tục. Ai nha, chiếc xe con này thật khí phái. Nếu không phải là Võ Tiểu Hòa Nhi, đời ta sao có thể ngồi lên xe tốt như vậy a? A Di, về sau hữu thị cơ hội ngồi xuống xe. Vũ Nhất Phàm cười nói, đợi ngài giải phẫu thành công, ta mang ngài và Mộng Giao đi du lịch, đi máy bay, du thuyền, cái gì đều chơi một cái lượn. Vương Thúy Bình lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, liên tục đã nói. Lâm Ngọc bụng trộm lườm Vũ Nhất Phàm một mắt, trong lòng ấm dương dương. Vương Thúy Bình sờ lấy ghế ngồi bằng da thật, thương phấn đến đều nhanh quên chính mình muốn đi làm giải phẫu. Lâm Ngọc Giao nhìn xem mụ mụ vui vẻ bộ dáng, trong lòng vừa xúc động lại có chút chua xót. Nàng biết, mụ mụ trên nửa đời không có hưởng qua cái gì phúc. Đến bệnh viện, y tá để cho Lâm Ngọc Giao đi giao thủ thuật phí tổn. Không phải mấy ngày trước đã giao 5 vạn sao? Lâm Ngọc Giao kinh ngạc hỏi. Khoản tiền kia vẫn là Vương Thúy Bình trước đây ít năm làm nhân viên quét dọn tích chưa tới. Vì góp đủ số tiền này, Vương Thúy Bình thế nhưng là bất an bất mặc nhiều năm. Y tá nhìn xem nghèo kiết hủ lậu dạng Lâm Ngọc Giao, lại nhìn xem nàng dung nhan tuyệt đẹp, trong mắt lóe lên một tia ghen tị và khinh miệt. Liền ngươi chút tiền kia, sớm đã dùng hết. Y tá lạnh lùng nói, tiền giải phẫu, tiền nằm bệnh viện, dược phí cộng lại ít nhất còn phải 10 vạn. Không có tiền cũng đừng tới bệnh viện lãng phí tài nguyên. Lâm Ngọc Giao nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng nơi nào còn có nhiều tiền như vậy? Mấy năm này vì cho mụ mụ chữa bệnh, trong nhà sớm đã bị móc giống, bằng hữu thân thích cũng đều một lần, bây giờ thật là một phân tiền đều không lấy ra được. Như thế nào? Không có tiền còn tới thăm bệnh gì? Y tá gặp Lâm Ngọc Giao nửa ngày không nói lời nào, ngữ khí càng thêm kinh thường. Lâm Ngọc Giao bị nói đến nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nàng cắn thật chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng hận chính mình cũng cần, hận chính mình không kiếm được tiền, ngay cả mụ mụ cứu mạng tiền đều không lấy ra được. Đang lúc nàng không biết làm sao lúc, Vũ Nhất Phàm ôm nàng. Đừng lo lắng, ta tới xử lý. Vũ Nhất Phàm nhanh chân đi hướng thu phí chỗ. Quét thẻ, 20 vạn. Y tá sửng sốt một chút, nhanh chóng tiếp nhận tạm, thái độ trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn. Ai nha, nguyên lai là nội hội. Ngài chờ, ta này liền cho ngài làm. Lâm Ngộng Giao nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cảm kích Vũ Nhất Phàm khẳng khái tương trợ, nhưng cũng vì sự bất lực của mình cảm thấy bề bài. Nhất Phàm ca, cái này nhiều lắm, ta Vũ Nhất Phàm cắt đứt nàng mà nói, đừng khách khí, mụ mụ ngươi khỏe mạnh trọng yếu nhất. Chuyện tiên sau này hay nói. Lâm Ngộng Giao hồng quan sát vành mắt gật gật đầu, trong lòng âm thầm thề nhất định phải thật tốt báo đáp Vũ Nhất Phàm ân tình. Cho dù là muốn thân thể của nàng. Vương Thúy Bình thấy cảnh này, trong mắt lóe lên thần sắc vui mừng. Nàng giữ chặt Lâm Ngộng Giao thủ, thấp giọng nói, "Khuê nữ, ngươi nên thật tốt chân quý võ tiểu hỏa nhi à, nam nhân tốt như vậy cũng không thấy nhiều, ngươi xem một chút, dáng dấp lại xoái, lại có tiền, còn như thế quan tâm, quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a." Lâm Ngộng Giao mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ nhàng ngân một tiếng, trong lòng giống như là ăn mật ngọt. Xong xuôi thủ tục, bác sĩ y tá rất nhanh liền đem Vương Thúy Bình đẩy vào phòng phẫu thuật. Lâm Ngộng Giao đứng ở ngoài cửa, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vũ Nhất Phàm thấy thế, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. "Đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta cùng nhau chờ." Lâm Ngộng Giao cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, trong lòng nhất thời an định không thiếu. Nàng tựa ở Vũ Nhất Phàm trên vai, nhẹ nói, "Cảm ơn ngươi, Nhất Phàm ca." Hai người cứ như vậy lặng lặng giúp vào với nhau, chờ đợi giải phẫu kết quả. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, trong hành lang chỉ còn lại trên tường đồng hồ tí tách âm thanh. "Ai, Nhất Phàm ca, ngươi nói mụ mụ hội hay không hội?" Lâm Ngộng Giao muốn nói lại thôi, vành mắt hơi đỏ lên. Nàng không dám tưởng tượng giải phẫu thất bại kết quả, nàng sợ mất đi mụ mụ, sợ trên thế giới này thân nhân duy nhất cách nàng mà đi. Những năm này, nàng và mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, mụ mụ chính là nàng tiên, là toàn bộ của nàng, nếu như mụ mụ không còn, nàng tiên liền sợ, nàng không biết mình nên làm cái gì. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, an ủi, "Yên tâm đi, A Di phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không có chuyện gì. Ngươi suy nghĩ một chút, A Di đời này chịu nhiều khổ cực như vậy, thật vất vả đem ngươi nuôi lớn, lao thiên gia làm sao nhịn tâm để cho nàng cứ thế mà đi đâu? Lão nhân gia ông ta nếu là không có mắt như thế, ta thứ nhất không đáp ứng. Lại nói, bây giờ y học phát đạt như vậy, A Di giải phẫu nhất định hội thành công. Ngươi muốn đối bác sĩ có lòng tin, cũng muốn đối với chính mình có lòng tin. Ngươi phải tin tưởng, A Di nhất định hội sẽ khá hơn, nàng còn phải xem lấy ngươi kết hôn sinh con, còn muốn giúp ngươi mang hài từ đâu." Lâm Ngộng Giao bị Vũ Nhất Phàm lời nói chọc cho phốc một tiếng bật cười, nước mắt cũng không tranh khí chảy xuống. Nàng hít mũi một cái, nước nở nói, "Nhất Phàm ca, ngươi thật hảo, thế nhưng là ta vẫn sợ." "Nhà đầu nốc, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu." Vũ Nhất Phàm thừa cơ đem Lâm Ngộng Giao kéo vào trong ngực, mềm mại đại bạch thỏ thật là thoải mái. Hắn để cho nàng tựa ở trên ngực của mình, "Ta thế nhưng là cá chép thể chất, từ nhỏ đến lớn vận khí đều dễ đến bạo tăng, có ta ở đây, A Di giải phẫu nhất định có thể thuận thuận lợi lợi." Lâm Ngộng Giao gật gật đầu quay đầu, nhìn xem phòng phẫu thuật cửa lớn đóng chặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện, "Mụ mụ, ngươi nhất định muốn kiên cường, nhất định muốn gắng gượng qua tới, nữ nhi vẫn chờ ngươi khôi phục xuất viện, chờ lấy thật tốt hiếu thuận ngươi đây." Vũ Nhất Phàm phát hiện mình đối mặt Lâm Ngộng Giao, luôn là hội trở nên đặc biệt kiên nhẫn, như cái lão mụ tử, à, không, lão cha tử. Hắn cũng không nên làm cha vị bạn trai. Ngay tại nội tâm của hắn OS lúc, âm thanh của hệ thống đột nhiên tại Vũ Nhất Phàm trong đầu vang lên. "Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ làm việc thiện, tâm tình còn hảo, phát động ngẫu nhiên ban thưởng, thống tử ca, gì ban thưởng? Đường thừa nước đục thả câu, mau nói." Vũ Nhất Phàm ở trong lòng thúc giục nói, hắn hiện tại tâm tình không tệ, rất chờ mong hệ thống có thể cho hắn mang đến kinh hỉ gì. "Chúc mừng tốc chủ, kiểm tra đến ngài và Lâm Ngộng Giao xâm nhập trao đổi nguyện vọng phi thường cường liệt, hệ thống ban thưởng ngài, độc tâm thuật thể nghiệm tạm một tấm, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, tùy thời có thể sử dụng." "À, liền cái này? Liền 10 phút? Đây cũng quá keo kìa." Vũ Nhất Phàm có hơi thất vọng, phần thưởng này nghe như bức hứng hống, kết quả là 10 phút, có thể làm gì? Triệu huynh đều không có thoát đâu, liền kết thúc. "Không tệ, tốc chủ, bất quá cái này 10 phút thế nhưng là áp xúc tinh hoa. Ngài suy nghĩ một chút, trong vòng 10 phút, ngài có thể hoàn toàn nắm giữ Lâm Ngộng Giao nội tâm ý nghĩ, cái này chẳng lẽ không giống như một giờ suy nghĩ lung tung càng có hiệu suất. Huống chi, đây chính là độc tâm thuật a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ năng lực, ngài bây giờ chỉ cần chuyển cái trong mắt liền có thể thể nghiệm, cái này còn chưa đủ." Vũ Nhất Phàm tưởng tượng, "Cũng vậy à, đây chính là độc tâm thuật, có thể biết người khác trong lòng nghĩ cái gì, đây quả thực là gian lận thần khí a." Hắn nhìn một chút bên người Lâm Ngộng Giao, trong lòng ngứa một chút, nếu không thì bây giờ liền thử xem cô nàng này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn nghĩ lại, thôi được rồi, hiện giờ không phải lúc, chờ sau này hữu cơ hội lại dùng cũng không muộn. Dù sao, 10 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đâu, cũng không thể lãng phí, đắc lực tại trên lưới lao. Hắc hắc, đợi buổi tối trở về mới hảo hảo dùng, suy nghĩ một chút liền kích thích. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong đắc ý mà suy nghĩ, khóe miệng không tự chủ dương lên. Lao Thiên có thể nghe được cầu nguyện của bọn hắn, Vương Thúy Bình giải phẫu rất thuận lợi. Phòng phẫu thuật đèn vừa diệt, bác sĩ liền đi ra, lấy xuống khẩu trang, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, giải phẫu rất thành công, tiến lên phòng bệnh a, lại quan sát một tuần liền có thể xử lý thủ tục về nhà. "Ừ, cảm tạ bác sĩ, khổ cực." Lâm Ngọc Giao kích động đến ôm chặt lấy Vũ Nhất Phàm, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, "Nhất Phàm ca, quá tốt rồi. Mụ mụ không sao. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi." Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình ôm khiến cho tâm viên y mã, đơn giản. Trong lòng của hắn cảm thán, cái này Lâm Ngọc Giao, thật là một cái bảo tàng nữ hài a. Thực sự là ầm ầm sóng dậy a. "A, Nhất Phàm ca, ngươi đang nói cái gì?" Chương 25, nghỉ ngơi thật tốt. Chương 25, nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Nhất Phàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa rồi lại đem lời trong lòng nói ra, hắn mặt mo một tay, mau đánh cái ha ha, không có, không có gì, ta nói là, nha đồng đốc, khóc cái gì, đây là chuyện tốt, a di người hiển tự có thiên tướng, ta nói không có sao chứ. Chờ Vương Thúy Bình bị đẩy ra, nàng vừa tỉnh tới liền muốn tìm Vũ Nhất Phàm nói chuyện, lôi kéo tay của hắn liền không thả, hãy hỏi, kém chút đem nhân gia tổ tông 18 đời đều cho hỏi được rồi, tiểu võ a, trong nhà ngươi mấy miệng người a, làm việc gì a, một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền a, có huynh đệ tỷ muội hay không a, phụ mẫu cơ thể như thế nào a, có cái gì bệnh di truyền a, người già già mãi mãi ngoại công bà ngoại đều còn tại sao, bọn hắn làm cái gì à? Lâm Ngọc ở một bên nghe mặt đỏ dần, nhanh chóng lôi kéo Vương Thúy Bình cánh tay, mẹ, ngài vừa làm xong giải phẫu, đừng nói nhiều lời như vậy, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Ai nha, ta đây không phải quan tâm tiểu võ đi. Vương Thúy Bình trắng Lâm Ngọc ra một mắt, lại quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm cười híp mắt nói, tiểu võ à, ngươi chớ để ý à, a di chính là tùy tiện hỏi một chút. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, cái này không phải tùy tiện hỏi một chút à, đây quả thực là cha hộ khẩu à. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được Vương Thúy Bình tâm tình, nói không chừng là tương lai mình mẹ vợ, quan tâm một chút cũng là nên. A di, cha mẹ ta tại gia tộc Đan huyện, bọn họ đều là người bình thường. Trong nhà còn có một cái muội muội, còn tại lên cấp 3. Ta ra ra mãi mãi ngoại công bà ngoại đều đi thế. Vương Thúy Bình nghiêm túc nghe xong, miệng há lại khép lại, rõ ràng đối với đáp án này không hài lòng lắm. Nàng chấm ngâm phút chốc, hay không hết hy vọng mà hỏi thăm, "A, tiểu tử, vậy sao ngươi có nhiều tiền như vậy à? Tuổi còn trẻ liền lái lên bảo đảm cái gì nhanh, ta nghe nói xe này có thể không tiện nghi à? Ta nghe người ta nói, xe này thật tốt mấy trăm vạn đâu." Ngươi thành thật cùng A Di nói, ngươi ra tay xa hoa như vậy, 20 vạn mắt cũng không nháy một cái liền thanh toán. Ngươi đến cùng là làm việc gì a? Cũng đừng là cái gì không đứng đắn lối vào a. Lâm Mộng Giao nghe lời này một cái, lập tức gấp, mẹ, ngài sao có thể nói như vậy Nhất Phàm ca đâu? Hắn ngươi đứa nhỏ này, ta đây không phải quan tâm ngươi đi. Vương Thúy Bình cắt đứt Lâm Mộng Giao mà nói, lại thay đổi một bộ từ ái biểu lộ, ngươi nha đầu này, từ nhỏ đã đơn thuần, dễ dàng bị người lừa gạt, mẹ cái này cũng là vì ngươi tốt. Lại nói, tiểu võ ưu tú như vậy, ta tổng đến hỏi rõ ràng điểm, mới có thể yên tâm đi ngươi giao cho hắn a. Vũ Nhất Phàm cười cười, nói, a di yên tâm đi, ta chính là vận khí tốt. Đoạn thời gian trước đầu tư kiếm lời ít tiền, cũng là hợp pháp nghiêm chỉnh. Ai u, tiểu võ ngươi cũng thật là lợi hại, còn hội đầu tư đâu? Vương Thúy Bình ánh mắt đều sáng lên, giống như là phát hiện mới đại lục, vậy ngươi đầu tư gì à? Cổ phiếu? Quỹ ngân sách? Vẫn là bất động sản à? Bây giờ thời đại này, đầu tư cũng không dễ làm à, sơ ý một chút liền phải bồi sạch sành xanh. Chúng ta dưới lầu cái kia lão Lý mẹ, ngài cũng đừng hỏi, Nhất Phàm ca hắn có tính toán của mình. Lâm Mộng Giao bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng cảm thấy mụ mụ dạng này truy vấn mọi nguồn, quá thất lễ. Ngươi đứa nhỏ này, ta đây không phải quan tâm tiểu võ đi. Vương Thúy Bình trừng Lâm Mộng Giao một mắt, lại nói, tiểu võ có bản lĩnh như vậy, chắc chắn không sợ hỏi, đúng không, tiểu võ? A di, ngài muốn biết cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Vũ Nhất Phàm ngược lại là rất lớn vương, hắn cảm thấy Vương Thúy Bình dạng này thật có ý tứ, như cái lao ngân đồng. Hảo, 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 ta liền thích ngươi cái này thành thật nhiệt tình. Vương Thúy Bình cao hứng vô Vũ Nhất Phàm thủ tiểu võ a, ngươi thành thật cùng A di nói, ngươi một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Có hay không 100 vạn? 100 vạn. Vũ Nhất Phàm kém chút không có cười ra tiếng, hắn bây giờ một ngày tiền tiêu vặt cũng không chỉ 100 vạn, bất quá hắn vẫn khiêm tốn nói, không kém bao nhiêu đâu, có đôi khi nhiều điểm, có đôi khi ít một chút. Ai nha, cái kia thật không ít ta. Vương Thúy Bình ánh mắt đều nhanh phóng ra ánh sáng tới, tiểu võ à, ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao à. So cái kia ăn bám phú nhị đại mạnh hơn nhiều. Mẹ, ngài nói gì thế? Lâm Mộng Giao khuôn mặt đều nhanh hồng đến cái cổ, nàng cảm thấy mụ mụ hôm nay thật sự là quá khác thường, sao có thể ngay thẳng như vậy mà khen Vũ Nhất Phàm đâu. Ta nói cũng là lời nói thật đi. Vương Thúy Bình không cho là đúng nói. Tiểu võ à, ngươi cảm thấy nhà chúng ta Mộng Giao như thế nào à? Nàng nhưng là một cái cô nương tốt, dung mạo xinh đẹp, tính cách lại tốt, còn hội nấu cơm, tuyệt đối là hiển thê lương mẫu nhân tuyển tốt nhất. Mẹ. Lâm Mộng Giao xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng không nghĩ tới mụ mụ vậy mà hội ngay trước mặt Vũ Nhất Phàm nói những lời này, đây cũng quá lung tung à. Vũ Nhất Phàm cũng bị Vương Thúy Bình đợt thao tác này cho choáng váng, cái này mẹ vợ cũng quá trực tiếp à. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là đẹp vô cùng tí tách, dù sao điều này nói rõ Vương Thúy Bình đối với hắn rất hài lòng à. Hắn nhìn một chút Lâm Mộng Giao, phát hiện nàng đang cúi đầu, gương mặt từng đỏ như cái chín quả táo, vô cùng khả ái. A di, Mộng Giao đương nhiên được a, nàng là ta đã thấy tốt nhất nữ hải. Vũ Nhất Phàm cười nói, có thể gặp được đến nàng là vận may của ta. Ai nha, tiểu võ ngươi thật là hội nói chuyện. Vương Thúy Bình bị Vũ Nhất Phàm dồ đến tâm hoa nộ phóng, vậy các ngươi hai dự định lúc nào kết hôn a? Ta có thể chờ lấy ôn ngoại tôn đâu. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Lâm Mộng Giao triệt để hỏng mất, nàng không nghĩ tới mụ mụ thậm chí ngay cả chuyện kết hôn nói hết ra, đây cũng quá vượt mức quy định đi. Kết hôn? Vũ Nhất Phàm cũng bị Vương Thúy Bình lời này làm cho sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Vương Thúy Bình đã vậy còn quá gấp gáp, bất quá, hắn nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. A Di, ngài yên tâm, ta nhất định hội thật tốt đối đãi Mộng Giao, đến nỗi kết hôn, phải xem Mộng Giao, ta không nóng nảy. Vũ Nhất Phàm giống như rất nghiêm túc nói. Hảo, 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 đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Vương Thúy Bình cao hứng không ngậm miệng được, Mộng Giao à, ngươi nên thật tốt nắm chặt tiểu võ a, nam nhân tốt như vậy, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Mẹ, ta đã biết. Lâm Mộng Giao nhỏ giọng nói. Trong lòng của nàng giống như là ăn mật ngọt, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm vậy mà hội ở trước mặt nàng nói ra lời như vậy,
cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu võ à, về sau nhà chúng ta Mộng Giao liền giao cho ngươi, ngươi nên thật tốt đối với nàng à. Vương Thúy Bình lôi kéo Vũ Nhất Phàm thủ thấm tiếng nói, nếu là ngươi dám khi dễ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Vương Thúy Bình bộ kia hận không thể lập tức đem hai người họ đóng gói đưa vào động phòng dáng vẻ, dở khóc dở cười. Hắn nhìn một chút Lâm Mộng Giao, phát hiện nàng đang cúi đầu, gương mặt đỏ đến giống chín quả táo, trong lòng không khỏi khẽ động. A Di ngài yên tâm, ta nhất định hội thật tốt đối với Mộng Giao. Vũ Nhất Phàm nắm chặt Lâm Mộng Giao thủ, nghiêm túc nói. Lâm Mộng Giao chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu, nàng ngẩng đầu, vừa bật đối đầu Vũ Nhất Phàm cặp kia thâm thúy đôi mắt, tim đập không khỏi hụt một nhịp. Hảo, 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 có ngươi câu nói này, ta an tâm. Vương Thúy Bình thỏa mãn gật đầu một cái, tiểu võ à, ngươi thật là một cái hảo hải tử, A Di không nhìn là ngươi. Mẹ, ngài cũng đừng khen hắn, lại nói hắn đều muốn phiêu lên. Lâm Mộng Giao giận trách mà nói, ta nào có phiêu a, ta nói cũng là lời nói thật. Vũ Nhất Phàm cười nói, A Di, ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cùng Mộng Giao đi về trước, ngày mai lại đến nhìn ngài. Hảo, 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 các ngươi mau trở về đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Vương Thúy Bình lưu luyến không rời mà nói, cái này tương lai con rể thật có lòng, còn cho đổi được một người phòng bệnh, cũng phải tốn không thiếu tiền đâu. A Di gặp lại. Vũ Nhất Phàm cùng Lâm Mộng Giao cùng rời đi phòng bệnh. Chương 26, bãi đỗ xe nam nữ chương 26, bãi đỗ xe nam nữ từ bệnh viện trên đường trở về, Vũ Nhất Phàm cùng Lâm Mộng đều không làm sao nói, có thể toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, có lẽ là trong hai người đều đắm chìm tại riêng phần mình tâm sự. Lâm Mộng Giao suy nghĩ mụ mụ giải phẫu thành công, cục đá trong lòng rơi xuống, thân thể mềm mại buông lỏng mà tựa ở mềm mại trên ghế ngồi. Trong xe tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm, đó là Lâm Mộng Giao mùi trên người, giống như là một loại nào đó hoa không biết tên hương, lại giống như một loại nào đó ngọt ngào vị trái cây, để cho người ta ngửi tâm tình phá lệ thư sướng. Dù sao thì là ngọt ngào đến nổ bầu không khí, giống như là trong không khí đều tăng thêm mật đường, ngọt đến phát chán, nhưng lại để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cỗ này khó có thể dùng lời diễn tả được mập mờ, màu hồng phấn bong bóng cơ hồ yếu dần xuất lai. Lâm Mộng Giao cũng thỉnh thoảng len lén liếc một mắt nghiêm túc lái xe Vũ Nhất Phàm, trong lòng giống suy một cái nai con, bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng nhớ tới tại bệnh viện lúc, Vũ Nhất Phàm không chút do dự quét thẻ thanh toán 20 vạn chẳng cảnh, nhớ tới hắn ôn nhu mà tự an ủi mình, nói có ta ở đây lúc động tâm. Nhớ tới hắn khoan hậu bà bay, nhớ tới trên người hắn nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Mộng Giao gương mặt càng ngày càng bỏng, nàng cảm thấy chính mình giống như thật sự yêu thích nam nhân này. Mà Vũ Nhất Phàm đâu, mặt ngoài mắt nhìn phía trước, hết sức chuyên chú mà lái xe, trên thực tế, hắn dư quang một mực không có rời đi Lâm Mộng Giao. Hắn phát hiện Lâm Mộng Giao hôm nay phá lệ xinh đẹp, có thể là bởi vì tâm tình tốt duyên cớ, trên mặt của nàng một mực mang theo nụ cười ngọt ngào, con mắt lóe sáng lấp lánh, giống bầu trời ngôi sao mê người. Vũ Nhất Phàm thấy có chút xuất thần, kém chút đem xe lái đến trong khe đi. May mắn thuận lợi đến tiểu khu. Tiến vào Long Tỷ Thiên Luyện tầng hầm vừa dừng xe xong, liền tốt có chết hay không xem đến bên cạnh một chiếc hot chờ mạ cả lên, mở lấy cửa sổ, một cặp nam nữ tại hôn nồng nhiệt. Nữ mặc hở hang, váy ngắn, tất đen, cao gót, xem xét cũng không phải là người đúng đắn gì. Cho Lâm Mộng Giao thấy đều không có ý tứ, tim đập rộn lên, nàng còn là một cái hoàng hoa khuê nữ đâu, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Nàng len lén liếc một cái Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lâm Mộng Giao trong lòng lộ bộ một chút, chẳng lẽ Nhất Phàm ca cũng nghĩ. Nàng không còn dám nghĩ tiếp, đội vàng túi lầu xuống, hai tay niết chặt mà rảo cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Khu khu. Lâm Mộng Giao đống nhiên ho khan hai tiếng, tính toán đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Vũ Nhất Phàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Lâm Mộng Giao cái kia ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng rung động, hắn cười xấu xa tiến tới, nhẹ giọng nói, như thế nào, Tư Xuân? Ai? Ai Tư Xuân a? Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, nàng hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm cái kia ánh mắt nóng bỏng, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, ở nơi công cộng dạng này, không tốt lắm. A, chỗ nào không tốt? Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi, hắn vừa nói, một bên giải khai dây an toàn của mình, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đem Lâm Mộng Giao vây ở chỗ ngồi cùng hắn ở giữa. Ngươi làm gì? Lâm Mộng Giao khẩn trương đến nói chuyện đều lắp bắp, nàng có thể cảm giác được Vũ Nhất Phàm thân bên trên tán phát đi ra ngoài nhiệt khí, còn có cái kia nhàn nhạt cố lộ bên mùi thơm, để cho nàng một hồi tâm hoảng ý loạn. Ngươi nói xem. Vũ Nhất Phàm nét miệng lên một vòng tà mị nụ cười, hắn chậm rãi tới gần Lâm Mộng Giao, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nam nhân vẫn không quên khóa lại, tiếp lấy hai người bọn họ an vị bãi đỗ xe thang máy đi. Bất thình lình tình huống, để cho Vũ Nhất Phàm cùng Lâm Mộng Giao đều ngây người, hai người lúng túng liếc nhau một cái, tiếp đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ha 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 này, đây cũng quá khôi hài a. Lâm Mộng Giao vừa cười, vừa dùng nhẹ tay đấm nhẹ rồi một lần Vũ Nhất Phàm ngực, đều tại ngươi, nhất định phải đùa ta. Trách ta? Này làm sao có thể trách ta đâu? Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội nói, ta có thể cái gì cũng không làm a. Ngươi còn nói? Lâm Mộng Giao xấu hổ trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, tiếp đó cấp tốc mở cửa xe, cũng như chạy trốn xuống xe. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia bóng lưng chạy trối chết, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Hắn lắc đầu, cũng đi theo xuống xe. Chờ ta một chút a, Mộng Giao. Vũ Nhất Phàm bước nhanh đuổi kịp Lâm Mộng Giao, kéo lại tay của nàng, chúng ta cùng nhau về nhà. Lâm Mộng Giao vùng vẫy một hồi, không có tránh ra, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Vũ Nhất Phàm dắt tay của nàng, hai người sóng vai đi vào thang máy. Trong thang máy, Lâm Mộng Giao len lén liếc Vũ Nhất Phàm một cái, phát hiện hắn đang một mặt cười xấu xa mà nhìn mình, tim đập của nàng lại bắt đầu gia tốc.
ngươi lại muốn làm đi? Lâm Mộng Giao cảnh giác hỏi.
Không nóng nảy, từ từ sẽ đến.
Lâm Mộng Giao chớp mắt to, cái hiểu cái không.
Hai người về đến nhà, Vũ Nhất Phàm nửa nằm trên ghế salon, nhìn thấy mặc vào phòng bếp áo khoác chuẩn bị nấu cơm Lâm Mộng Giao hỏi, lại nói, nhà ngươi lão nãi nãi bao nhiêu tuổi?
Chương 27, hảo, không hỏi chương 27, hảo, không hỏi cái gì a, ngươi lưu manh.
Lâm Mộng khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến bên tai, nàng vừa thẹn lại giận, gia hỏa này như thế nào đột nhiên hỏi cái này?
Lén lén liếc một mắt chính mình, mặc dù cách áo khoác nhìn không rõ ràng, thế nhưng nặng trĩu quy mô, trong lòng chính nàng vẫn có đến được.
Nàng do dự một chút, tiếng như văn răng nói, ngươi,
chính ngươi nhìn thôi. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, làm bộ đội vàng rửa rau, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt.
Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức cười lên ha ha, hắn không nghĩ tới Lâm Mộng Giao hội như thế trả lời như vậy, cô nàng này vẫn rất có tình thú đi.
Hắn cố ý đùa nàng, ta nhìn thế nào a? Cách quần áo cũng không nhìn ra a, nếu không thì ngươi tháo để cho ta nhìn một chút.
Ngươi xấu lắm.
Lâm Mộng Giao xấu hổ dậm chân, nàng cầm lấy một cái cà chua, làm bộ muốn ném đi qua, không để ý tới ngươi, bại hoại.
Đừng, ta sai rồi còn không được đi.
Vũ Nhất Phàm vội vàng cầu xin tha thứ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng nóng giận a.
Lâm Mộng Giao gặp Vũ Nhất Phàm chịu thua, lúc này mới thả xuống cà chua, giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, về sau không cho phép hỏi lại loại vấn đề này.
Tốt, không hỏi.
Vũ Nhất Phàm ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại trong bụng nở hoa, hắn phát hiện Lâm Mộng Giao cô nàng này thực sự là càng ngày càng đáng yêu, để cho hắn không nhịn được muốn đùa nàng.
Ngươi người này, trong đầu đều nghĩ thứ gì đâu?
Vũ Nhất Phàm đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm trang nói, ta là hỏi bà ngươi, chính là tổ mẫu của ngươi còn ở đó hay không?
Ta nghe ngươi cùng A Di cũng không nói lên qua.
A, mãi mãi của ta.
Lâm Mộng Giao sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là chính mình hiểu lầm rồi.
Nàng xấu hổ giận dữ mà cầm lấy một cái thổ đậu, dùng sức gọt lấy ra, ngươi
nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh a?
Làm ta sợ muốn chết.
Ha ha, này làm sao có thể trách ta đâu?
Là chính ngươi tư tưởng không thuần khiết ta.
Vũ Nhất Phàm cười càng vui vẻ hơn, lại nói, coi như ta muốn hỏi ngươi cái kia, cũng không có gì không đúng, chúng ta thế nhưng là nam nữ bằng hữu, quan tâm một chút bạn gái tình huống thân thể, không phải rất bình thường đi.
Ngươi
còn nói.
Lâm Mộng Giao mặt càng đỏ hơn, nàng phát hiện mình tại cái này nam nhân trước mặt, tổng là không chiếm được thượng phong, mỗi lần đều bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên.
Được rồi, không đùa ngươi.
Vũ Nhất Phàm thấy tốt thì ngưng, hắn đứng dậy, đi đến Lâm Mộng Giao bên cạnh, ta xem một chút có gì cần hỗ trợ.
Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi ra ngoài chờ lấy là được rồi.
Lâm Mộng Giao nghiêng đầu qua một bên, không nhìn tới hắn.
Như vậy sao được, ta mà là ngươi bạn trai, sao có thể nhường ngươi một người bận rộn đâu?
Vũ Nhất Phàm nói, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Mộng Giao, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, ta giúp ngươi tẩy đồ ăn à.
Cơ thể của Lâm Mộng Giao cứng đờ, nàng có thể cảm giác được Vũ Nhất Phàm thân bên trên truyền đến nhiệt lượng, còn có hắn này hữu lực cánh tay, để cho nàng một hồi tâm hoảng ý loạn.
Nàng muốn tránh thoát, nhưng lại không nỡ cái này ấm áp ôm ấp.
Ngươi đừng làm rộn, nhanh đi nấu cơm a.
Lâm Mộng Giao trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy.
Ta không, ta muốn ôm ngươi.
Vũ Nhất Phàm như cái hài tử đuổi nghịch lên ỉ lại, trừ phi ngươi hôn ta một cái.
Ngươi
vô lại.
Lâm Mộng Giao vừa thẹn vừa xấu hổ, gia hỏa này như thế nào như thế dính người a?
Ta liền vô lại, làm gì a?
Vũ Nhất Phàm nói, đem đầu chôn ở Lâm Mộng Giao trong cổ, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng mùi thơm, thật hương a. Lâm Mộng Giao bị hắn làm cho ngứa một chút, nhịn không được bật cười.
Được rồi, đừng làm rộn, nhanh đi nấu cơm a, ta đói.
Vậy ngươi hôn ta một cái, ta mới phóng ngươi đi làm cơm.
Vũ Nhất Phàm tiếp tục có kẻ mặc cả.
Ngươi Lâm Mộng Giao bất đắc dĩ thở dài. Gia hỏa này thực sự là không làm gì được hắn.
Đây là gì lý luận đi?
Nàng xoay người lại, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lần này hài lòng chưa?
Hắc, hài lòng.
Vũ Nhất Phàm tâm đủ hài lòng buông ra Lâm Mộng Giao, sau đó tiếp tục trở lại trên ghế salon cắt yêu nằm.
Lâm Mộng Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm đứa bé kia tức giận bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, trong lòng ngọt ngào.
Nàng phát hiện mình càng ngày càng ưa thích nam nhân này, hắn mặc dù có đôi khi có chút hỏng, có chút vô lại, nhưng hắn tổng có thể cho nàng mang đến khoái hoạt cùng cảm giác an toàn.
Đúng, Nhất Phàm ca. Ngươi mới vừa nói muốn hỏi mãi mãi ta, nàng
đã qua đời nhiều năm.
Lâm Mộng Giao một bên thiết thái, vừa nói, trong thanh âm mang theo một tia thương cảm.
A, thật xin lỗi A Mộng Giao, ta không biết Vũ Nhất Phàm có chút ảo não, hắn không nên nhắc lên cái đề tài này.
Không có việc gì rồi, đều đi qua đã lâu như vậy.
Lâm Mộng Giao cười, ta còn có mụ mụ đâu, bây giờ tay nàng thuật cũng thành công, về sau chúng ta hội càng ngày càng tốt.
Ân, nhất định hội càng ngày càng tốt.
Vũ Nhất Phàm kiên định nói, về sau có ta ở đây, ta hội cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cô A Di, để cho nàng an hưởng tuổi già.
Ân.
Lâm Mộng Giao dùng sức gật đầu một cái, hốc mắt có chút ướt át.
Nàng quay đầu, nhìn xem đang nghiêm túc rửa dao Vũ Nhất Phàm, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tình cảm.
Nhất Phàm ca, cảm ơn ngươi.
Đồ ngốc, khách khí với ta cái gì?
Vũ Nhất Phàm cười, chúng ta là người một nhà thôi.
Ân, người một nhà.
Lâm Mộng Giao trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Buổi tối hai người tắm rửa xong, Lâm Mộng Giao mặc khả ái áo ngủ màu hồng, phía trước in một cái lẻ lươi chó sói, quần ngủ bên trên cũng ấn đầy đủ loại đủ kiểu chó con đồ án.
Nàng ngáp một cái, rủi con mắt, Nhất Phàm ca, ngày mai còn phải đi làm đâu, ta phải đi ngủ sớm một chút.
Vũ Nhất Phàm kéo nàng lại, cười đều nói, gấp làm gì à, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, ta biết ngươi gần nhất lại là đi làm lại là chiếu cô A Di,
chắc chắn mệnh muốn chết rồi. Lâm Ngọc Giao bĩu môi, có thật không?
Vậy
thì ấn vào bả vai a, gần nhất mỏi vai đến kịch liệt.
Không có vấn đề.
Vũ Nhất Phàm nói, liền đem Lâm Ngọc Giao kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, để cho nàng ghé vào trên chân của mình. Hậu chi hậu giác Lâm Ngọc Giao mặt đỏ lên, tim đập cũng tăng nhanh mấy phần. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn mặc như thế mát mẻ áo ngủ, này, đây cũng quá dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái a. Nàng len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, phát hiện hắn đang nghiêm trang xoa bóp cho nàng bả vai, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Vũ Nhất Phàm thủ pháp rất chuyên nghiệp, lực đạo cũng vừa đúng, Lâm Ngọc Giao thoải mái mà híp mắt lại.
Vẫn rất thoải mái là nơi này sao?
Vũ Nhất Phàm cười xấu xa hỏi, tay vô tình hay cố ý đi xuống một chút.
A, ngươi làm gì?
Lâm Ngọc Giao kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi dậy, che chính mình, ngươi,
không cho ngươi sờ loạn.
Chương 28, ngươi dựa vào chương 28, ngươi dựa vào a.
Ngươi
làm gì? Lâm Ngọc kinh hô một tiếng, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi ngồi dậy, hai tay niết chặt mà che ngực. Kia đối sung mãn bị đè ép đến thay đổi hình, lại càng lộ vẻ mê người.
Ngươi,
không cho ngươi sờ loạn. Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội, ta không có sờ loạn à, ta là đang giúp ngươi xoa bóp vùng lòng đi.
Là chính ngươi hiểu lầm rồi a.
Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Lâm Ngọc Giao vừa thẹn lại giận, gia hỏa này thật là một cái đại phôi đản. Trong nội tâm nàng lại giống suy chỉ mai con, bịch bịch nhảy không ngừng.
Tốt, ta sai rồi còn không được đi.
Vũ Nhất Phàm vội vàng nhấc tay đầu hàng, ta bảo đảm, lần sau nhất định quy củ xoa bóp, tuyệt không vượt lôi chỉ một bước.
Hừ, cái này còn tạm được.
Lâm Ngọc Giao lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, nhưng vẫn là không yên lòng, lại bổ sung một câu, không cho phép dở trò xấu.
Tuân mệnh, lão bà đại nhân.
Vũ Nhất Phàm chê bừa,
ai là lão bà của ngươi?
Lâm Ngọc Giao giận trách, nhưng vẫn là ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống lại Vũ Nhất Phàm trên đùi, giống một cái ôn thuận con mèo nhỏ. Vũ Nhất Phàm một bên xoa bóp cho nàng, vừa nói, Ngọc Giao, ngươi về sau đừng như vậy khổ cực, ta nuôi dưỡng ngươi. Lâm Ngọc Giao sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng có thể cảm nhận được Vũ Nhất Phàm lời nói bên trong chân thành cùng đau lòng.
Nhất Phàm ca, cảm ơn ngươi, bất quá ta vẫn muốn dựa vào cố gắng của mình, ta biết ngươi là độc lập tự chủ nữ hải, nhưng mà ngươi cũng không cần liều mạng như vậy à?
Ngươi xem một chút ngươi, đều gầy thành dạng gì? Vũ Nhất Phàm tâm đau nói, động tác trên tay càng thêm êm ái, về sau ngươi liền yên tâm làm bạn gái của ta, những chuyện khác giao cho ta là được rồi.
Thế nhưng là Lâm Ngọc Giao còn muốn nói điều gì, lại bị Vũ Nhất Phàm cắt đứt.
Đừng thế nhưng là, quyết định như vậy đi.
Vũ Nhất Phàm bá đạo nói, ta cũng không muốn bạn gái của ta mệt muốn chết rồi.
Lâm Ngọc Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, hốc mắt có chút ướt át.
Nhất Phàm ca, cảm ơn ngươi.
Đồ ngốc, khách khí với ta cái gì?
Vũ Nhất Phàm cười cười, cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Về sau, ta chính là ngươi dựa vào.
Vũ Nhất Phàm đống nhiên ở trong lòng hỏi, thống tử ca, ta bây giờ nghĩ biết Lâm Ngọc Giao ý nghĩ, có thể sử dụng 10 phút có tác dụng trong thời gian hạn định độc tâm thuật sao?
Đinh,
đương nhiên có thể. Túc chủ hắc hắc, đây chính là ngươi nói.
Vũ Nhất Phàm tâm bên trong một hồi mừng thầm, lập tức sử dụng độc tâm thuật thể nghiệm tạp.
Đinh,
độc tâm thuật thể nghiệm tạp đã có hiệu lực, còn thừa thời gian 9:59 trong nháy mắt, Lâm Ngọc Giao ý nghĩ rõ ràng xuất hiện tại Vũ Nhất Phàm trong đầu.
Nhất Phàm ca đối với ta thật hảo, hắn thật sự nguyện ý dưỡng ta sao?
Thế nhưng là ta sao có thể để cho một mình hắn gánh chịu nhiều như vậy chứ?
Ta phải nỗ lực việc làm, không thể trở thành hắn gánh vác.
Bất quá,
hắn vừa rồi hôn ta cái chán, hảo ôn nhu a.
Nếu có thể hôn môi liền tốt. Vũ Nhất Phàm nghe Lâm Ngọc Giao tiếng lòng, trong lòng trong bụng nở hoa.
Thì ra cô nàng này trong lòng là muốn như vậy a.
Hắc hắc, muốn hôn miệng đúng không?
Thỏa mãn ngươi.
Hắn giả vờ lơ đãng hỏi, Ngọc Giao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Khuôn mặt hồng như vậy.
Không,
không có gì. Lâm Ngọc Giao bị Vũ Nhất Phàm đột nhiên tra hỏi sợ hết hồn, vội vàng che giấu nói.
Phải không?
Tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì xấu đâu?
Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng.
Mới không có.
Lâm Ngọc Giao thể thốt phủ nhận, ta đang suy nghĩ chuyện công việc đâu.
A,
phải không?
Vũ Nhất Phàm nết miệng lên một vòng cười xấu xa, vậy ngươi nói một chút, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện công việc a?
Ta Lâm Ngọc Giao nhất thời nghẹn lời, nàng tổng không thể nói mình đang muốn cùng Vũ Nhất Phàm hôn môi sự tình a.
Đó cũng quá mắc cỡ.
Không nghĩ ra được đi.
Vũ Nhất Phàm từng bước ép sát, vẫn là nói, ngươi đang nghĩ ta.
Ta
không có.
Lâm Ngọc Giao âm thanh càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, giống một cái hận không thể đem đầu vùi vào trong cắt đà điểu.
Thật sự không có.
Vũ Nhất Phàm xích lại gần Lâm Ngọc Giao bên hai, khí tức cấm áp phun ra tại nàng nhạy cảm trên vành hai, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi đang nghĩ ta đâu?
Ngươi
Lâm Ngọc Giao mặt càng đỏ hơn, từ bên tai một mực lan tràn đến cổ, giống như là chín mật đảo. Nàng cảm giác nhịp tim của mình đều nhanh đình chỉ, trong đầu trống rỗng, căn bản vốn không biết nên đáp như thế nào.
Ngọc Giao, nhìn ta.
Vũ Nhất Phàm ôn nhu mà nâng lên Lâm Ngọc Giao khuôn mặt, để cho nàng cùng mình đối mặt.
Lâm Ngọc Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm cặp kia thâm thúy đôi mắt, ở trong đó phảng phất cất giấu một mảnh tinh thần đại hải, lập loè điểm điểm tinh quang, không để cho nàng tự giác xa vào trong đó. Tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, cơ thể hơi run rẩy, giống như là địa giật.
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tình yêu?
Ngọc Giao, ta thích ngươi.
Vũ Nhất Phàm thâm tình nói, mỗi một chữ đều giống như đánh tại trên Lâm Ngọc Giao tiếng lòng, làm bạn gái của ta, được không?
Lâm Ngọc Giao không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong hốc mắt lập loè trong suốt nước mắt.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hải. Vũ Nhất Phàm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong ấm áp nhất dương quang, xua tan tất cả khói mù. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hướng Lâm Mộng Giao miệng lưỡi đi. Ngay tại hai người môi sắp đụng vào một khắc này, Vũ Nhất Phàm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, "Đinh. Độc tâm thuật thể nghiệm tạm thời gian còn lại 5 giây, thỉnh túc chủ dành thời gian, ta dựa vào." Vũ Nhất Phàm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này phá hệ thống, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn vội vàng tại mấy giây cuối cùng bên trong, cẩn thận lắng nghe Lâm Mộng Giao tiếng lòng. "Nhất Phàm ca muốn hôn ta." "Thật khẩn trương. Làm sao bây giờ? Muốn hay không nhắm mắt? Nụ hôn đầu tiên muốn làm sao biểu hiện mới tốt?" Hắn hội không hội chê ta đần. Vũ Nhất Phàm nghe Lâm Mộng Giao cái kia bối rối lại dẫn vẻ mong đợi tiếng lòng, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. "Cô nàng này, thì ra khẩn trương như vậy a." Hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Mộng Giao môi. Lâm Mộng Giao cánh môi mềm mại mà ngọt ngào, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho Vũ Nhất Phàm không nhịn được muốn càng nhiều tìm đòi. Hắn nhẹ nhàng cùng nàng cùng múa. Lâm Mộng Giao bị bất thình lình hôn sâu choáng váng, nàng trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc cho Vũ Nhất Phàm tìm lấy. Chương 29, ở trong tầm tay chương 29, ở trong tầm tay một hôn kết thúc, Lâm Mộng còn nhắm mắt lại, xem ra nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn run rẩy. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng một hồi dạo dựng. Hắn nhịn không được lại cúi đầu tại môi nàng hôn một chút, tiếp đó cười xấu xa mà nói, "Như thế nào, kỹ thuật của ta cũng không tệ lắm phải không?" Lâm Mộng Giao lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt mê ly, giống như là bị kín một tầng hơi nước, gương mặt từng đỏ, giống như là trong 3 tháng hoa đào nở rộ, tiểu diễm mắt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm cặp kia nóng rực con mắt, ở trong đó phảng phất cất giấu một đám lửa, muốn đem nàng cả người đều hòa tan. "Ân, lành lạnh, mềm mềm hoạt hoạt." Lâm Mộng Giao thanh âm nhỏ như rồi muối, nếu không phải là Vũ Nhất Phàm nhĩ lực hảo, thật đúng là không nghe thấy. Nàng từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn, tính cách lại đơn thuần, cái nào trải qua loại chiến trận này. Vũ Nhất Phàm chỉ cần đối với nàng hơi tốt một chút, nàng liền hội cảm thấy rất xúc động. Huống chi, Vũ Nhất Phàm cái này lại tặng điện thoại di động, còn giúp mẹ của nàng thanh toán một khoản lớn như vậy tiền giải phẫu, đây quả thực là ân nhân cứu mạng của nàng a. Nàng bây giờ đối với Vũ Nhất Phàm đó là vừa cảm kích lại ưa thích, còn có một tia ti không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm dưới đáy lòng lặng lẽ lan tràn. Cho nên, khi Vũ Nhất Phàm lại phải tiến thêm thước, mặt dạn mày dày nói muốn chiếu cố một chút thời điểm, nàng vậy mà quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, đỏ mặt nói, "Ngươi muốn làm sao chiếu cố a?" Nói xong, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây cũng quá mắc cỡ a. Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức cười lên ha ha, "Cô nàng này, cũng quá đáng yêu a." Hắn cố ý đùa nàng, đương nhiên là chiếu cố thật tốt, văn minh lễ phép, tất yếu. 10 phút sau, thì thầm kết thúc. Lâm Mộng Giao kém chút sủi lơ. "Chúc mừng tốc chủ, thành công bắt được Lâm Mộng Giao phương tâm, ban thưởng tiền mặt 200 vạn, đã tổn vào ngài tài khoản ngân hàng." "Ha ha, thống tử ca, không phải chứ, liền cái này?" Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hỏi. "Đinh, tốc chủ, hệ thống vừa mới kiểm tra đến tâm tình của ngài không có đặc biệt vui vẻ, cũng không phải rất sảng khoái, chỉ là có chút thỏa mãn, bởi vậy khen thưởng đặc biệt kim ngạch cũng so với thiếu ta dựa vào, cái này cũng có chút keo kìa." Vũ Nhất Phàm nhịn không được chửi bậy, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên cùng thì thầm a, ngươi liền không thể hào phóng điểm. "Tốc chủ, xin ngài tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày thành công, đến lúc đó hệ thống hội căn cứ vào ngài vui vẻ trình độ, cho ngài phần thưởng phong phú hơn." "Hiểu rồi." Vũ Nhất Phàm sờ cả một cái, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, "Hắc hắc, đây chính là ngươi nói à, thống tử ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu." Tốc chủ thỉnh thoải mái tinh thần, hệ thống đem toàn tâm vì ngài phục vụ, chờ ngài sớm ngày đi lên nhân sinh đỉnh phong, "Hắc hắc, chờ coi à." Vũ Nhất Phàm ở trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng lên, đến lúc đó để cho hệ thống kiểm tra đến, đó chính là ca chân chính hoàng kim thời khắc. "Nhất Phàm ca, ngươi lại nhìn chằm chằm miệng người ta làm cái gì a?" "Không có, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đáng yêu." Vũ Nhất Phàm nói, lại nhịn không được tại Lâm Mộng Giao trên mặt hôn một cái. "Ngươi lại tới?" Lâm Mộng Giao mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ nhàng điệu thôi mở Vũ Nhất Phàm không để ý tới ngươi, "Ta đi ngủ." Nói xong, nàng liền cũng như chạy trốn chạy vào phòng ngủ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia bóng lưng chạy trối chết, cười lên ha hả, "Thật dâm đãng. Không phải có người nói sao? Hạ được phòng, lên được thiên đường nữ nhân mới là thật cô gái tốt." Cứ việc còn không có đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá, để cho lẫn nhau thẳng thắn tương kiến. Nhưng Vũ Nhất Phàm tin tưởng, cái này một ngày rất nhanh liền hội đến. Vẫn là câu cách ngôn kia a, như ngợi a. Cái này chuyện giữa nam nữ, giống như cái kia tuổi khô gặp phải liên hỏa, chỉ cần thời cơ chín muồi, còn không phải nước chảy thành sông Nhật Bản một cọng. Huống chi, về sau chắc chắn tất có tiến bộ a. Hắn bây giờ muốn làm, chính là chậm rãi công thành đoạt đất, thận trọng từng bước, thẳng đến triệt để cầm xuống Lâm Mộng Giao cái này cao điểm. Đến lúc đó, suy nghĩ một chút liền cho người kích động a. Nằm ở trên giường, Vũ Nhất Phàm trở về chỗ vừa rồi cái kia ngọt ngào hôn, giống như là một loại nào đó hoa không biết tên hương, lại giống như một loại nào đó ngọt ngào vị trái cây, để cho người ta dư vị vô cùng. Quả nhiên là thiếu nữ, thực sự là làm cho người kính nể. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong đắc ý mà suy nghĩ, khóe miệng không tự chủ dương lên, lộ ra một cái si hán một dạng nụ cười. Tư vị này, so mạch lỉnh Samsung phòng ăn món điểm tâm ngọt còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. So cái kia 82 năm lạ phịt còn muốn cho người say mê gấp một vài lần. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy hình ảnh mới vừa rồi, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vô hạn phóng đại, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị dừng lại thành vĩnh hằng. Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình giống như là bay lơ lửng ở đám mây, nhẹ nhàng, đắc ý, cực kỳ thoải mái. Hắc hắc, thống tử ca, ngươi đừng nghiêm túc như vậy đi, buông lỏng một chút, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng cùng hệ thống vui đùa. Hệ thống không có trả lời, nó cảm thấy chính mình liền không nên lý tới cái này không đứng đắn tốt chủ. Thống tử ca, ngươi nói ta về sau nếu là tìm thêm mấy nữ bằng hữu, ngươi hội không hội ghen à? Vũ Nhất Phàm tiếp tục đùa lấy hệ thống. Hệ thống trầm mặc như trước, nó quyết định không nhìn cái này nhảm chán tốt chủ. Hắc hắc, thống tử ca, ngươi nên không hội là ước ao ghen tị a. Dù sao ngươi chỉ là một cái hệ thống, không có thực thể, thể hội không đến giữa loại giữa nam nữ này niềm vui thú. Vũ Nhất Phàm tiếp tục trêu chọc nói, nếu không thì ta cho ngươi tìm hệ thống tiểu tỷ tỷ, nhường ngươi cũng thể nghiệm yêu tư vị. Ha ha, chỉ đùa một chút, chớ để ý a. Vũ Nhất Phàm gặp hệ thống vẫn là không có phản ứng, đội vàng cười ha ha, thống tử ca, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không vụng trộm âm mộ ta đây? Dù sao ta thế nhưng là có máu có thịt, có cảm tình nhân loại, mà ngươi chỉ là một đống số liệu dấu hiệu. Túc chủ, xin ngài chú ý ngôn từ, hệ thống là ngài trung thành nhất đồng bạn, hội một mực làm bạn ngài, trợ giúp ngài đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tốt tốt tốt, ta đã biết, lỗi của ta, lỗi của ta. Vũ Nhất Phàm đội vàng nhận sai, thống tử ca, ngươi đừng nóng giận đi, ta chính là chỉ đùa với ngươi, hoạt động mạnh một cái bầu không khí. Được rồi, ta không nói, ngủ một chút. Vũ Nhất Phàm gặp hệ thống thật sự không có ý định lý tới chính mình, không thể làm gì khác hơn là hậm hực ngậm miệng lại. Chương 30, Võ Kiểu Kiểu chương 30, Võ Kiểu Kiểu Vũ Nhất Phàm đang y dâm, điện thoại ong ong chấn lên tới. Hắn cầm lấy xem xét, là hẹn chặt video điện thoại, nhóm tên tương thân tương ái người một nhà quần thành viên, ba ba, mụ mụ, muội muội, chính mình. Vũ Nhất Phàm cười điểm kết nối, trong lòng ấm dương dương. Trước đó làm một sa súc, tăng ca đến đã khuya thời điểm, phiền muộn đến cực điểm, hắn liền hội đến trong nhà trong đám phát lẩm bẩm, huyên huyên đủ loại mới tăng thêm bao biểu tình, đặc biệt là cùng muội muội đấu tới đấu lui, cái kia khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Một tấm thanh xuân tràn trề thịt đô đô khuôn mặt trước tiên chen đầy màn hình, đây là muội muội của hắn Vũ Kiều Kiều, một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Ca, ta nghỉ định kỳ rồi. A Tư, ta muốn tới tìm người chơi. Ta muốn ăn lượt Thượng Hải tất cả ăn ngon. Ta muốn đi Disney. Ta muốn mua thật nhiều quần áo xinh đẹp. Ca, ngươi cần phải toàn trình tính tiền a. Vũ Kiều Kiều hưng phấn mà la hét, giống con vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, liễu dịu nói không ngừng, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng sức sống bắn ra bốn phía, phảng phất muốn xông ra màn hình, cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Ngươi nha đầu này, chỉ biết ăn uống vui đùa. Vũ Đại Dũng, cũng chính là Vũ Nhất Phàm lão ba, thanh âm của hắn từ trong điện thoại di động truyền đến, mang theo nồng nặc quê quán khẩu âm, ca của ngươi kiếm tiền dễ dàng sao? Ngươi còn lớn như vậy tay chân to, cũng không biết đau lòng ca của ngươi. Ai nha, lão đầu tử, ngươi ngược lại là đem camera mở ra à, đen xì một mảnh, gì cũng không nhìn thấy. Thật là, ngươi đã già liền không còn dùng được, ngay cả một cái điện thoại đều chơi không rõ. Ngươi con mắt này có phải hay không hoa? Đen xì một mảnh ngươi cũng không có phát hiện à? Một cái mang theo trách cứ giọng nữ vang lên, đây là Vũ Nhất Phàm lão mụ Lý Quế Chi, nàng tổng là hùng hùng hổ hổ như vậy. Ha ha, cha ngươi hắn chính là một cái lão ngon đồng. Lý Quế Chi trên nửa khuôn mặt xuất hiện tại trong màn ảnh, trên trán còn dán vào một tấm hoàng trẻ xanh, nàng vừa nói, còn vừa không quên bảo dưỡng mình làn da, một phàm à, mẹ còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi trước mấy ngày đánh cho ta hai. Ta lại đếm xem mấy cái linh, a, đúng, là 200 vạn. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy a? Ngươi thành thật cùng mẹ nói, có phải hay không làm cái gì chuyện phạm pháp loạn kỷ cương? Tiền này ta nhưng không thể nhận a, phải mau trả lại. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, cái này đều cái nào cùng cái nào a, ta như thế nào hội làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương đâu? Cái này tiền là ta đầu tư kiếm, lai lịch chính đáng vô cùng. Ngài liền yên tâm hoa a. Trước mấy ngày Vũ Nhất Phàm cho Lý Quế Chi đánh 200 vạn, vốn là suy nghĩ nhiều thu xếp, suy nghĩ một chút tôi được rồi, miễn cho đem bọn hắn hai người miệng dọa ra một cái tốt xấu tới. Hắn bảo bối này nhi tử lập tức có tiền như vậy, lão lương khẩu còn không hoài nghi nhân sinh a. Còn không phải cho là mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng, không đúng, nhi tử, đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Thật sự, ngươi cũng đừng lừa gạt mẹ a. Lý Quế Chi vẫn là có chút không yên lòng, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã trung thực, chớ để cho người lừa gạt a. Ai nha, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Vũ Đại Dũng để cho nữ nhi ấn mở camera, nhi tử đều nói, là hắn đầu tư kiếm, ngươi cũng đừng quản. Lại nói, nhi tử bây giờ tiền đồ, kiếm nhiều tiền, đây là chuyện tốt ta. Ngươi lão thái bà này, làm sao còn nghi thần nghi quỷ? Ta đây không phải lo lắng đi. Lý Quế Chi trong thanh âm mang theo một tia bị khuất, đời ta, chỉ hy vọng hai huynh muội các ngươi bình bình an sao, kiện kiện khang khang, so cái gì đều mạnh. Biết rồi, mẹ, ngài cũng đừng lo lắng, con trai của ngài bây giờ lợi hại chưa? Vũ Kiều Kiều ở một bên chen miệng nói, ca, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt có tiền. Có hay không có thể tùy tiện mua. Ngươi nha đầu này, liền biết mua. Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, chờ các ngươi tới, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ca đều cho các ngươi tính tiền. A, ca ngươi quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi chết mất. Vũ Kiều Kiều hưng phấn mà ở trước màn hình giật nảy mình, kém chút đưa di động đều đứt. Ngươi nha đầu này, cẩn thận một chút. Vũ Đại Dũng cùng Lý Quế Chi chăm miệng một lời nói. Vũ Nhất Phàm nhìn lấy trong màn hình cái kia từng trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười, nghe một tiếng kia âm thanh thân thiết lại nhải, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng ấm áp. Hắn biết, vô luận hắn đi tới chỗ nào, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, nhà vĩnh viễn là hắn ấm áp nhất cảng, người nhà vĩnh viễn là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Hắn bây giờ có năng lực để cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, hắn muốn để trên mặt của bọn hắn vĩnh viễn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cha, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ thật sự rất tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Vũ Nhất Phàm nghiêm túc nói, chờ các ngươi tới Tĩnh Hải, ta mang các ngươi thật tốt chơi chơi, để các ngươi cũng hưởng hưởng phúc.
Hảo, 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 chúng ta chờ ngươi.
Lý Quế Chi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, một Phàm à, ngươi ở bên ngoài cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, đừng quá mệt mỏi, biết không?
Biết, mẹ, ngài cứ yên tâm đi.
Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là con trai của ngài, ngài còn không hiểu rõ ta sao? Ta nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lý Quế Chi gật đầu một cái, muội muội của ngươi cũng nhanh thi đại học, đến lúc đó ngươi nhưng phải nhiều giúp đỡ nàng.
Yên tâm đi, mẹ, ta nhất định hội thật tốt phụ đạo Kiều Kiều, cam đoan để cho nàng thi đậu một cái đại học tốt.
Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Ca, ngươi thật hảo.
Vũ Kiều Kiều cảm động nói, chờ ta thi lên đại học, ta nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi.
Nha đồng đốc, cùng ca khách khí cái gì?
Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta là người một nhà thôi.
Ân, người một nhà.
Vũ Kiều Kiều dùng sức gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười sảng lạn.
Tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a.
Vũ Đại Dũng nói, một Phàm, ngươi cũng đừng quá ngủ trễ, chú ý thân thể.
Biết, cha, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Vũ Nhất Phàm nói, ngủ ngon, cha mẹ, ngủ ngon, Tiểu Kiều.
Ngủ ngon, ca.
Ngủ ngon, nhi tử. Cúp điện thoại, Vũ Nhất Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhớ tới hồi nhỏ, trong nhà nghèo, ba ba lúc tuổi còn trẻ là mở khoảng cách ngắn khoái khách, mụ mụ nhưng là trên xe bé, hai người đi sớm về tối, một nắng hai sương, dãi nắng dầm mưa, quanh năm suốt tháng cũng tích lũy không dưới mấy đồng tiền. Hai huynh muội bọn họ liền theo nãi nãi tại gia tộc sinh hoạt, nãi nãi lớn tuổi, cơ thể cũng không tốt, thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần sinh bệnh đều phải tốn đi trong nhà không thiếu tích xúc. Nhưng mà người một nhà cùng một chỗ, luôn là hắn lệ dòng tan, tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là nhanh lên lớn lên, kiếm tiền nuôi gia đình, để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt, không cần lại khổ cực như vậy mà buôn ba mệt nhọc. Bây giờ, nguyện vọng của hắn cuối cùng thực hiện, hắn có năng lực để cho người nhà vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, hắn muốn để cha mẹ hưởng hưởng thanh phúc, để cho muội muội vô ưu vô lự mà lớn lên, để cho nãi nãi trên trời có linh thiêng cũng có thể được một tia an ủi. Hắn muốn để tất cả mọi người đều biết, hắn Vũ Nhất Phàm không bao giờ lại là trước đó cái kia mặc cho người khi dễ tiểu tử nghèo. Để cho những cái kia đã từng xem thường hắn người đều hối hận đi thôi. Để cho những cái kia đã từng đã cười nhạo hắn người đều hâm mộ ghen tị đi thôi. Hắn phải đứng ở cuộc sống đỉnh phong, bao quát chúng sinh. Chớ đã, nhi tử, chớ cút, các ngươi cút trước a, mẹ còn có lời muốn hỏi ngươi.
Chương 31, mẹ con mắt là sáng như tuyết. Chương 31, mẹ con mắt là sáng như tuyết. Kiều Kiều, ngươi trước treo, lao đầu tử, ngươi đi trước gian phòng chờ ta.
Ta cùng một Phàm còn có chút việc muốn nói. Lý Quế Chi đột nhiên mở miệng, đem hai cha con từ màn hình điện thoại di động phía trước đuổi đi.
Tiểu nha đầu thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, ngoan ngoãn ngừng video.
Vũ Đại Dũng nhưng là huýt sáo đi toilet, chờ hội nhi còn phải thật tốt phục dịch lao thái bà này, gần nhất cũng không biết thế nào, eo đều sắp bị nàng cho giày vò đoán mất, cũng không biết từ chỗ nào học được, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Mẹ, thế nào?
Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh chỉ còn lại chính mình cùng mẫu thân, hơi nghi hoặc một chút.
Nhi tử, ngươi thành thật nói cho mẹ, mặt của ngươi như thế nào hồng hồng, không hội là có bạn gái à?
Ngươi cùng Mưa Nhu Cương chia tay, mẹ sợ ngươi lại bị cái nào hồ ly tinh lừa gạt. Bây giờ nữ hài tử, cả đám đều tinh giống như khỉ tựa như, chuyên môn chọn như ngươi loại này trung thực hài tử hạ thủ.
Lý Quế Chi một mặt lo nghĩ, nàng đứa con trai này, từ nhỏ đã trung thực, dễ dàng nhất bị người lừa gạt, nhất là loại kia dung mạo xinh đẹp nữ hài tử, miệng ngọt giống như lau mật tựa như, mấy câu là có thể đem người dô đến xoay quanh.
Mẹ, ngài nghĩ đến đâu đi, ta cái này Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, hắn cái này đỏ mặt, còn không phải bởi vì mới vừa rồi cùng Lâm Mộng thân mật gây. Chuyện này cũng không thể cùng lão mụ nói, bằng không thì còn không phải đem nàng dọa cho lấy.
Nói đến Lý Quế Chi là cái chính tông mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ cũng là 10 dặm 8 hương một cánh hoa, người theo đuổi đông đảo. Trước đây chính là nhìn chúng Vũ Đại Dũng nhân cao mã đại, làm việc ra sức, tài giỏi hội thương người, mới cùng hắn kết hôn. Bây giờ trở thành trung niên mỹ phụ Lý Quế Chi, phương diện kia nhu cầu vẫn còn rất cao, Vũ Đại Dũng cũng hùng hục kiên trì rèn luyện cơ thể, tận lực thỏa mãn lao bà của mình, bằng không cái này bà nương một phát tính khí, hắn nhưng ăn không tiêu.
Lý Quế Chi kinh nghiệm 10 phần, cho nên nàng xem xét nhi tử đỏ ửng khuôn mặt liền biết có biến.
Đương nhiên, trở lên tình huống, đối với hắn một cái từ sơ trung liền bắt đầu ở trường người, Vũ Nhất Phàm là cái dám cũng không biết.
Cũng đương nhiên, bây giờ có hệ thống Vũ Nhất Phàm tại gia tộc lão lưỡng khẩu cũng còn tưởng rằng nhi tử vẫn là cái kia ngây thơ thiếu nam, da mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền nói không ra lời tới.
Bất quá tại như thế nào cặn bã, dù thế nào chát chát, đến mình trước mặt cha mẹ, cái kia đều phải giả dạng làm bé ngoan, nghe lời biết chuyện, không để bọn hắn lo lắng.
Mẹ, ta thật không có, ngài cũng đừng ngủ quan tâm.
Vũ Nhất Phàm nhanh chóng giảng giải, chính là ta. Chính là vừa rồi làm mấy cái chống đẩy, rèn luyện cơ thể đâu.
Thật sự. Lý Quế Chi nghi ngờ nhìn nhi tử, rõ ràng không quá tin tưởng hắn lời nói.
Thật sự, so chân châu còn thật hơn.
Vũ Nhất Phàm lời thề son sắt nói, con trai của ngài người nào ngài còn không biết sao.
Sao có thể nhanh như vậy tìm bạn gái a?
Điều này cũng đúng.
Lý Quế Chi gật đầu một cái, nàng đứa con trai này, từ nhỏ đã trung thực, tại phương diện cảm tình càng là trì độn vô cùng, bằng không cũng không hội bị cái kia gọi Mưa Nhu nha đầu bỏ rơi.
Bất quá nhi tử, mẹ nhưng phải nhắc nhở ngươi, tìm bạn gái nhưng phải cảnh giác cao độ, đừng bị những cái kia không đứng đắn nữ nhân lừa gạt.
Đặc biệt là loại kia dáng rất đẹp đặc biệt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút.
Vũ Nhất Phàm nghe mẹ lại nhải, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, hắn bây giờ thế nhưng là có hệ thống người, dạng gì mỹ nữ tìm không thấy, còn cần đến lão mụ lo lắng. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được mẹ tâm tình, dù sao mình phía trước bị Mưa Nhu bị thương sâu như vậy, nàng cũng là sợ chính mình lại bị tổn thương. "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Vũ Nhất Phàm cười nói, lại nói, "Ta bây giờ có tiền, dạng gì bạn gái tìm không thấy. Ngài liền đợi đến ôm cháu trai a." "Phi phi phi, nói bậy gì đấy?" Lý Quế Chi gắt một cái, "Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền nghĩ ôm cháu. Người đứa nhỏ này, thực sự là càng ngày càng không đứng đắn. Hắc hắc, đây không phải chuyện sớm hay muộn đi." Vũ Nhất Phàm cười đùa tí từng nói, "Mẹ, ngài còn có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, ta liền ăn tỏi rồi a, ta thực sự đi rèn luyện thân thể." "Chớ đã, ta còn có sự kiện muốn hỏi ngươi." Lý Quế Chi đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không ở bên ngoài thiếu bay nặng lãi? Bằng không ngươi như thế nào đột nhiên có nhiều tiền như vậy?" Nàng vẫn là không yên lòng, lại bắt đầu hỏi cái này 200 vạn lối vào. "Mẹ, ngài đây đều là cái nào cùng cái nào a?" Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, "Ta đều nói, cái này tiền là ta đầu tư kiếm, ngài làm sao lại không tin đâu? Ta đây không phải sợ ngươi đi đường nghiêm đi." Lý Quế Chi trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ, "Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đã trung thực, mẹ thật sợ ngươi bị người lừa gạt a." "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, con trai của ngài bây giờ tinh đây." Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ta bảo đảm, tiền này lối vào tuyệt đối đang lúc, ngài liền yên tâm hoa." "Cái này, vậy được rồi." Lý Quế Chi gặp nhi tử nói đến khẳng định như vậy, cũng chỉ đành tin tưởng hắn, "Bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, biết không?" biết rồi, mẹ, ngài cũng đừng quan tâm." Vũ Nhất Phàm cười cắt đứt mẹ mà nói, "Ngài vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi, tuổi đã cao đừng thức đêm, đối với cơ thể không tốt. Ngài nhìn ngài, trên trán còn dán vào hoàng trẻ xanh đâu, đây là muốn tu luyện thành hoàng qua tinh tiết đâu à. Ngươi tiểu tử thúi này, còn dám trêu chọc mẹ ngươi." Lý Quế Chi cười mắng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cương triều, "Đúng, một phàm à, ta nghe ngươi cha nói, ngươi tam thẩm nói muốn cho ngươi giới thiệu cái gì Bạch Phú Mỹ nói nàng là tại trên trấn ngân hàng đi làm, điều kiện gia đình khá tốt, người dáng dấp xinh đẹp, còn nói cùng ngươi là trời đất tạo nên một đôi đâu." Vũ Nhất Phàm nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn cái kia tam thẩm, thế nhưng là nổi danh kẻ lính hót, trước đó trong nhà nghèo thời điểm, nàng thế nhưng là ngay cả môn đều không cho tiến, bây giờ biết chính mình có tiền, liền ba ba dính sát, còn nghĩ cho mình giới thiệu đối tượng. Thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. "Lão mụ, ngươi có phải hay không cùng người nói ta cho ngươi thu tiền sự tình?" Vũ Nhất Phàm liền biết, hắn người mẹ này, thích nhất tại trước mặt bằng hữu thân thích hiền bãi, chắc chắn là nhịn không được đem chuyện này cho nói ra ngoài. Kỳ thực cũng có thể hiểu được, lão lương khẩu cần kiệm tiết kiệm nửa đời người, bây giờ thấy số tiền này, chắc chắn là bao nhiêu có chút kích động, lại thêm quê nhà ở giữa, bình thường cơm nước xong xuôi liền yêu trò chuyện đủ loại, cái kia nhất định phải là muốn thổi phồng một phen. Bằng không thì lộ ra mất mặt cỡ nào, tốt xấu là tại Thượng Hải công tác, không nói qua trường chút nào, tại Thượng Hải mướn một phòng một năm tiền, quý một điểm, cũng có thể tại 18 tuyến huyện thành nhỏ giao tiền đặt cọc nữa nha.